Được kêu là tả tỷ trượng Bát Sơn tặc đầu lĩnh nhìn một chút bên cạnh đại hán chọc đầu, lại nhìn một chút trước mắt cái này tỏa ra hung lệ tuổi trẻ thủ lĩnh. Cao Thăng thiếu kiên nhẫn xô đẩy một thoáng hắn, tranh thủ thời gian nói à, đây là ta mới bái thủ lĩnh. Trong đây là Hắc Sơn quân phạm vi, cỡ lớn núi, hướng về đông qua đi chính là Vu Độc thủ lĩnh địa giới, bất quá các ngươi đây là muốn đi đâu? Dứt khoát cùng chúng ta đồng thời nhập bọn được rồi, chúng ta đang cần ngựa đây. Công Tôn chỉ nhíu nhíu mày. Hắc Sơn quân Trương Yên. Chương 38, vây ở bên trong ngọn núi lớn trách nhiệm. Mưa dần nhỏ, kỳ thủy về phía tây ngạn khẩu, hàng rào xuống lại giản dị doanh trại, trướng đùng đùng thiêu đốt lửa trại ánh hồng mấy khuôn mặt, xung quanh lang kỵ tạm thời nghỉ ngơi hạ xuống, cùng đám này Hắc Sơn quân tạm thời chen chúc một cái lều vải, âm thanh ong 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 vang lên. Trước, nói đến Hắc Sơn quân Trương Yên, Công Tôn chỉ từng ở hiện đại chưa từng tới bên này, chỉ là tham quan qua ải tại một cái Vu Độc khăn vàng thủ lĩnh Lộc Tràng núi. Sau đó cũng gián tiếp hiểu rõ này chi quy mô xem như là khổng lồ khởi nghĩa nông dân quân, cùng với thủ lĩnh Trương Yên. Bất quá giờ khắc này, hắn ngược lại có chút bất ngờ chính là, bọn họ không ngờ kinh là quân đội của triều đình, Trương Yên cũng bị phong làm bình nạn trung lang tướng, tại Ký Châu Hắc Sơn khối này ủng chúng rất nhiều. Bên kia, tả tỷ trượng Bát Ong Long lời nói dừng lại một chút, nhìn về phía hắn, Công Tôn thủ lĩnh, dứt khoát cùng chúng ta một khối đi, chúng ta núi này lên núi hạ, ủng chúng mấy chục vạn. Tương lai nói không chắc cũng có thể hôn trên đại quan, dù sao cũng tốt hơn tại thảo nguyên trung gió, cùng những người man kia chém giết. Lão bát, ngươi cũng đừng thổi, đại gia đều là khăn vàng ra đến, mấy trăm ngàn dặm diện có thể chiến có bao nhiêu, ta sẽ không rõ ràng. Không phải vậy các ngươi làm sao còn núp ở mấy ngọn núi lớn bên trong không đi ra ngoài. Đầu kia, nửa bên râu dài nam nhân thấp túi đầu, liền mấy vạn sau đó lại nâng lên đến, vậy còn không là chúng ta thiếu ngựa, nếu có ngựa. Chúng ta Hắc Sơn quân cũng có thể xuống núi. Công Tôn chỉ ánh mắt híp lại, nhếch miệng lộ ra sâm bạch, đây chính là ngươi muốn cho ta nhập Hắc Sơn quân nguyên nhân. Ê! Chuyện này! Đại hán kia không quen ngôn từ, gấp khu khu bẩn thỉu búi tóc, nghĩ đến một trận, thực sự không nói ra được sau, dứt khoát nói chuyện, Công Tôn thủ lĩnh, ngài các huynh đệ nhìn dặm xa xôi lại đây, cũng đủ mệt, không bằng ở đây hơi hơi nghỉ ngơi một hai nhật rồi đi không muộn, ta tốt thông báo đại thủ lĩnh lại đây, hắn ở ngay gần huyện Kỳ dò xét. Như thế cũng tốt. Công Tôn chỉ ngược lại không sẽ khách khí với hắn, chờ Cao Thăng lôi kéo đại hán kia đi đến vừa tán ngỗ cựu, chính mình cũng tiến vào lều vải cùng y mà ngủ, chỉ là như vậy tiếng mưa rơi bên trong, không phải cái kia dễ dàng ngủ. Từ nóc cửa ngực núi một đường nằm đến, tách ra hồ quan, thượng đẳng quận, càng là mơ mơ hồ hồ đi đến nơi này, bất quá vừa vặn, hắn cũng là muốn gặp vị này ở cái này Tam Quốc thời loạn lạc có đủ sắc thái truyền kỳ Hắc Sơn quân đại thủ lĩnh, đương nhiên thu nạp ý nghĩ của người khác, từ khi bị Lã Bố truy sát sau. Liền khó hơn nữa nhắc tới, dù sao vị này Trương Yên cũng là nắm giữ mấy trăm ngàn người sinh tử một phương hào kiệt, đến lúc đó, khí thế có thể tuyệt đối đừng bị đối phương đè xuống. Hắn nặn nặn nắm đấm. Thời gian dần dần qua đi hai ngày, Trương Yên vẫn chưa xuất hiện, điểm này cũng làm cho Công Tôn chỉ có chút tiếc nuối, cuối cùng chuẩn bị lên đường. Chiều hôm đó núi trên, tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến, rất xa mấy kỵ hướng bên này đuổi, diện đối nhân số của đối phương, 800 lang kỵ cũng còn không đến mức căng thẳng. Chỉ là cảnh giác nhìn bóng người tuấn mã mà đến, sau đó tung người xuống ngựa đến gần. Công Tôn thủ lĩnh sai nói đi tới đây, vì sao đi như vậy gấp? Phát ra tiếng thân hình, khoác giáp trụ, đầu quân khăn vông, vóc người cũng không cao lớn uy mãnh, ngược lại có chút gầy yếu, khuôn mặt phổ thông, chỉ là trong con ngươi cái kia sự quyết tâm nhưng là để Công Tôn chỉ gật gật đầu, hắn chắp tay trả lời một câu, đường xá xa xôi, đương nhiên phải vội vã chạy đi, đại thủ lĩnh thong thả. Hết bận rồi. Bên kia cũng thẳng thắn trả lời, sau đó lại đây làm một cái thủ hiệu mời, Công Tôn thủ lĩnh cùng ta tại đây đạo sơn cương đi một chút đi. Công Tôn chỉ gật gù, liền cùng hắn đi ở phía trước, phía sau lang kỵ cùng vài tên Hắc Sơn thị vệ rơi vào mặt sau, hai người trầm mặc đi rồi một đoạn, có người mở miệng trước. Công Tôn thủ lĩnh là Hữu Bắc Bình Công Tôn gia, vẫn là Liêu Đông Công Tôn gia. Công Tôn chỉ vẫn chưa trả lời, mắt chỉ nhìn nhấp nhô dãy núi, ngựa khí đè nén, binh, dân nấp trong núi. Đại thủ lĩnh đây là muốn học câu tiễn sao? Này cũng không phải. Trương Yên cũng theo ánh mắt của hắn nhìn phía quần sơn, tầm mắt phất qua nơi đó, hít sâu một hơi. Ta nguyên họ Trử, chỉ là ngồi xuống này đại thủ lĩnh vị trí mới cải họ. Bất quá bên trong việc đều không trọng yếu, hôm nay ta tới rồi nhìn tới Công Tôn thủ lĩnh một mặt, chính là hy vọng thủ lĩnh có thể bán buôn một ít ngựa hoặc là dê bò cùng chúng ta. Bên cạnh khoác áo khoác bóng người nhìn sang, hắn ngẩng đầu thở ra một hơi, tiếp tục nói. Ta từ mười mấy tuổi liền mang theo huynh đệ làm lên giặc cướp buôn bán, người nào đều cướp, người nào đều giết, cho đến lúc gặp phải tiền nhiệm thủ lĩnh, khi này gánh nặng giao phó tại trên người ta, Trương Mộ mới biết cái gì gọi là trách nhiệm, năm ấy mấy trăm ngàn con mắt đói bụng nhìn chằm chằm ngươi, mấy trăm ngàn há mồm hướng ngươi muốn ăn, đứa nhỏ, phụ nhân đói bụng khóc gọi, khe núi dã vật có thể. Ăn đều ăn, năm ấy người ăn thịt người, ăn hơn vạn. Cái kia phó xương chất đầy đồng tình cảnh, tin tưởng công tôn thủ lĩnh là chưa từng thấy, ta chỉ có thể mang theo bọn họ cố nhịn, ở mảnh này trong núi dãy rủa. Bằng ta mấy người này không cách nào từ tiên ti, hung nô nơi đó cướp đoạt càng nhiều dê bò chiến mã, mấy trăm ngàn người, vốn là một cái động không đáy. Công tôn chỉ xua tay đánh gây hắn, khẳng định từ chối. Bên muộn phong phất qua chân núi, trên đầu khăn vuông cuộn cuộn, Trương Yên nhìn so với hắn nhỏ hơn rất nhiều nam tử, chắp tay, dê bò chúng ta có thể chính mình thuần dưỡng sinh sôi, một ngày nào đó có thể bảo đảm ngọn núi lớn này bên trong mấy trăm ngàn người cần thiết. Huống hồ trong núi có thiết đồng, cũng có thợ thủ công, thủ lĩnh nếu là đáp ứng, chế tạo binh khí, giáp trụ, ta Hắc Sơn quân giống nhau gánh chịu. Cái kia đại thủ lĩnh vì sao không trực tiếp đem những thứ đồ này bán buôn bán đi? Trương Yên lắc đầu một cái, ta đã tiếp thu triều đình phong thưởng, chính là có chức quan tại người, nếu là tư tạo binh khí chính là tạo phản tội lớn, núi này bên trong bách tính chẳng phải là lại cũng bị triều đình vây quét. Kỳ thực công tôn chỉ nhìn ra, vị này Hắc Sơn quân đại thủ lĩnh có nặng trình trịch khó mà diễn tả bằng lời khổ sở, trầm mặc chốc lát, hắn có cái không thành thục ý nghĩ, vẫn là nói ra khỏi miệng, đại thủ lĩnh có nghĩ tới đem nơi này bách tính di chuyển sao? Tỷ như trên thảo nguyên, nơi đó địa vực rộng khoát, thổ địa màu mỡ, ta người Hán đi tới đó đều có thể sinh sôi sinh lợi, không ngại hướng phương Bắc đi thử xem. Không thể Trương Yên lắc đầu một cái, bất đắc dĩ cười cợt, nhìn núi xa. Đó là mấy trăm ngàn người sự sống còn, trên đường sẽ chết bao nhiêu, đi xa khẩu phần lương thực lại phải cho bao nhiêu, chẳng lẽ còn như khăn vàng thời điểm, một đường ăn qua đi không? Ta rõ ràng nhất sẽ chết bao nhiêu, vì lẽ đó Trương Yên không dám mạo hiểm như vậy. Công tôn chỉ quay đầu lần thứ hai nhìn về phía hắn, ngựa khí kịch liệt một ít, không xê dịch mà nói, lẽ nào sẽ chờ người đến cứu sao? Cái kia là trách nhiệm của ta. Thanh âm vang lên tại núi trên. Đứng tại chỗ công tôn chỉ trầm mặc cùng đối phương đối diện một hồi lâu, sau đó gật gật đầu rời đi chỗ khác tầm mắt, xoay người lên ngựa, lặc qua dây cương, nếu ta lần này còn có thể từ Lạc Dương trở về, chúng ta giao dịch liền đạt thành. Lặng lặng đợi tin vui. Trương Yên chắp tay. Phong phất quá lớn áo khoác. Công tôn chỉ thúc ngựa đi ra vài bước, hắn quay đầu lại hỏi nói, ngươi cùng công tôn toàn liền cựu. Có, hắn gửi đến phong thư bên trong nhắc qua ngươi. Bên kia thành thật trả lời. Bên này, trên lưng ngựa bóng người gật đầu một cái, sau đó thúc vào bụng ngựa chạy vội đi ra ngoài, xung quanh 800 lang kỵ đạp lên nổ vang theo ở phía sau chạy băng băng, cho đến lúc phía sau bóng người dần dần đã biến thành điểm đen, lại cũng không nhìn thấy mới thôi. Cao Thăng từ phía sau chạy tới, thủ lĩnh, chúng ta mang lương khô không đủ. Cấp tốc chạy trên lưng ngựa, công tôn chỉ dơ dơ lên roi, chúng ta là gì? Từ nơi này xuống chính là Sơn Dương, về phía tây nam qua đi chính là Hà Dương, này một đường nhiều như vậy nhà giàu, chúng ta là mã tặc nên đoạt lấy đi, đừng học bọn họ từ bi, như vậy sẽ đói bụng. Là, mọi người giống to. Ầm 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 long móng ngựa dường như lôi đình bước qua đại địa, sau đó đi xa. Cùng lúc đó, Lạc Dương. Tại Sung Đức Tiền Điện, Thái Phó Viên Ngôi đem tuổi nhỏ Lưu Biện Phù hạ ngôi vị hoàng đế. Giải trừ Ngọc Tỷ ấn thụ chuyển giao cho Lưu Hiệp, sau đó phủ Lưu Hiệp chính thức đăng cơ, là vì hiền đế. Toàn bộ Quan Đông, toàn bộ quốc gia bên trong, vô số người tại buôn ba hô hào, có liên quan với đồng chắc tầng tầng làm ác cùng tự ý phế lập hoàng đế việc bắt đầu lên men, tại dạng này đại thế hạ, một luồng không đáng chú ý tiểu cuộn sóng phiên một cái bọt nước. Tên là Thái Diệm nữ tử hôn nhân xảy ra chút bất ngờ. Chương 39, Duyên, tuyệt không thể tả. Kéo dài chân núi, một mảnh thâm xanh biếc bên trong sen lẫn khô vàng. Nhấp nô bên trong dãy núi, nho nhỏ doanh trại trên tinh kỳ phân phận, khô khan mưa thu qua đi hơn 10 nhật, Hoàng Hà phi nhanh hơi nước từ mặt phía bắc mà đến, đem núi lớn bao phủ tại trong sương mù. Như vậy khí trời bên trong, trên sơn đạo mấy con khoái mã chạy băng băng, ra vào tòa này trại. Vào vài con khoái mã, đều đều áo ra lông mũ, có người bước nhanh đi tới trại, những người còn lại đang cùng thủ trại hộ vệ nói chuyện phiếm, trong lời nói nhiều là hùng nâu ngôn ngữ. Mặt nam người Hán kinh sư náo lên. Bọn họ triều đình giết rất nhiều người. Đầu người có thể chất lên như thế cao. Người kia khuyết đại chỉ quật cờ. Giết lợi hại. Người Hán hoàng đế mặc kệ quản. Quản cái gì? Là cái đại quan nắm quyền bính, hoàng đế vẫn là một đứa bé, có như thế cao. Hắn lại đi bắp đuổi lượng một thoáng, thật lòng gật đầu. Nói chuyện phía trên, đại trại trên sân thượng, một tên xuyên áo già, mang theo sa hoa bội sức nam nhân ngồi ở hung nô dưới cờ, nhìn bốn phía quay chung quanh núi lớn. Hắn tên là Loan Đề Ư Phu La, Nam Hung Nô Hữu Hiền Vương, từ năm ngoái Khương cử bị đâm bỏ mình sau, người trong tộc cũng không ủng hộ hắn, trái lại ủng lập tên là Tu Bốc Cốt Đều Hầu thành vì mới thiên vu. hắn cùng nhi tử Lưu Báo đem người phó hán hướng hoàng đế Lưu Hoành tố khổ, thỉnh cầu viện binh trợ giúp hắn đoạt lại Thiền Vũ vị, nhưng mà Lưu Hoành bệnh nặng qua đời, Ư Phu La chỉ được dừng lại tại Trung Nguyên chờ đợi tân hoàng triệu kiến. Đầu thu, một cái đối với hắn mà nói tin tức tốt từ Nam Hung Nô bên kia truyền đến, vị kia mới Thiền Vũ tu bốc cốt đều hầu tên sang tái phát, mấy ngày sẽ chết, bây giờ Thiền Vũ vị trí không huyền hạ xuống, này chính là hắn muốn. Người hắn rối loạn Ư Phu La một quyền đập ở lòng bàn tay, sau đó bàn tay vừa tàn nhẫn nắm chặt, nặn ra mồ hôi đến. Như vậy hỗn loạn thời gian, trong lòng hắn muốn nhân cơ hội này cướp bóc một phen, sau đó trở về Nam Hung Nô thu mua tộc nhân, trở thành mới Thiền Vũ, chỉ cần tập kết các bộ tộc binh mã, cũng không sợ người Hán trả thù, thậm chí còn có thể cùng Tây Hung Nô tranh tài, sau đó sáp nhập, tái hiện lúc trước Hung Nô thịnh thế. Ư Phu La nghĩ tới có chút xa, sau đó triệu tập nhi tử Lưu Báo tận lên trại bên trong hơn 1.000 tên Hung Nô kỵ binh, rời đi tòa này sỉ nhục hắn lao tù. Mặt nam, một nhánh đón dâu đội ngũ diễn tấu sáo và trống do bên ngoài vào thành, cửa thành si tốt lặng lẽ thu qua truyền đạt tiền mừng, tương tự cũng biết đây là đại nho Thái Ung chi tế tới đón hôn, tự không gặp qua nhiều làm khó dễ. Chính là phất tay cho đi tiến vào, con ngựa cao lớn trên, một thân đỏ thẫm, chủ liêu trên thêu có đám mây hoa văn thanh niên tả hưu chắp tay cảm tạ. Không lâu, náo nhiệt đội ngũ vào thành. Một bên khác, thái phủ trên dưới kết hoa, lúc này bầu không khí đều là xa hoa phô trường, liền như thái ung si mê cuốn sách người, cũng tiêu pha một phen, lui tới tân khách vào cửa có thảm đỏ mà đi, khá là vui mừng cắt giấy, đèn lồng treo đầy không lớn đình viện, cửa thu danh thiếp quản gia từng cái hát tên. Tư đồ Hoàng Nguyện. Từ Không Dương Mưu, Chú Bí, Ngũ Quỳnh, Hà Ngung, Đồng Trác, Ai Ôi, Đồng Thái Sư nhập phủ, âm thanh tại cửa đột nhiên cất cao vang lên đến. Toàn bộ Thái Phủ cũng bắt đầu ồ lên, xôi trào. Sau đó lắng xuống, nhìn cửa cái kia sư mặt khoát tị, thân cao thịt trùng thân ảnh to lớn mang theo cầm trong tay họa kích lã bố nhanh chân đi vào. Đang xã giao đàm tiếu Thái Ung liền vội vàng tiến lên chắp tay không người, không biết Thái Sư giá lâm, thứ tội thứ tội. Miễn. Tranh thủ thời gian khai tiệc, ta bụng gì đói bụng. Đồng Trác trực tiếp đi qua lão nhân, tại trên vị trí đầu não ngay thẳng quỳ ngồi xuống, nhắm mắt không nói, xung quanh quan viên lớn nhỏ xì xào bàn tán, chỉ là giận mà không dám nói gì. Không biết lúc nào, thổi vui vẻ dần dần gần rồi, người âm thanh ở bên ngoài hoan hô, đến rồi, đến rồi. Tốt tuấn tú tân lang A. Mau vào đi nói cho Thái Thị Trung, vệ gia đón dâu đến rồi. Trong viện, Thái gia tộc bên trong trưởng bối run run rẩy rẩy kéo qua Thái Ung. Nên để tân lương đi ra. Đừng bỏ qua lương thần cấp nhật. Thái Ung gật gù, hướng phía trên nên ngang ngồi ở chỗ đó lớn nhất quyền lợi bóng người chắp tay, bên kia, dù phất tay một cái, Thái Ung cảm kích ngồi dậy, vội vã để nha hoàn về phía sau viện. Cửa viện, màu trắng đại ngựa đình móng, một thân đỏ thâm vân văn giao lĩnh trưởng bảo thanh niên ôm một vị đồng nhạn tới cửa, tiến lên hiện qua đi, đây là chí lễ, lấy đó tương lai đối tân lương tín nhiệm cùng tôn trọng. Tại Thái Ung thu lễ sau không lâu, một bộ hiểu điệu bóng người tại hai tên nha hoàn nâng, thân mang hồng để thêu gấm nai văn, tay áo lớn hẹp eo, hạ thân rủ xuống đất quần dài màu đỏ, bàn chân nhỏ đầy thỉnh thoảng đá ra làn váy, chậm rãi mà đến, trên búi tóc bức rèm che ngọc quan nhẹ nhàng lay động tại mặt cười trước, chờ gần một chút, phía sau bức rèm che diện, như ngọc da thịt lộ ra hường hào, chỉ là túi thấp xuống, khiến người ta xem không phải quá rõ ràng. Bên kia, tân lang liếc mắt nhìn, hay là cảm thấy như vậy thẳng thắn xem không được, chính là túi đầu. Mà chỗ ngồi Đồng Trác nhưng là tròn tròn mắt trâu, ngón tay vướt râu tiêm, thân hình động hơi động, giống như là muốn lên. Bên này, Thái Ung liền vội vàng tiến lên chắp tay, Thái sư thân phận cao quý sao có thể là tiểu nữ hôn nhân bận tâm. Mất hứng. Đồng Trác nghe nói như thế, vừa mới ý thức chính mình xung quanh vẫn còn có thật nhiều tân khách, chỉ được một lần nữa ngồi xuống. Sau đó chính là một trận bộ rườm rà lễ tiết, gian vặt hạ xuống đã là qua đi một canh giờ, cuối cùng đón dâu đội ngũ vừa mới khởi hành. Vệ gia chính là Hà Đông thế gia, chỉ là đường xá xa xôi, hiển nhiên sẽ không đi nửa tháng đầu, ngoài thành dựa vào Hoàng Hà chính là có một chỗ chí làm được làng xóm. Dục vọng 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 dục vọng. Khí trời thu lương. Cách Hà Dương mấy chục dặm một hộ làng xóm trên, nắm binh khí thi thể nát tan tại cửa viện trước, đi đến mà đi màu đỏ tươi chói mắt màu sắc trải ra. Dưới hiên truyền đến nữ nhân dịu rít tiếng khóc, hơn 10 nói nam nữ già trẻ bóng người đứng ở đó túi thấp đầu, mang theo thịt sợi xương đùng lọt vào trong tầm mắt. Bọn họ phía trước, đại hán chọc đầu gặm toàn bộ gà, một cây đại đao phải dựa vào tại lang trụ trên. Chúng ta lại đây cướp điểm khẩu phần lương thực, không muốn giết người, các ngươi nhất định phải phản kháng, lần này được rồi, chết rồi có 10 cái hộ viện chứ. Thâm không đau lòng. nhà các ngươi tại phạm vi trăm dặm là tối giàu có nhân gia, nếu như đặt ở náo khăn vàng thời điểm, liền trong nhà gỗ đều có thể cho ngươi gặm không còn, chúng ta muốn ngươi 800 người, mấy ngày khẩu phần lương thực không nhiều lắm đâu. Cao Thăng nghiền ngẫm thịt mỡ lại nhảy cùng đối phương nói chuyện, cửa trách, đối phương gia chủ cũng chỉ được nhỏ giọng lắp bắp đáp lại. Gia đình này đại thể gia súc đều bị chém giết nướng lên, mọi người ngồi ở các nơi đi kèm mùi máu tanh từng ngụm phân thực dê bò gà vịt. Phương xa, một ngọn núi giả bên cạnh cái ao, Công Tôn chỉ đem một cái đùi gà đưa cho đối diện quần áo lam lũ nam đồng. Đối phương rụt rè không dám nhận, cha mẹ hắn đại khái là này làng xóm gia nô, tương tự sợ sệt đứng ở không xa, hai đôi lo lắng nhìn con trai của chính mình. Thiên quang tây nghiêng xuống khi đến, bên ngoài canh gác trinh sát trở về, nói Hà Dương quan binh đã hướng bên này tới rồi, lúc này Công Tôn chỉ đoàn người vừa mới lên ngựa rời đi. Cao Thăng có chút không muốn nhìn lại, thủ lĩnh, còn có nhiều như vậy. Ai, nên phân cho nơi này bách tính. Người cho bọn họ cũng không dám muốn. Công Tôn chỉ lung lay roi, cho bọn họ, mới là hại bọn họ, sẽ bị coi như thông tặc bắt lên, bất quá này đều không trọng yếu, Thái Bình thắng ngày để cho tất cả mọi người cũng không nhiều. Bên cạnh Cao Thăng như hiểu mà không hiểu. Đáng tiếc nói đám này, đại khái chỉ có Công Tôn chỉ rõ ràng. Qua Hoàng Hà hắn nhìn phương xa, phảng phất mơ hồ nghe được đại hà chạy xiết rít gào. Đảo mắt ba ngày, Hoàng Hà bờ phía nam một chỗ làng xóm nên đón náo nhiệt. Rất xa, đón dâu đội ngũ đã xuất hiện ở vệ trang con đường phía trước trên, quen biết Hương Lân hỗ trợ bố trí làng xóm, phủ cận thân hảo, văn sĩ quần áo ngăn nắp đều tụ tập cùng một chỗ chúc mừng. Đại nho con gái, thực sự là có phúc lớn a. Nghe nói cầm kỳ thư họa, nắm sách ra truyền a. Vệ huynh thực sự là tìm một cái tốt thông gia. Môn đăng hộ đối, này thân thực sự là kết diệu a. Đứng ở cửa viện lão nhân, một thân vui mừng, nghe người bên ngoài bạn bè lời chúc mừng, vuốt râu mỉm cười, nhìn ở xa tới đội ngũ, thỏa mãn gật đầu. Phụ thân. Đội ngũ dừng lại, trên lưng ngựa, vệ trọng đạo vươn mình hạ xuống, nằm trong tiểu tân nương hướng cửa viện nên tiếp lão nhân chắp tay, trên mặt mang theo rừng không được đến nụ cười. Lão nhân gật gù, từ người bên ngoài lấy ra một chén rượu, nên cửa rượu uống trước, đợi lát nữa hành tiếu lễ. Xung quanh có người ồn ào đại lên tiếng âm. Bằng vào ta góc nhìn, vệ huynh là không thể chờ đợi được nữa muốn cho con dâu ban rượu mới đúng. Mang theo bức rèm che thiếu nữ nghe nói như thế, Nguyệt Mi hơi nhíu lên nháy mắt, phương xa dưới ánh mặt trời, náo nhiệt đám người nghe được móng ngựa vang lên nổ vang, đó là rầm 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 chấn động mặt đất âm thanh. Vệ gia lão nhân chính tướng rượu nâng quá mức đỉnh, ánh mắt nhìn sang, khoác lụa hồng quần nữ tử cùng với vệ trọng đạo cũng quay đầu nhìn sang, mọi người xung quanh cũng nghe được tiếng vang tìm theo tiếng nhìn sang. Một nhánh không rõ lai lịch đoàn ngựa thổ, tại làng xóm bên ngoài trên đường chạy như bay, đang hướng bên này mà đến, thiên quang bên trong, phảng phất có lạnh lẽo âm trầm ánh sáng tại phản xạ, sau đó, bay tới, vèo, lão nhân chén rượu trong tay đùng nổ tung, rượu rơi xuống dưới trước mắt, mũi tên hoành cắm vào trong cửa, mũi tên một mặt đang long long phát sinh rung động, khí luật luật, dây cương đột nhiên bóp chặt, chiến mã hí lên đứng thẳng người lên, trên lưng ngựa, áo khoác dương lên đến. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, nàng, ta muốn. Vành. Mũi tên đóng ở ván cửa trên óng long run rẩy. Rượu ném tới bầu trời lâm lạc lão nhân đỉnh đầu nháy mắt, tất cả mọi người quay đầu, màu vàng nắng sớm cách chỗ kia nói bắn cùng bóng người vọt tới ở gần, rìm lại dây cương, chiến mã hí giải, đứng thẳng người lên, áo khoác nhấc lên. Phía sau nổ vang bụi mù, đột nhiên chia làm hai cỗ tả hữu gạt ra tướng môn trước đón dâu đội ngũ. Trang bên trong khách nhân vây lên. Binh khí loạch xoạch nhấc lên, tràn ngập kim qua thiết mã khí thế. Hung. Người hung nô. Lúc này nhìn thấy đối phương áo da, tỏa ra trang phục, không ít người sắc mặt trong nháy mắt hơi đổi một chút. Vệ gia lão nhân nhìn phía sau ván cửa trên cắm ở chữ hỉ trên mũi tên, lại nhìn một chút trên đất vỡ vụn chén rượu, sửng sốt một chút. Lạc Dương phủ cận có một luồng người hung nô, đối với thế gia mà nói như vậy tin tức cũng không phải bí mật, giờ khắc này đối phương rõ ràng lai giả bất thiện. Hắn là muốn bảo toàn thôn trang người, vẫn là cổ động dân làng cùng đối phương chém giết, lưỡng nan lựa chọn để lão nhân do dự. Các ngươi là ư phu là thiền vũ người. Nhìn chăm chăm đối phương, vệ gia ông lão này gắng giữ tỉnh táo. Ha! Người hung nô chết ở chúng ta huynh đệ trong tay không có 1.000 cũng có 900, người đây lão tẩu nhãn lực thật là đủ sai. Cao Thăng thiên ánh sáng tung đầu, khoe miệng kéo dài một đạo nụ cười, chỉ là có chút hung ác. Đang khi nói chuyện, mười mấy tên bên trong trang hộ viện cầm trong tay đao thương côn đồng hung trào ra, chỉ là nhìn thấy đối phương, nguyên bản đằng đằng sát khí khí thế đột nhiên vừa thu lại, chính là yên tĩnh đi lên trước diện. Mang bức rèm che quan thiếu nữ vi vi ngẩng đầu lên, cách đung đung đưa đưa bức rèm che nhìn bên kia màu đen đại lập tức bóng người, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy hung hãn một đám người. Bên cạnh, vệ trọng đạo thấy hộ viện đều tới rồi, trong lòng cũng có chút niềm tin, tiến lên chắp tay, các vị cũng không là ư phu La Thiền Vu bộ hạ, cái kia liền không biết các vị đến vệ thôn trang có thể có chuyện gì. Đến uống rượu mừng. Công tôn chỉ ánh mắt đảo qua hai đạo bóng người màu đỏ, trong lòng đại khái rõ ràng trong đây là tại làm việc vui, chính là thu cung xuống ngựa bối, nhấc lên bàn tay. Phía sau, 800 kỵ chính là cùng nhau hoanh xuống ngựa. Lão nhân vẻ mặt ngẩn ra, hắn tự nhiên từng thấy trong quân là ra sao, nhưng trong lòng không khỏi bị bên kia kỵ sĩ khí thế ép, tiếng nói có chút run rẩy. Nếu là uống rượu mừng. Vị này đầu lính xin mời vào chính là. Ngài phía sau huynh đệ, cũng cứ việc yên tâm, thôn trang không thiếu ngắn rượu ngon tốt thịt. Phụ thân. Bọn họ không phải hung nô thiền vu người, tất chính là tặc phỉ, khoản đãi bọn hắn cùng nuôi hổ lang lích lợi gì. Vệ trọng đạo chắp tay hướng mặt sau bóng người khuyên nhủ, công tôn chỉ nâng tay lên chưa thả xuống, ánh mắt đang nói chuyện thanh niên trên người dừng lại nháy mắt, bàn tay đột nhiên nắm tay. Cao thăng lui về phía sau nửa bước, mấy chục đạo nắm cung lang kỵ tiến lên, huyền chít chít căng thẳng, một giây sau, dây cung run rẩy nhẹ văng lên. Thả, âm thanh đè nén. Xảy ra chuyện gì? A, không muốn. Bước rèm che đung đưa kịch liệt, thiếu nữ bóng người tiến lên vài bước, trong tầm mắt, bên kia cao to uy vũ thân hình mặt sau mấy chục phát mũi tên phi tới, trong không khí chỉ còn dư lại phốc 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 mũi tên xuyên thấu huyết nhục nặng nề tiếng vang. Một giọt máu bay lên đến, xuyên qua đong đưa bước rèm che, tiên ở bên trong trên mặt, hộ ở mặt trước hơn 10 tên hộ vệ tiền tiền hậu hậu ngã trên mặt đất, dòng máu dọc theo gạch khe hở chảy xuôi kéo dài mở. Nữ quyến thét tầm lên, tất cả mọi người trong chốc lát liền thấy chết rồi hơn 10 người bị kinh hãi nói không ra lời. Ở trong cũng có người phẫn nộ rút kiếm muốn chém giết, bị bên cạnh bạn bè gắt gao kéo, vệ công lao vị này vệ ra lão nhân nhưng ở nơi đó, cắn chặt hàm răng, để hạ nhân đem dọa ngốc vệ trọng đạo kéo trở về, hoa dâm dâu dài hơi run lên, các ngươi rốt cuộc muốn cái gì? 800 người lương khô, hung thịt, mét bánh các hai phần, ba ngày. Công tôn chỉ đứng ở nơi đó nhìn con mắt của ông lão, ngôn ngữ đơn giản, giá giá ngón tay. Liền như vậy, liền những thứ này. Xung quanh lang kỵ cầm đao đi qua đám người. Phát sinh tất tất tốt tốt vang động, đang tiến vào tiệc mừng trang cầm đồ ăn, bị cáo chế trong lòng mọi người đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cũng may đối phương chỉ là cầm một ít lương thực, cũng cầm không nhiều lắm, chỉ cần không phản kháng đối phương nhìn dáng dấp cũng là sẽ không giết lung tung. Đối lập với mọi người trong thư thả xuống tảng đá ung dung, vệ trọng đạo bởi vì trước một câu nói để trong nhà hơn 10 tên hộ viện chết, nhìn chằm chằm thi thể trên đất run lẩy bẩy, dù sao hắn chỉ có một bộ văn nhược thân thể, cũng không dám cùng đối phương liều mạng. Trái lại hướng về thềm đá bên kia đứng chạm, nhưng công tôn chỉ từ đầu tới đuôi cũng không xem người này một chút. Nghĩ, lời của lão nhân đột nhiên ở bên kia kịch liệt nói đến, liền là chút ít đồ này, động thủ giết người, trong đây là kinh kỳ địa phương, chính là thiên tử trước mặt, bọn ngươi ở đây hành hung, quan phủ sao có thể ngồi xem không để ý tới. Ngươi muốn cho việc vui biến tang sự. Công tôn chỉ đang đi trở về lên ngựa, nghe được đối phương lời nói, quay đầu lại, con mắt híp híp. Bên kia... Vài tên thân hào liền vội vàng tiến lên, sát đụng phải bên cạnh một đạo màu đỏ mềm mại thân hình, kéo qua vệ công lao sốt ruột xua tay, vài đạo âm thanh liên tục vang lên, vệ huynh, nói không thể loạn giảng. Đúng đấy, nhịn một chút ngại gì? Đó là quan phủ việc. Chúng ta huyết nhục chống đỡ không nổi binh đao A. Nhẹ giọng thấp gọi, một bộ quần dài màu đỏ thiếu nữ hoa A té ngã, trên đầu mang bức rèm che quan đùng đắt một tiếng rơi xuống trên đất, hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, cắn môi đỏ, lách mình muốn đi nhặt. Lúc này công tôn chỉ đứng thẳng không xa, ánh mắt quét tới, liền dừng lại tại cái kia trường tế mi hơi nhíu khuôn mặt trên di chuyển không ra, bối cổ càng đột nhiên có cỗ tê dại toàn bộ hướng về trên thoán. Nhỏ bé mềm mại ngón tay đã nắm trên đất bức rèm che, thái diễm tựa hồ nhận ra được có người tại xem chính mình, khẽ ngẩng đầu liếc nhìn qua đi một chút, gò má có chút đỏ lên, đại khái là bị người nhìn như vậy có chút xấu hổ, nhanh chóng nhặt lên liêm quan tại thị nữ giúp phù hạ một lần nữa mang theo. Ta thay đổi chủ ý. Cửa viện mọi người tại khuyên bảo, vọt vào trang, cầm đồ ăn lang kỵ vừa mới đi ra, công tôn chỉ xoay người lên ngựa, một tay nắm thành dây cương, một tay nắm chặt chuôi đao, nhìn bên kia đứng thiếu nữ, trong mắt nhiều hơn một chút đồ vật. Mọc ra một vòng thanh cặn bã râu ngắn đôi môi hơi trướng khải, lạnh nhạt mở miệng phát ra tiếng âm. Nữ nhân này, ta muốn. Không cho, giết ngươi toàn trang. An mặc hồng trang thân thể run lên một cái, xung quanh lang kỵ thổi lên huýt sáo, ầm ầm ồn ào khen hay. Bên này công tôn chỉ dây cương đột nhiên run lên, móng ngựa bước ra. Một bên khác, vệ trọng đạo nghe được lời nói hai mắt run run, sau đó chạy lên, hô to, chiêu cơ, mau vào trong viện. Móng ngựa ầm ầm sấm dậy vang lên, thái diễm xoay người liền chạy, phía trước hộ viện bên trong có người kêu thành tiếng âm, ngăn cản hắn một nhánh mũi tên vèo phi tới, cắm vào hắn yết hầu, từ sau gáy nô ra, xung quanh còn có người vung đao xông lên, chạy bên trong trên chiến mã, Công Tôn Chỉ trở tay rút đao, hướng phía dưới vừa bổ, máu tươi bưu bay ra ngoài, tiên những người còn lại một mặt, sau đó màu đen chiến mã va vào hộ viện ở trong, có người trực tiếp bị đánh ngã dẫm đạp, hoặc tránh. Né nhảy ra, móng ngựa tiến lên đã áp sát muốn xoay người thiếu nữ mặt sau, đưa tay trộn một cái, trực tiếp đem tiêm kêu thành tiếng tân nương nhắc tới trước người thả ngang. Thả ra nàng. Vệ trọng đạo từ trên mặt đất nhặt qua một cây đao xông lên, bị sau đạp móng ngựa trúng ngay ngực, hoa phun một ngụm máu, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài đện ở đám người bên trong, người chung quanh hỗn loạn tản ra, loạn chạy đi. Một đám lang kỵ soạt lên ngựa, Công Tôn Chỉ ấn lại dãy rủa thiếu nữ, quay đầu lại nhìn về phía cửa viện hạ lão nhân, chúng ta đi, các ngươi kế tục làm việc vui đi. Trở về a. Móng ngựa nổ vang lên, vệ trọng đạo tại người hầu nâng đỡ đứng lên, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, trơ mắt nhìn nhanh chóng đi hàng dài. Bên kia, nhìn thổ huyết, gào khóc té xỉu nhi tử, vệ công lao cắn răng, đẩy ra bên cạnh mấy cái hương thân, loạn choạng đi mấy bước, đưa tới hạ nhân, nôn ngựa suy yếu, đứt quãng giảng, lập tức, phái người cưỡi ngựa thông báo quan phủ. Lại khác phái người. Đi Lạc Dương báo cho Thái Thị Trung. Thái Diễm bị một nhóm tặc phỉ cướp. Sau khi phân phó xong, tên kia người hầu vội vã mang theo mấy người cưỡi lên khoái mã phân công nhau rời đi, xung quanh một mảnh tình cảnh bi thảm, mọi người yên lặng như tờ, dù sao ngày vui, tân nương bị cướp, mà thả phù ra vẫn là có máu mặt nhân ra, giờ khác này cũng không biết sao kết cục. Nhưng mà không lâu, lão nhân chính giữa người đem vệ trọng đạo nhất tiến vào, trang bên ngoài trên đường vang lên một mảnh hô ơ. Hung lệ lỗ mang kêu gào, một nhánh mấy trăm người đoàn ngựa thổ, đang hướng bên này vọt tới, vung vẩy đao, mâu. Cướp A. Hai chi hổ vĩ tại viền mũ đong đưa, tên là Lưu Báo bóng người tại trên lưng ngựa hô lên hung nâu ngôn ngữ. Đứng ở nơi đó vệ công lao thấy cảnh này, đầu đột nhiên đau nhức, đưa tay bưng cái chán đi rồi hai bước, cướp hai lần. Hai lần thanh âm khàn khàn đột nhiên ngừng lại, thân thể rốt cuộc không chống đỡ nổi, ngất ngã trên mặt đất. Hỏa diễm thiêu đốt, móng ngựa bước qua thi thể. Một nhánh thắng lợi trở về hung nâu kỵ binh cao hứng lẫn nhau trò chuyện, mặt sau, Lưu Báo quay đầu lại nhìn thiêu đốt làng xóm, sợ hai chạy loạn người Hán. Lại nhìn một chút giống tuyết hai tay. Tựa hồ, luôn cảm giác mình đoạt thiếu cái gì. Chương 41, bối rối Thái Diễm. Vành ảnh. Đây đặn bàn tay vỗ vào cơ án trên, đèn trụ chấn động, ánh lửa đung đưa, thẻ tre bay ra quăng trên đất. Viên Thiệu Tiểu Nhi. Càng dám như thế, lão phu niệm tình hắn không làm liền thôi, còn để hắn làm bột hải thái thú, càng để đông quận tiểu mạo phát công văn thảo ta, thực sự là bạch nhãn lang. Đồng Trác phủ đệ, trong chính sảnh, bầu không khí có vẻ đọc lại. Phía dưới hai bên ngồi xổm mấy người nín thở không dám vào lúc này mở miệng nói chen vào. Ngày 11 tháng 10, Thái Ung tiệc cưới qua đi không bao lâu, các châu quận nhận được Tiểu Mạo phát công văn lên tiếng phê phán Đồng Trác nhập kinh sau các điều tội trạng, minh bên trong đề cử Viên Thiệu làm hiệu triệu, các nơi âm thanh lục tục theo phát sinh hưởng ứng. Thái sư sao xin gấp, kỳ thực nên gấp nên Viên Thiệu bọn người mới đúng. Bên tịch ngồi xổm một người mở miệng, thả xuống rượu thương đứng dậy, vóc người tầm trung, bạch diện râu ngắn, câu liêm mi, khóe mắt chính chết. Hắn nghiêng liếc mắt nhìn trên đất thẻ tre, tốt nửa ngày, vừa mới vuốt râu cười cận, đi ra ghế, thái sư tay cầm hiến đế, Viên Thiệu bọn người vô cớ xuất binh, như phải có tên, nhất định khác phủ mới đế. Ánh đèn bên trong, khoan béo thân hình nắm bắt thương khí im lặng một hồi, mở mắt ra nhìn về phía người kia, nứt ra hậu môi, lộ ra dữ tợn, hiền tế ý tứ, đem Hoàng Nông Vương Lưu Biện giết. Đứng lên người chính là Lý Nho, lúc này nghe được lời nói, im lặng không lên tiếng chỉ là không người cúi đầu, chính là trả lời. Thái sư không thể. Phía bên phải một bóng người vội vã đi ra, chính là Thái Ung, hắn liếc mắt một cái bên cạnh không người ác độc bóng người, chuyển hướng Đồng Trác, chắp tay, Hoàng Nông Vương vừa đã là phế đế, tù tại trong cung, an có thể lại nổi lên nhiều lần, chỉ có điều là bị Viên Thiệu bọn người lợi dụng danh hiệu thôi, còn nữa, Hoàng Nông Vương cũng là hoàng thân, thật giết chẳng phải là để Viên Thiệu bọn người ngồi vững thái sư tàn bạo bất nhân. Đồng Trác nhíu mày, vuốt râu gật gật đầu, thị trung nói như vậy, cũng là có lý. Điều này làm cho lão phu làm sao lấy hay bỏ. Trong phòng yên tĩnh lại, lúc này bên ngoài mái hiên hạ truyền đến tiếng bước chân, người hầu ở bên ngoài thấp giọng, thái sư, thái thị trung trong nhà người đến kêu hắn trở lại. Lão nhân nghi hoặc xoay người, thượng vị bóng người mở miệng, chuyện gì có thể cùng quốc sự so với. Để hắn đi vào nói. Không lâu sau đó, một tên thái phủ hạ nhân bị mang nơi này, run lẩy bẩy, Đồng Trác thấy hắn tướng mạo khác thường, đột nhiên đập bàn, có chuyện gì quan trọng tìm thị trung, tranh thủ thời gian nói. Vâng, người kia run lợi hại hơn, túi đầu không người nói. Là vệ gia truyền đến tin tức, nói tiểu thư bị một nhóm tặc phỉ cướp đi. Chiêu Cơ đứng thẳng, lão nhân lẩm bẩm đọc lên tên, tầm nhìn lung lay, Đoàn một thoáng muốn cũng, bên cạnh Lý Nho cuống quýt đem hắn nâng lên, trong miệng hô nói, nhưng mà lão nhân chỉ là thẫn thờ nhìn mái nhà, đôi môi vi run. Thái thị trung ngươi làm sao? Thị trung. Âm thanh lại như tại trong thai trở nên xa xôi, mơ mơ màng màng, con ầm ĩ, đồng chắc đột nhiên đứng dậy nhanh chân hạ xuống, chuyển qua lão nhân, lay động cánh tay hắn, dâu đen run run trừng dương, thị trung tạm thời giải sầu, lão phu bây giờ liền người cứu lại lệnh ái. Chật, hắn hướng phía cửa phất tay, lập tức đi ngoài thành truyền lệnh từ Vinh, lập tức mang binh truy tiếu phần này tặc phỉ. Ngoài cửa thị vệ vang lên âm thanh sau, thái ung run run rẩy rẩy chắp tay hướng đồng trác cúi đầu, tạ thái sư giúp đỡ tri ân. Hôm nay liền tới đây, thị trung chính là trở lại cẩn thận nghỉ ngơi, chờ ta Tây Lương dũng sĩ mang về lệnh viện chính là. Sau đó, gọi người đưa đi vẻ mặt hốt hoảng lão nhân, vừa mới ngồi xuống lần nữa, nghĩ đến một trận, cầm qua thương uống một hơi cạn sạch rượu, quăng ở mặt đất trên, ánh mắt hung lệ nhìn phía Lý Nho, trong cung việc liền giao do Văn Ưu, lão phu không muốn tạm biệt Lưu Biện tiểu nhi. Các nơi tiếng hô, đã Viên Thiệu cầm đầu dương cờ, đã che giấu không được Lạc Dương ấp ủ lôi mình, chân chính bị người đặt ở hỏa trên nướng chính là Thái Phó Viên Ngôi, Thái Bộc Viên Cơ bọn người, bọn họ làm quan mấy chục năm, sao không rõ ràng bên trong môn đạo, nhưng cũng chính là bởi vì rõ ràng, bọn họ càng không thể lúc này ra Lạc Dương chạy nạn. Lúc này, cơ án phát bực đến chập chờn, Viên Ngôi nhìn cháu Viên Cơ nắm chặt nắm đấm, hàm răng khanh khách cắn văng lên, đây là người ngoài giả mạo Tam Công Công Văn, hại ta Lạc Dương Viên thị một môn, tuyệt đối không phải bản sơ, công lộ chi tâm. Ta đã phái người hướng Đồng Trác giải thích, dù có trừ tặc chi tâm, có thể cũng không thể đem cả nhà già trẻ đưa mạng. Viên Ngôi trầm mặc chốc lát, nhìn chằm chằm ánh nến vừa mới biệt ra một câu. Đẩy ra cửa sổ. Thiên tướng sáng, ngoài thành đánh từ chữ lá cờ kỵ binh lao ra binh doanh. Dục vọng 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 dục vọng. Yên tĩnh khe núi, chim nhỏ bay qua cành cây, liễu ra liễu ríu hót vang. Một dòng suối nhỏ yên tĩnh từ lên núi chảy xuôi mà xuống, tảng đá phùng một cây cỏ xanh mang theo sương sớm, chốc lát, ngựa môi đưa qua đến, chậm rãi nghiêng ngẫm, xung quanh, mấy trăm thất chiến mã vung vẩy phất đuôi tại trên sườn núi gặm nhấm dần hoàng thảo, lần lượt từng bóng người ngồi ở bên dòng suối, dưới cây, trên tảng đá uống nước ăn lương khô, sau đó có người nổi lên lửa trại, đem một nhánh phát ngạnh đùi dê ra ở. Phía trên nướng, bôi lên một tầng dầu sau, hương vị nước núi. Trong đây là Bắc Mang Sơn dưới chân. Các điển sư vẫn còn mấy chục dặm, Công Tôn chỉ cắn một khối hun thịt, nhìn phía bên dòng suối nhỏ cái kia một vệt màu đỏ cái bóng, khỏe miệng hồ ra góc độ, sau đó đi tới. Suối nước chậm rãi chạy qua, một đôi trắng non thon dài tay nâng qua thanh thủy, nhẹ nhàng rội ở trên mặt, mặt nước phản chiếu ra huệ vải mệt mỏi, chốc lát, tiếng bước chân văng lên, cảnh giác xoay qua chỗ khác, cả người lui về phía sau một bước, rụt rè nhìn tới gần tạp phỉ. Ngươi muốn làm gì? Không cho sang bậy. Ta là Thái. Ta là đã gả nữ tử thiếu nữ tiếng nói nhẹ nhàng, cũng có chút khàn khàn, thật không có thương tâm chủng loại. Công Tôn chỉ tại đối diện nàng trên tảng đá ngồi xuống, mang theo mỉm cười cầm trong tay một khối thịt khô nhô ra đi, một ngày, nhiều thiếu ăn một chút gì, không phải vậy ngươi có thể không có thể lực chạy trốn. Bên kia, thân thể đan bạc không nhúc nhích, ánh mắt đứng ở khoan hậu trong lòng bàn tay khối này đen thui lủi hun thịt trên, nuốt nước miếng một cái, từ hôn nhân ngày ấy, nàng chỉ uống qua một bát cháo loãng, bây giờ qua đi nhanh hai ngày. Bụng tự nhiên nói bụng khó chịu, nhưng là bị vướng bởi đối phương hung ác, vẫn chiếu cố sợ sệt, lúc này nhìn thấy nhục can, cái bụng không hăng hái làm ầm ĩ lên. Thiếu nữ duy trì đề phòng, nhìn chằm chằm khối này hung thịt, con mắt chớp chớp, ánh mắt có chút phức tạp tại đối diện nam nhân trên mặt đảo qua. Do dự, đối phương đột nhiên đứng lên, hướng nàng đi tới, vội vã lùi về sau một bước muốn tách ra, nhưng chung quy không có tránh thoát đi. Tay bị hào không có lý do nâng lên, ngón tay bị đẩy ra, ấm áp nhục can đặt ở lòng bàn tay. Cùng với một túi thanh thủy, sau đó thanh âm của nam nhân truyền vào lỗ tai, ta biết các ngươi nữ tử trong lòng phức tạp, vẫn là ta chủ động điểm tốt, không phải vậy chết đói, ta chẳng phải là không còn bà nương. Thô bị thiếu nữ chừng qua đi một chút, thân thể sau này rụt lại, ta cũng không phải ngươi bà. Cái gì? Nương? Ha ha ha. Ngươi là ta cướp đến, lại ăn đồ vật của ta, chính là ta người. Công Tôn chỉ bệ vệ tại trước mặt nàng ngồi xuống, không nói chuyện phong bỗng nhiên xoay một cái, ngự khí hoán hạ xuống. Ta có một vấn đề, ngươi gả người, ngươi yêu thích qua sao? Hay là thấy đối phương ngồi xuống, thiếu nữ trong lòng vừa mới thả lỏng sơ qua, miệng nhỏ từ hun thịt trên rời đi, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không nên trở thành phu thê sau mới tiếp xúc sao? Nào có trước tiên cùng nam tử nhận thức, ta, không làm được chuyện như vậy. Vậy thì quá tốt rồi, nếu ngươi không cùng người kia có cảm tình, hãy cùng ta đi. Hả? Thiếu nữ ngẩng đầu lên, trong tầm mắt bóng tối ập đến. hoang mang kêu thành tiếng âm, ngươi, ngươi làm gì? Bên kia, Công Tôn chỉ đi qua hai bước, đưa tay ôm đồn qua muốn chạy đi thiếu nữ manh khảnh sau lưng, khắc một tay thân hạ đối phương chân loan, đem nàng ôm lên. Dãy rùa bóng người nắm lên tiểu quyền tại trong lồng ngực của hắn mệnh đánh, kêu thành tiếng, ngươi, ngươi không thể, không thể như vậy a. Hoa, a. Sau đó, gấp a a một thoáng khóc lên. Yên tâm, sẽ không động ngươi. Công Tôn chỉ ôm nàng ngồi vào trên tảng đá, trong lồng ngực thiếu nữ như trước sợ sệt, lúc này âm thanh lại nói, sau này sẽ làm ngươi thích ta. Sau đó, đột nhiên tại miệng của nàng trên hôn một cái. Tại chú ý lễ pháp, quy củ thời đại, thiếu nữ tiếng khóc im bặt đi, khỏe mắt còn mang theo nước mắt. Sau đó cả người đều bối rối. Chương 42, Thâm tư. A. Bên dòng suối nhỏ đột nhiên phát sinh nữ tử rít gào. Trên sườn cỏ trong rừng cao thăng ngẩng đầu một chân áng trừng trang rượu ra dê túi, gặm nhục can, đưa tay một cái kéo qua từ bên đi qua tiểu mã tặc lý khác, nhượng qua một câu, trở về, thủ lĩnh đây là tại cùng phu nhân tương lai náo nhiệt một chút, ngươi đi làm cái chảy gỗ à. Lý khắc nhìn một chút trong tay lang nha đồng, nghẹo cổ ôm vào trong ngực, chảy gỗ đây chính là A ngơ ngác ánh mắt nhìn phía dòng suối nhỏ bên kia, sau đó, một cái nhỏ bé mềm mại cánh tay nhấc lên, âm thanh tan nát cõi lòng đang gọi. Ngươi hủy ta danh tiết. Sau đó, bàn tay đập tới đi. Đoan một thoáng, che kín vết chai bàn tay lớn nắm chặt cái kia mềm mại cổ tay, Công Tôn chỉ mi mắt bán mị, đừng núp đích. Nhưng mà đối diện thiếu nữ như trước a a kêu to, ánh mắt phẫn nộ bướng bỉnh, dãy rủa một hồi, thay khắc một tay nện đánh vào nam nhân trên bả vai, nước mắt xoạch xoạch đi xuống. Ta lập gia đình a, nàng gào khóc nói. Ngươi hôn ta, phu gia nơi đó ta xin lỗi a. Công Tôn chỉ bắt lấy nàng một cái tay khác, ngươi hiện tại là người đàn bà của ta, ngươi chỉ cần không phụ lòng ta là được, bọn họ đã là đi qua. Dã man, nói bậy. Thiếu nữ hàm răng cắn run rẩy, nắng sớm chiếu ở trên mặt, ánh mắt lập loè nước mắt, nhìn chằm chằm trước mắt tặc phỉ, không chấp một cái, ta là vệ gia hành sáu lễ cưới vào nhà a, bị ngươi cướp đi, phụ thân ta làm sao bây giờ, các ngươi có phải là muốn tàn nhẫn như vậy a? Công Tôn chỉ ánh mắt ngưng lại, vung ra tay của thiếu nữ, một cái bóp lấy cổ áo của nàng từ trên người nâng lên, mặt áp sát. Chúng ta vốn là mã tặc, coi trọng, đương nhiên phải cướp. Vậy các ngươi tại sao không đi biên quan cướp hung nô, cướp tiên ti, năm ngoái người hung nô cướp một bên, chết rồi bao nhiêu người, các ngươi thật lợi hại hơn, tại sao không đi toàn quân, bảo vệ quốc gia, kỳ thực các ngươi chính là một đám bắt nạt thiện sợ ác tặc phỉ, một đám trốn ở góc phòng trùng thử. Ngươi lại làm sao biết chúng ta tại biên quan không có giết người? Chúng ta giết qua hung nô, giết qua tiên ti, càng giết qua han quan, vì hoạt, những người khác sinh tử ăn thua gì đến ta? Ngươi! Ngươi! Vậy ngươi thả ta? Không thể, ta Công Tôn chỉ xem trên một người phụ nữ, liền sẽ không giống những loại nhát gan như thế, trốn ở góc gâm thầm có chút tổn thương, là của ta, liền muốn chộp vào trong tay. Ngươi! Ngươi! Làm sao? Cái kia thô bạo! Thiếu nữ lau nước mắt, bị tức không nói ra được hoàn chỉnh mà nói, Công Tôn chỉ thấy nàng dáng dấp cũng không nói thêm gì nữa, đưa tay nhặt qua rơi xuống trên đất hun thịt ngậm trong miệng, lại từ bên hông mang theo túi móc ra khối thứ hai kín đáo đưa cho trong tay đối phương, căn dặn, dành thời gian ăn, nghỉ ngơi một lúc, chúng ta tiếp tục lên đường. Thái Diễm xoa viền mắt, trang dung bỏ ra, nhưng đã không tiếp tục khóc, chỉ là phức tạp nhìn đi ra bóng lưng, khịt khịt mũi lại nghĩ tới khả năng sốt ruột phụ thân, nước mắt chảy ra đến. Bên kia, đi tới sườn núi bóng người tại một đoạn cọc gỗ ngồi xuống, Cao Thăng đi tới bên cạnh đối mặt dòng suối nhỏ bên kia gào khóc thiếu nữ ngồi chồm hôm xuống, đem ra dê rượu túi đưa tới, thủ lĩnh, đừng vì chuyện này phiền nhiễu, một giới nữ tử, các mang thai em bé, ngươi chính là đuổi cũng không đi, đến lúc đó ai còn quản cái gì danh tiết không danh tiết. 2. Nhị thủ lĩnh nói rất đúng lý khác ôm lang nha đồng, ở một bên lắp ba lắp bắp nói chuyện, trên thảo nguyên. Hung nô nữ nhân. Chính là cái dạng này. Lúc buổi tối. Thật là lợi hại. Ta đều không chống đỡ được. Qua chốc lát, đại hán chọc đầu thấy Công Tôn chỉ không nói gì, miệng méo nghiêng tỉ nhữ như mày, chuyển qua đề tài. Thủ lĩnh, chúng ta hạ xuống Trung Nguyên, lúc nào là cái đầu a? Cái kia lã bố mỗi ngày đều ở thành Lạc Dương bên trong, làm sao giết hắn? Đợi. Công Tôn chỉ lên tiếng rác, âm thanh lạnh lẽo âm trầm. Có một đám người sẽ đánh tới, hắn sẽ ra tới, binh hoang mã loạn thời điểm, chính là cơ hội của chúng ta. Binh hoang mã loạn Cao Thăng cân nhắc bốn chữ này, vuốt nhẹ chọc lốc đầu to. Có náo khăn vàng thời điểm lợi hại. Bao nhiêu người? Công Tôn chỉ không hề trả lời, chỉ là nhìn trời quang đi qua vân, đó là. Lâu đến trăm năm nội chiến, mấy chục triệu người Hán. Đánh cuối cùng không đủ ngàn vạn, như vậy thế đạo, hắn rốt cuộc muốn không muốn đi sảm một cước, vẫn là mau chóng kết thúc. Bầu trời, chim bay lướt qua đi, Sau đó không lâu, huyên náo tiếng vang hướng bên này lan tràn, binh khí giao kích, lang kỵ trinh sát tự phương xa vội vàng hướng về bên này cấp tốc chạy. Sơ dương bay lên đến, chiếu qua trong rừng, loang lổ điểm điểm vết máu tại khô vàng lá rụng kéo dài, mấy trăm song móng ngựa kinh trì, ào ào xuyên hành mà qua sườn núi, xuống ngựa thi thể từ phía sau lát, sau đó càng nhiều chiến mã ầm 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 vào tới. Mũi tên vèo xuyên qua hồ vi mũ, hoành đóng ở thân cây, bắn lên vụn gỗ. Tây lương phạm nhân cái gì tà, đều truy tới đây còn không bỏ qua. Làm ư phu là con trai, Lưu Báo chưa bao giờ giống tối hôm qua như vậy chật vật, cướp mấy hán triều thôn trấn liền bị một nhánh Tây lương kỵ binh truy sát, vừa bắt đầu hắn nhìn đối phương nhân số mới mấy trăm người, tướng lĩnh cũng bình thường, cho rằng là kinh kỳ địa phương phổ thông tuần tra kỵ binh, liền cũng không sợ, mà đột nhiên giao thủ, đối phương tên kia tướng lĩnh hổ gầm lên tiếng. Để người hung nô biết Tây Bắc binh sĩ uy vũ, dâm chết bọn họ. Sau một khắc, Lưu Báo thủ hạ kỵ binh chỉ kịp phát sinh một nhóm mũi tên, đối diện cái kia chi kỵ binh chính là hung mãnh đụng vào, máu tươi tại báo tố, người tại phi, căn bản không nhận rõ ai là ai, Lưu Báo gấp con ngươi đều đỏ, thậm chí đều muốn từ trên lưng ngựa nhảy xuống, cho đến lúc một tên Tây lương kỵ binh sắp vọt tới trước mặt hắn, đem một tên thân vệ đâm xuống dưới ngựa khi đến, xả qua cổ họng, thúc ngựa xoay người liền chạy. Chính mình kỵ binh phía sau hội kẻ như vậy đi theo ở phía sau lao nhanh. Sau đó, liền có trước tại cánh rừng qua lại tình cảnh đó. Đi lên trước nữa một chút. Lang kỵ trinh sát trở về, tung người xuống ngựa đi tới Công Tôn Chỉ bên cạnh thấp giọng đem nhìn thấy báo cáo qua đi. Tên này trinh sát là lúc trước ngựa trắng kỵ bên trong một thành viên, đối với điều tra khá là lợi hại, trong lời nói gần như hoàn nguyên miêu tả nhìn thấy sự tình. Người hung nô chạy thế nào đến Lạc Dương đến rồi. Cao Thăng một bên cau mày. Công Tôn Chỉ sát qua loan đao trên đầy mỡ, xuyên vào vỏ bên trong, đi xuống sườn núi đem thiếu nữ từ bên dòng suối kéo trở về, ném vào trong rừng, đem một cây chùy thủ nhét vào trong tay nàng, nơi này hoàng sơn giã lĩnh, tốt nhất đừng có chạy lung tung, ta sẽ lưu mấy người che chở ngươi, đợi lát nữa người hung nô đại khái sẽ từ không xa địa phương lại đây, ngươi chớ lộn xộn kêu loạn, biết không? Thái Diệm nắm chùy thủ trong tay, trầm mặc gật gật đầu. Bên kia, bóng người xoay người lên ngựa, màu đen đầu ngựa hơi cơ cơ lông bẩm. Âm thanh truyền đến, lần này người hung nô hơi nhiều, nếu là ta trời tối không có trở về, này mấy cái huynh đệ sẽ hộ tống ngươi hồi Lạc Dương. Bên này, bóng người run lên một thoáng, vẫn gật đầu một cái. Qua chốc lát, Công Tôn Chỉ từ bóng mờ trên bản đồ tìm tới mai phục điểm, xung quanh lang kỵ đã lên ngựa, chỉ nghe hắn thấp giọng nói một câu, chúng ta cho giúp người hung nô một chút kinh hỉ. Toàn bộ đều có, xuất kích. Trong rừng, màu đỏ thêu hoa đi lại dẫm lên lá khô. Nguyên bản trầm mặc bóng người tiến lên truy qua vài bước, âm thanh rất nhẹ bỏ ra môi đỏ. Người cẩn trọng một chút. Phía trước, Công Tôn Chỉ lật một thoáng dây cương, gò má xem qua thiếu nữ, khỏe miệng phát họa ra nụ cười, tiếng nói đẻ nén gật đầu. Được. Sau đó, móng ngựa trên đất nhấc lên lá rụng. Chương 43, không cẩn thận thay đổi lịch sử. Mặt đất chấn động, bước lên móng ngựa toàn lên lầy lội. Tiếng chém giết, chiến mã phi nhanh tiếng vang lan tràn mà đến. Một nhánh đánh từ chữ lá cờ kỵ binh từ một hướng khác xen vào chạy trốn hung nô đoàn ngựa thổ, san sát trọng thương tại phi nhanh tốc độ bên trong, ầm ầm va vào đám người, ngựa trông bên trong, tất cả đều là người ngã ngựa đổ, huyết nhục loạn báo tố hình ảnh. Không muốn hậu đội, toàn lực bỏ rơi bọn họ. Phía trước chạy trốn bóng người đang gọi. Hỗn loạn chém giết bên trong, một tên tuổi chừng khoảng 40 tướng lĩnh, thành thạo dương cung, cài tên, một giây sau bóng đen rời dây cung mà ra, chỉ là chùy đối phương nào bên nhằm phía trước. Hắn lật qua đầu ngựa, giương tay, bang này người ngoại bang cho rằng có thể chạy mất. Trước tiên đem tiệt hạ xuống người hồ toàn giết, lại truy không muộn. Thay đao, trong đội ngũ, lính liên lạc cao giọng hô to. Màu đen dòng lũ giống như thiết kỵ đem trăm tên người hung nô xuống lại, quải thương thay đao, ánh đao từ bên ngoài một vòng chém vào tiến vào, đao thương kêu thảm thiết hóa thành huyết nhục báo tố phi tung tóe. Bắc Mang Sơn dưới chân dốc thoải trên, cành cây hơi run rẩy đung đưa, chiến mã nổ vang từng bước lớn lên, 10 kỵ, bách kỵ. Ầm 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 vọt qua buông xuống cành cây, thẳng thốt hướng trước mặt chạy băng băng, cầm đầu trên lưng ngựa tên kỵ sĩ kia chuyển qua bị mũ, hai cái hổ vị đã đứt đoạn mất một cái, lẻ loi vung đẩy, về phía sau quay đầu nhìn tới, truy tập người đã không nhìn thấy. Toàn quân hoán hạ tốc độ, tiết kiệm mã lực, hạ cái miệng núi chuyển Hoàng Hà nói trở lại. Hắn thở phào sau, mới vừa cùng truyền lệnh kỵ binh dặn dò. Tự không hiểu ra sao cùng cái kia chi Tây lương kỵ binh chém giết một lần, đại khái là sợ vỡ mật, coi như phía sau đối phương không có đuổi theo. Cũng thỉnh thoảng còn có thể quay đầu lại nhìn, chờ nở ra trinh sát sau, Lưu Báo trong lòng mới chân thật hạ xuống, sau đó liền tìm một chỗ bí mật chân núi, phóng ngựa ở xung quanh gặm nhấm cỏ xanh, mặt mày xám xịt ngồi xuống. Một tên thân vệ đem túi nước đưa tới, hắn ngựa đầu uống vào mấy ngụm, sát qua với nước, sợ hãi không thôi tầm mắt đảo qua còn sót lại hơn 100 tên hung nô kỵ binh, cắn răng nhắm mắt lại, đem ra dê nang quăng đến trên đất, hung lệ nhìn chằm chằm một hạt cỏ xanh trên, run rế leo lên mà qua. Khởi đầu vinh váo tự đắc từ phụ thân nơi đó chia quân mấy trăm người đi ra cướp bóc thôn trại, Lạc Dương kinh kỳ vốn là phụ thứ, đi rồi mấy địa phương sau, đều là thắng lợi trở về, chỉ là bây giờ đến trước mắt, vì thoát thân, tất cả mọi thứ đều ném, còn thua tiền 400-500 người, duy nhất được, chính là đã được kiến thức đại Hán biên quân đáng sợ. Người Hán, mối thù hôm nay, tương lai ta ổn thỏa xin trả. Hán nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói, bàn chân mánh đạp ở cái kia viên cỏ xanh trên. Đem leo lên run rế rơi vào bùn bên trong, lại phát tiết liền dẫm mấy lần, vừa mới tầng tầng thở ra một hơi. Móng ngựa dẫm lên cành khô phát sinh răng rắc vang lên giòn giã, trường cung tự cánh tay nâng lên, huyền căng thẳng sau kéo, chăm chú vào đối diện quay lưng mà ngồi bóng người. Liễu ra liễu díu. Chân núi rừng cây, mảng lớn kinh chim bay lên. Gió núi thổi qua mồ hôi trên mặt trâu, Lưu Báo ngẩng đầu lên nhìn phía xung quanh lâm giã, phía sau lưng trong nháy mắt lỗ chân lông nổ tung, đột nhiên hướng về trên đất một lần. Sau lưng trong không khí cọ sát ra vèo nhẹ vang lên, một mũi tên từ phía sau lâm pha phi tới, đảo mắt liền cắm vào bùn đất. Địch tấn công. Lại là một vệt bóng đen vọt qua cây cối khe hở, đâm vào phát ra âm thanh bóng người ngực, thi thể còn làm rút đao động tác ngã xuống. Đột nhiên tập kích, để nghỉ ngơi người hung nô vội vàng vươn mình lưng ngựa, nhưng mà càng nhiều mũi tên vèo vèo đi xuống, có chút đóng ở cây cối trên, hoặc thất bại, chỉ có một phần mang theo huyết hoa. Lên ngựa. Lưu Báo liên tục lăn lộn đi tìm chính mình chiến mã, phiên trên người nháy mắt, trong tầm mắt phía trước chật hẹp hẻm núi, xuất hiện 200-300 người kỵ binh, nghiêm phong lại đường đi của bọn họ. Một đám tội phạm cũng xem thường ta. Hắn hướng trên đất thổ một ngụm nước bọn, bị Tây Lương biên quân truy chật vật cũng là thôi, còn bị người Hán tặc phỉ chặn đường, điều này làm cho trong lòng hắn biệt ra lửa giận rốt cuộc có phát tiết địa phương. Nhưng mà bên kia, áo khoác đột nhiên mở rộng, loan đao ra khỏi vỏ. Tự Thảo Nguyên đến Trung Nguyên đã co hơn tháng. Đám này nguyên bản liền tại huyết bên trong thảo hoạt lang kỵ, rốt cuộc như là nhìn thấy dê béo, có thể buông tay mở giết, từng cái trên mặt nói ra nụ cười tàn nhẫn, hưng phấn phát sinh ơ ha. Tiếng hô, chính là thúc vào bụng ngựa, vọt tới, trương tay chính là trường cung căng thẳng chít chít thanh. Lưu Báo hung lệ đâu chuyển ngựa, nhìn bên kia nổ vang vọt tới không rõ kẻ địch, vung vẩy binh khí, cao cao dơ lên đang gọi, đừng sợ hãi, tản ra nghênh địch, không muốn tụ lại. Hầu như là đồng thời âm thanh, bên kia lớn tiếng đang giống lên. Thả. Trường cung ngẩng, dây cung vụ bung ra, mưa tên bay lên trời, vẽ ra một đạo khoan trường hình cung, người hung nô bên trong có người nâng lên trên cánh tay bị thuẫn, hoặc bên tại thân ngựa, mũi tên đùng 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 hạ xuống, tiên huyết hoa thân hình từ trên lưng ngựa té rớt. Lưu Báo đẩy ra mấy mũi tên thỉ, mở to mắt nhìn sông thẳng mà đến đoàn ngựa thổ, phát sinh hiệu lệnh, nhấc thương nên địch, hậu đội còn bắn. Sau đó, đối diện móng ngựa đột nhiên trên đất nhanh quay ngược trở lại, hướng phía bên phải vẽ ra một cái độ cong. Công tôn chỉ thổi lên soi chu, 300 người thả xuống trường cung, đem khắc một cái cung ngắn nâng lên, hầu như tại đối phương bắn ra mũi tên đồng thời, hắn cũng đột nhiên phất tay, tự do bình bắn. Song phương mũi tên trên không trung đan sen, va chạm, lất pha lất phất lọt vào song phương trong đội ngũ, song phương đều có người xuống ngựa, lúc này một đạo khác nổ vang tiếng vó ngựa vang lên, Lưu Báo quay đầu lộ ra kinh sợ, lâm pha trên, từng đạo chiến mã bóng người bước ra trong rừng, sau đó, nhào đi, trực tiếp va vào bên trái. Tiếng la giết chấn động thung lũng, đại hán chọc đầu từ trên lưng ngựa trực tiếp nhảy lên, trong tay đại đao đoàn bổ vào Lưu Báo chiến mã đầu lâu trên, đầu ngựa tuôn ra sương máu, khổng lồ ngựa cơ thể hướng phía trước một khuất, ầm ầm rơi xuống đất, mặt trên sợ hãi thân hình trực tiếp hất bay ngã xuống đất, lăn vài vòng phía sau mới dừng lại. Vỡ đầu chảy máu thân hình vội vã bò lên, lại bị một cước đạp bay ngược, trên đất không ngừng đạp hai chân lùi về sau, sốt ruột xua tay, dùng đọc từng chữ không rõ tiếng hán tại xin tha, đầu hàng. Không đánh. Ta đầu hàng. Ta là con trai của Ư Phu La. Các ngươi có thể đổi về rất nhiều thứ. Phi. Cao Thăng một cước đạp ở đối phương ngực, lộ ra răng vàng lớn, râu đen mở ra, cười ra dữ tợn, ai cho phép ngươi đầu hàng. Chúng ta thủ lĩnh đã nói chết người hung nô mới là tốt người hung nô. Đừng giết. Ta. Đừng giết ta. Ta đầu hàng. Ta gia nhập các ngươi. Nhưng mà ánh đao xẹt qua ánh sáng chói mắt tuyến, vung vẩy hai bàn tay. Nói chuyện đầu còn mang theo sợ hãi trừng trừng vẻ mặt, trên đất lăn, còn lại mười mấy tên người hung nô kinh hãi nhìn mất đi sinh mệnh thân thể, che mặt quỳ xuống. Công tôn chỉ chiêu qua Cao Thăng, sắt qua lưới đao trên vết máu, đem những người còn lại đều giết, hoặc bọn họ đem đầu đều treo ở trên cây đi. Hơi hợt quét quỳ xuống đám người, thu đao lên ngựa. Nhưng mà, hắn cũng không biết chính mình lần này cấp giết, để sau này lịch sử bên trong, một cái lưu huyên người cũng sẽ không bao giờ xuất thế, có một cái vương triều tại sông dài bên trong lặng yên đứt rời. Chương 44, sắp sửa đến chiến tranh. Không đầu thi thể yên tĩnh nằm trên đất, quả đen đứng ở phía trên mộ, tình cờ có thân ảnh đi tới, kinh sợ đến mức nhào cánh bay lên đến, từng chuôi lưới đao nhiễm đỏ chót. Đầu người bị duệ ở trong tay, đỏ sâm huyết châu từ gãy vỡ huyết nhục núi nhỏ xuống đến. Lịch sử mênh mông bên trong, ai cũng không cách nào báo trước hoặc nắm giữ bên người sự việc phát sinh, Công Tôn Chỉ cũng tương tự không cách nào biết bị treo ở trên nhánh cây cái kia từng viên một chết không nhắm mắt đầu sẽ là ai, tương lai lại sẽ có ra sao gặp gỡ cùng đời sau, bất quá nhưng đã không trọng yếu, bọn họ đã là một kẻ đã chết. Mũi tên đều thu về, bang này người hung nâu không có mỡ. Thật là cùng. Cao Thăng xả qua một cái cỏ xanh đưa bàn tay máu tươi lau đi, lại đang áo ra trên cỏ sắt phiên lên lưng ngựa. Bên kia, Công Tôn Chỉ chuyển qua đầu ngựa, ngón tay đặt ở bên môi thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn phía ngoài thung lũng, sau đó con ngươi co rụt lại, xung quanh nhấc theo đầu người, quét tước chiến trường lang kỵ đối âm thanh như thế không thể quen thuộc hơn được, ném trong tay đồ vật, trực tiếp xoay người lên ngựa, liên tục phát ra âm thanh, tập kết tốt trận hình. Ngoài thung lũng, tiếng vó ngựa trung quy hướng bên này vang lên lại đây, nhìn ra có ngàn người số lượng kỵ binh, như xung đột tuôn trào lại đây, trên lưng ngựa tướng lĩnh vóc người trung đẳng, cường tráng, màu xám dao linh áo choàng bên ngoài, cháo hai làm bổn lĩnh khải, khoác bạc các quải hai viên thú diện, mặt đen râu dài, chính là truy kích mà đến đồng trác dưới trướng Tử Vinh. Nhanh chóng chạy băng băng bên trong, đối phương tự nhiên cũng nhìn thấy một chỗ thi thể, cùng trên nhánh cây treo đầy đầu người, trong miệng ô một tiếng, lặc qua dây cương, ngừng lại, hai bên soạt cùng nhau nâng lên cung tên, hay là cảm nhận được dương cung bạt kiếm khí tức, chiến mã hơi quơ quơ lông bẩm, Tử Vinh vô vô đầu ngựa, duỗi ngựa đi mấy bước, tầm mắt ở đầu bên kia đảo qua, sau đó dừng lại tại đối diện cầm đầu màu đen trên chiến mã, rồi chỉ qua đi. Tâm đủ tàn nhẫn, không sai, đối xử người hồ liền không nên lòng dạ mềm yếu. Bất quá, xem bọn ngươi trang phục cũng là tặc phỉ, các ngươi nói nên thưởng vẫn là tiêu đây. Hắn nói một câu, trong sơn cốc trừ ra tình cờ có quạ đen hoa hoa kêu lên một tiếng, xung quanh không có bất kỳ người nào thanh phát sinh, bầu không khí đột nhiên nắm chặt, Công Tôn Chỉ nhìn chằm chằm tên kia tướng lĩnh, khiếp khiếp mi mắt, đưa tay ra cánh tay về phía sau giơ giơ, phía sau 800 kỵ đệ thấp cung tên trong tay, lúc này đối diện Tử Vinh phát sinh tiếng cười, làm động tác giống nhau, chính là gật đầu. Bọn ngươi thủ đoạn, bản tướng quân thật là yêu thích. Vị này đầu lĩnh nếu là nguyện ý, ta nguyện đưa ngươi tiến cử cho hiện nay thái sư, làm cái giáo úy, dễ chịu ngươi gào thét sân dã, đến chết cũng không có thể trói lọi cửa nhà, làm sao? Bên trong thung lũng gió thổi qua đến, phủ động ngọn cây, đối diện chuyển tới mà nói, bí mật mang theo mấy phần uy hiếp, lang kỵ bên trong có người xem thường cười gằn, cũng có bộ phận sắc mặt thâm trầm xuống, nắm chặt cung. Đối diện cái kia 1000 kỵ cũng không phải là kẻ vô dụng. Từ đối phương khí thế trên cùng bọn họ tại vùng biên cương nhìn thấy nhung một bên hán tốt không có khác biệt gì, thậm chí mơ hồ còn mạnh hơn đối phương. Nơi này địa thế xen lẫn, cũng không phải kỵ binh triển khai thế tiến công địa phương tốt, phía sau thung lũng cũng không bị ngăn cản chặn, nếu là khai chiến, lùi vấn đề cũng không phải rất lớn, chỉ là sẽ bị đối phương theo đuôi truy kích, thêm vào địa thế khắp nơi có núi rừng, muốn thảo nguyên như vậy thoát khỏi bọn họ hiển nhiên có chút khó khăn. Chờ đến đối phương ánh mắt nhìn sang, Công Tôn Chỉ hơi nhấc lên tay. Vị tướng quân này đồng tình, sơn giã lòng người lĩnh, thái sư dưới trướng quân tốt như thế mạnh mẽ hùng tráng, cũng không kém ta này mấy trăm huynh đệ công hiến, những người hung nô này lưu lại chiến mã liền giao cho tướng quân, như thế cáo tử. Chiến mã chậm rãi trên đất rút lui, ấn lại cung tên trong trầm mặc một hàng quay đầu lại. Từ Vinh nhìn lần lượt có thứ tự lùi ra khỏi sơn cốc này nhóm người, đúng là đáng tiếc gật gật đầu, nhưng cũng không quá nhiều đi mời chào đối phương. Một quân tri tướng, ai lại sẽ thật đem một đám tội phạm xem quá nặng? Từ tướng quân, có muốn hay không đem bọn họ đồng thời tiếu? Phó tướng thúc ngựa lại đây chắp tay. Trên lưng ngựa kiên cường bóng người phất tay một cái, lắc đầu, vô dụng, bọn họ đội ngũ trên lùi lại có thứ tự, bất cứ lúc nào có thể biến trận, truy sát lên, bọn họ cũng có thể tráng sĩ chặt tay rời đi, giết nhiều mấy cái, thiếu giết mấy cái ý nghĩa cũng không lớn. Đi thôi, đem những ngựa đó mang tới, chúng ta cũng coi như thu rồi đối phương hối lộ, ha ha ha. Đường về trên đường. Một thất tự lạc dương mà đến khoái mã rốt cuộc đuổi theo, kỵ sĩ kia bẩm báo, thái thị trung nơi đó truyền đến mới tin tức, nói là cướp vệ gia chính là hai nhóm nhân mã, thái gia tiểu thư là bị nhóm người thứ nhất cướp đi, vệ gia sao tin nói, đám người kia nói chính là tiếng Hán, không phải người hung nô. Buổi trưa ánh mặt trời bên trong, Từ Vinh nghĩ tới điều gì, cái kia mặt đen trên hơi lộ ra một chút màu đỏ, đột nhiên phất lên roi đánh ở trong không khí, đùng nổ vang. Cáo sát ta vậy. Cùng lúc đó, đã đường về trở lại bí ẩn thảo pha phụ cận, Cao Thăng âm thanh đang hỏi, thủ lĩnh, chúng ta tại sao bất dứt khoát đáp ứng, lần này nhưng là đường triều thái sư, như có thể đi vào tầm mắt của hắn, thủ lĩnh nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên, chúng ta mấy trăm người còn không phải mỗi cái hỗn cái tiểu quan đương đương. Lã bố hiện tại là người thái sư kia nghĩa tử. Người còn đi không? Khoác áo khoác bóng người miết qua đi một chút, coi như đối phương nhận lấy chúng ta bất quá cũng là một đám mã tặc, có thể nào cùng chính hắn Tây Lương dòng chính so với. Cao Thăng sắc mặt trệ hơi ngưng lại, vuốt đầu chọc cười gượng hai tiếng, sau đó trở về không lâu, cãi va âm thanh truyền tới. Phu nhân, ngươi không thể rời đi, thủ lĩnh nói nếu như trời tối không có trở về, mới có thể đưa ngươi trở lại. Chư vị trang sĩ. Phu nhân, sợ là không được. Ta không là gì phu nhân a. Các ngươi không nên như vậy gọi. Thảo pha bên kia trong rừng cây nhỏ, vài tên lang kỵ bóng người cản ở mặt trước, ngăn trở muốn đi thiếu nữ, vừa đang khóc, một bên khác không hiếu động thô, chỉ được mại tính tình khuyên bảo. Công tôn chỉ người cưỡi ngựa đi, cau mày đứng nơi đó, màu xanh râu tua tủa hạ, đôi môi nết nhìn chằm chằm thiếu nữ, đối phương lúc này cũng nhìn sang, bốn mắt tiếp xúc, cả người ngẩn ra, có chút kinh hoàng đứng ở đằng kia, nước mắt chảy ròng. Thật muốn trở về, cùng không có cảm tình nam nhân sinh sống trọn một đời. Hắn đẻ nén mở miệng. Thiếu nữ trong mắt rưng rưng, lắc đầu lại gật đầu. Vậy ta đem phụ thân ngươi đồng thời cấp đến. Công tôn chỉ nói xong xoay người lên ngựa, bên kia thiếu nữ trợn tròn cả mắt, ngẩng đầu nhìn trên lưng ngựa nam nhân. Phụ thân ngươi tên gọi là gì? Thái. Ung. Ừm. Công tôn chỉ gật đầu một cái, vẻ mặt đột nhiên sững sờ một chút, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, ngươi tên là gì? Bên này, rụt rè bóng người nguyên bản liền sinh sống ở cầm kỳ thư họa trong thế giới. Tính tình nhã nhặn trầm tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có thiếu nữ hiếu kỳ, nhưng đến cùng chưa có tiếp xúc qua loại giống như vậy rất hung ác, rồi lại rất an toàn nam nhân, trước mắt đối phương hung ác ánh mắt lại trừng lại đây, thấp giọng mở miệng, Thái Diễm. Một lát sau, trên lưng ngựa truyền đến lô mãng cười to, Thái Diễm vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu, tầm nhìn đột nhiên cất cao, lay động, một bàn tay lớn ôm nàng, phóng tới trên lưng ngựa, ấn vào trong lồng ngực. Ngươi làm? Làm gì a? Mau buông ta xuống. Nhưng mà trả lời nàng chính là xung quanh một đám lang kỵ la lên ồn ào âm thanh, tiếp theo đón lấy móng ngựa bước động, tầm mắt phập phù lên, thân thể cũng theo nhấp nhô phiêu lên, rời đi trước rừng cây nhỏ. Ánh mặt trời càng liếc, tràn đầy màu đỏ tà dương bên trong, là người bóng người hoặc hướng bắc, hướng nam mà đi, quần áo lam lũ lão nhân nước nở kéo cái mông trần hài đồng, sau đó té lăn trên đất, phụ nhân cùng thanh niên trai tráng gánh vác trong nhà có thể dùng đến đồ vật, hoặc đẩy xe chen chúc đang chạy nạn trong đám người, người âm thanh, khóc âm thanh. La lên âm thanh, gia súc phát sinh âm thanh, đủ loại âm thanh, tại vùng trời này hạ tụ tập đến cùng một chỗ. Huỳnh Dương về phía tây, mãi cho đến Tị Thủy Hà, to to nhỏ nhỏ thôn trại không ít bách tính mang nhà mang người tạm thời rời đi cố thổ, cảnh tượng như vậy thường thường báo trước một cuộc chiến tranh đến. Chương 45, nhân gian việc, nhiều khổ ách gian nan. An mặc giày rơm bước chân đi qua khô rắn bùn đất. Tâm nhìn trong đó, khắp núi khắp nơi đều là người bóng người, thanh âm huyên náo cong 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 tại bên tai vang. Gào khóc phụ nhân tránh thoát trượng phu cánh tay, mang theo khóc náo động đến hải tử muốn phải về nhà, bị nam nhân quạt mấy cái bạt thai sau, mới tiêu dừng lại. Một tên tóc hoa dâm quần áo lam lũ bà lão bị người nâng run run rẩy rẩy ngồi vào dưới cây, vẫn đục ánh mắt nhìn đi xa người thân, gầy yếu vô lực chân giật giật, lại không đứng lên nổi. Đi mau a, mặt sau đã đánh rồi, không đi nữa, sẽ liên lụy đến chúng ta a. Cha! Nương a bất lực hài đồng hoảng loạn âm thanh đang hô hoán. Ta không đi! Để bọn họ đánh chết ta a. Gió thu gào thét qua dãy núi, thanh âm huyên náo trở nên đứt quãng, mặt đông mây đen bao phủ lại đây, Tị Thủy Quan đông tây hai cái phương hướng rất nhiều bách tính bắt đầu xa xứ, hoặc đi đầu quân thân thích, hoặc vào thành ăn xin, chờ quân tiên phong qua đi lại trở lại tàn tạ quê hương, kế tục như trước kia sinh hoạt, hay là bọn họ ở trong có một số người lại cũng không trở về được quê hương. Nhưng mà tự có chiến tranh lên, bọn họ đời đời kiếp kiếp cũng đều như vậy đi tới, lại đi trở về đi, kế tục sinh sôi sinh lợi. Một chỗ núi trên, từ phía tây mà đến 800 kỵ đứng ở dáng hồng bên trong, công tôn chỉ ôm trong lòng thiếu nữ nhìn mây đen hạ lít nha lít nhít mọc đầy chân núi run rế, cuối cùng một hồi mưa thu sắp đến rồi. Trên lưng ngựa, Thái Diễm che miệng lại, mở to hai mắt nhìn khắp núi kéo dài mà đi, trên đường, lâm dã bên trong, đầy áp người quần, tan nát cõi lòng gào khóc tụ tập tại đoàn người phía trên. Bọn họ ở đây, lẽ nào xảy ra chuyện gì? Theo, công tôn chỉ đoàn người xuống, nếu là lấy hướng về. Đối phương nhìn thấy bọn họ cũng sẽ né tránh, trước mắt hoàn cảnh như vậy bên trong, đám này ôn nhu cửu mang theo vội vàng, kinh hoàng biểu hiện, nhắm mắt hướng đẩy chen chúc mà tới. Thái Diễm tuy chưa từng thấy quá lớn quen mặt, nhưng cũng là cỡ nào thông tuệ người, bao nhiêu đã đoán được muốn phát chuyện gì. Ngày xưa trong triều đình sự tình, thỉnh thoảng sẽ nghe được phụ thân ai thanh nói đến, đồng trắc nhập kinh sau thi hành bạo ngược, các nơi thái thú, châu mục phản đối, trong triều mặc dù là người kia một lời chi đường, có thể chung quy trong lòng người chôn nộ đã lâu, dưới tình huống như thế, chỉ có một khả năng tính, lên chiến sự. Trong suy nghĩ, nàng nhìn thấy phía trước một hạt dưới cây, quần áo lam lũ bà lão ngồi dưới đất, mất cảm giác nhìn từ trong tầm mắt qua đi lần lượt từng bóng người. Thái Diễm đưa tay chỉ bà lão kia người, Công Tôn Chỉ thấp giọng mở miệng, biện pháp tốt nhất là bắn một mũi tên qua đi. Không được a. Thái Diễm vội vã kêu to, hồi nguyết hắn một cái, từ trên lưng ngựa dây rùa hạ xuống hướng tóc trắng xóa bà lao chạy tới, nhảy ra một khối thịt khô, một khối mét bánh đưa tới bà lao trước mặt, cái kia trương tràn đầy nếp nhăn mặt quay lại, hai mắt bình tĩnh nhìn nàng, sau đó cầm trong tay cành cây đột nhiên phất lên, xua đuổi thiếu nữ rời đi. Ngươi ăn. Sống tốt dưới cây bà lao nói như vậy. Nắng chiều ngả về tây. Thái Diễm ngồi ở trên lưng ngựa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, ánh mặt trời nghiêng chiếu lại đây, đem một thân cây, một cái ngồi ở chỗ đó bà lao chiếu vào dáng hồng bên trong. Phong từ núi thổi qua, phủ động tóc xanh, cảm nhận được một chút hơi lạnh, nàng ngẩng đầu nhìn lên trời không. Nước mưa rơi xuống. Mưa thu treo lên mái hiên, lách tách cạch cạch đi xuống. Trong phòng lộ ra mở nhạt ánh sáng, cơ án mặt sau một bóng người soạt 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 tại bố lụa dâng thư tả đến suy nghĩ nơi, không khỏi cau mày huyền bút. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, bóng người ngẩng đầu lên, cánh cửa bị đẩy ra, ướt lạnh không khí chui vào, dưới ánh nến, cửa lần thứ hai đóng lại. Một thân màu xám áo choàng bóng người, nhanh chân tới gần, giao lĩnh trưởng bảo căng thẳng ngồi vào đối diện, ánh nến chiếu ra một đôi thô mi mắt hổ, hơi hoãn, chính là chắp tay, đại huynh, đêm đã khuya, chúng ta một đường mới từ Dương Châu mộ binh trở về, có chuyện gì ngày mai làm tiếp cũng không muộn. Bút nhẹ nhàng đặt hạ. Vung bút người chính là Tào Tháo. Hắn cầm lấy bố lụa thổi thổi, để mặt trên văn chương khô nhanh hơn một chút thấu, một hồi lâu vừa mới thu hồi đến, nhìn một chút đối diện, chậm rãi mở miệng. Nguyên Ngược à, không bận tâm không được, nói là thảo phạt đồng tặc, có thể tin tức truyền đến là ra sao? Viên bản sơ trước gửi thư nói Ký Châu Mục Hàn Phức giám thị cho hắn, tâm tư nhiều lần, để ta cẩn thận đề phòng. Chưa tụ minh, tiền tuyến cũng thế bắt đầu giao phòng, tới lúc này lại nói đến đây. Nói tới chỗ này, hắn thu hồi lạnh lùng ánh mắt, nhẹ nhàng đóng trên. Thở dài một hơi. Mỗi cái khó lường chi tâm, tâm không đồng đều dùng cái gì trừ tặc. Vậy làm sao bây giờ? Tên nam tử kia, phục họ Hạ Hầu, tên một chữ một cái đôn chữ. Một cái làm chữ hạ xuống, đoan một quyền nện ở cơ án trên, dâu ngắn nội trường, còn đánh nữa thôi đánh. Đối như vậy một cái trong tộc huynh đệ, Tào Tháo gì biết tính nết, tự sẽ không tức giận, hắn từ nơi đó đứng lên, kéo cửa ra phiến, để phong nhào ở trên mặt, hít một hơi, trượng. Đã bắt đầu rồi. Vô số tin tức dường như tuyết rơi bay tán loạn khắp nơi Lạc Dương tụ tập hoặc phân tán truyền đến, một cuộc chiến tranh cũng không phải song phương dọn song binh mã, ngươi tới ta đi, đường đường chính chính đánh một lần đơn giản như vậy, ở trong liên quan đến khắp nơi tin tức, độ khả thi xúi rủ, chiến trường địa thế, hậu cần tiếp tế triệu tập, sĩ tốt huấn luyện, binh khí, giáp trụ, chiến mã, sĩ khí. Vân vân hạng mục công việc đều bao quát tại một cuộc chiến tranh bên trong. Lỗ Dương phương bắc mấy chục dặm, màn đêm thăm thẳm thúy hạ xuống. Kinh chim đột nhiên vọt lên trên không trung kêu to, mấy thất kỵ binh do thám tại trong rừng xuyên hành, một tên trinh sát thấp giọng quát lên, cẩn thận. Không khí vèo một tiếng, mũi tên phóng tới, đóng ở một người khác trinh sát trên bả vai, bóng người rơi đồng thời, đối diện trong bóng tối, ba thất chiến mã lao ra, một con dao bá một thoáng chém đúng ra, nay minh giao kích, tuôn ra đốm lửa, chiếu ra song phương giữ tợn hung ác vẻ mặt. Đi a, đem tin tức truyền cho Tôn tướng quân, Tây Lương quân đột kích. Một tên đồng bạn bay nào. Đem đối diện một tên vung đao kẻ địch kéo xuống lưng ngựa, rút đao đâm vào thân thể đối phương, hắn gào lên tiếng, sau lưng một thất chiến mã tự bên cạnh mà qua, lưỡi đao giỏ ra, phù một tiếng đem đầu hắn chém đi, sau đó hướng đảo tẩu trinh sát đuổi theo. Đại quân đem hành, trước hết tranh tài chính là song phương trinh sát, từng bước tại Lỗ Dương, Hà Nội, Toan Tảo, Lũng Thành các loại, Bắc, Đông, Nam ba phương hướng bắt đầu diễn biến thành quy mô nhỏ giao phong. Đốm lửa nhỏ tự hầu như không còn lửa trại tình cờ bật nhảy. Thái Diễm từ thảm lông trên giật mình tỉnh lại, nhìn sắc trời một chút, ngoài rừng bầu trời đã nổi lên ánh sáng, trong thai mơ hồ nghe được tiếng la giết, đứng dậy mới phát hiện trên người có thêm một tấm chăn mỏng, nàng có chút kinh hoàng tìm kiếm khắp nơi, nhìn thấy Công Tôn Chỉ ngồi ở không xa một hạt trên tảng đá ma loan đao, tâm mới an ổn xuống. Mảnh này trong rừng, 800 lang kỵ đều ở kiểm tra cung tên, binh khí, cho chiến mã nhào nặn bắp thịt đang làm chuẩn bị. Thái Diễm khoác chăn mỏng tại nam nhân trước mặt ngồi xổm xuống, xảy ra chuyện gì? Không cẩn thận cuốn vào. Công Tôn Chỉ liếc nhìn nàng một cái, kế tục ma lưới đao. Muốn đánh trận. Chương 46, loạn chiến. Lỗ Dương, Lũng Thành, Hà Nội các nơi trinh sát hố thú, vốn là chiến tranh khúc nhạc dạo, nhưng đối với song phương tất cả mọi người mà nói liền đề tài câu chuyện cũng không bằng. Lạc Dương. Hoàng thành kim điện bên trong, vài con lư đồng nhiên lửa than, hai bên chỗ ngồi, ăn uống linh đỉnh, lời nói cao vút lỗ mãng, thỉnh thoảng sẽ kéo qua rót rượu cùng nữ vào trong ngực, tùy ý cười to, không che giấu được trên người dã man. Ngoài điện, bước chân đi nhanh mà khi đến, trong điện đang ra sức uống hoang ca, có thể tham dự như vậy yến hội đại thể đều là Tây Lương dòng chính tướng lĩnh, như Lý Quyết, Quách Dĩ, Trương Tế, Phàn Trù, Ngưu Phụ, Lý Nho bọn người, cũng có Lạc Dương mua chuộc văn sĩ, Thái Ung loại này. Châu ngồi, Thái Ung tâm tư vẫn chưa tại tiệc rượu mặt trên, nắm thương khí sững sờ xuất thần, bên cạnh đồng liêu đại khái là rõ ràng trong lòng hắn lo lắng bị bắt đi con gái, thở dài đang muốn trấn an vài câu, ngoài điện, Lạ Bố nhanh chân đi tiến vào, hướng phía trên bóng người chắp tay, Lạ Bố gặp nghĩa phụ. Đồng Trác cười to đứng dậy, nên đi, kéo qua đối phương, con ta chuẩn bị thế nào? Binh mã đã thỏa, bất cứ lúc nào chờ đợi nghĩa phụ quân lệnh. Lạ Bố ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc. Bên vị một tấm chiếc kỷ trà mặt sau, mặt trắng râu dài văn sĩ, văn nhã lau miệng trên đầy mỡ, đứng dậy hướng Đồng Trác cúi đầu. Quan Đông Liên quân chỉ là một đám người ô hợp, tuy binh nhiều tướng mạnh, nhưng đều có nhị tâm, lúc này vẫn còn không nhìn ra, chỉ cần kéo dài thời gian một lâu dài, nội chiến tất nhiên sẽ xuất hiện. Lạ Bố liếc mắt nhìn định nọt không người văn sĩ, chính là Đồng Trác chi tế, Lý Nho, hầu như là toàn bộ Tây Lương dòng chính bên trong trí nang, trước đây không lâu độc chết Hoàng Nông Vương người, hắn rõ ràng nhất là ai. Kỳ thực bậc này tiểu nhân hành vi, để Lạ Bố khá là khinh thường, gì có ít nhất ngôn ngữ giao lưu. Nghĩa phụ Mạc Ưu, có bảy họa kích cùng xích thố. Cao to huy mạnh bóng người vung tay lên, âm thanh hùng hồn ở trong điện vang lên, bàn tay chậm rãi nắm tay, định để cái kia quan đông bọn chuột nhắt môn đạp bất quá tị thủy quan nửa bước, tiện đường chém Viên Thiệu bọn người thủ cấp hiện đến nghĩa phụ trước mặt. Lời này lệnh Đồng Trác vô đối phương thâm hậu vai, sướng hoài cười to lên, ha ha ha, con ta thần dũng, ta tự nhiên biết rõ, ngươi mang bản bộ Tịnh Châu lang kỵ nhập chú tị thủy quan, lão phu khác phái Lý Túc, Phản Trù mang theo 30,000 Tây Lương tướng sĩ, cùng ngươi chỉ huy. Vâng. Lạ Bố chắp tay lĩnh mệnh, lại ở trong điện uống qua vài chiếc say rượu, vừa mới ra ầm ĩ kim điện, sau đó sắc mặt trầm xuống, nắm đấm nắm kèn kẹt vang lên. Tưởng là phụ tử tương xứng. Địch về đến nhà cửa, cũng không tín nhiệm ta Lạ Bố. Một bên khác, kim điện bên trong âm thanh kế tục nói nhao nhao ồn ào, Lý Nho nói chuyện, nhạc phụ. Từ Vinh, Hồ Trần hai tướng giờ khắc này sợ đã đến đạt lỗ dương, con rể có chút lo lắng, hắn hai người có hay không có thể ngăn cản đầu kia Giang Đông mãnh hổ cùng Viên Công Lộ. Giang Đông mãnh hổ. Tôn Kiên Đồng Trác ngửa đầu uống cạn thương bên trong rượu, ném tới cơ án trên, mắt to như chuông đồng trừng mắt văn sĩ, đảo mắt, một trưởng vỗ tại mặt bàn, chấn động điện bên trong yên lặng như tờ, hắn âm thanh chìm xuống. Tôn Văn Đài, lúc trước tại Tây Lương thời gian, người này tại Trương Ôn trước mặt tiến vào lời gièm pha, muốn chém lao phu thủ cấp. Con ngươi vằn vện tiêu máu, hầu như đều sắp trừng đi ra, hắn đứng dậy chắp hai tay sau lưng, lay động qua lại đi mấy bước, một lát sau, tay áo lớn phất một cái, Triệu Kỵ đô úy Hoa Hùng đi vào hiệp trợ, cần phải đem Tôn gia đầu lâu cho lão phu để đến. Lý Nho vui vẻ đáp lại, không lâu sau đó, yến hội tàn đi, mọi người kết bạn đi ra, hắn ngẩng đầu đỡ ngực gánh vác bắt tay một mình đi ở hoàng thành cung trên đường, hai bên thị vệ hoàn toàn không người cúi đầu, gió lạnh nhào ở trên mặt, râu ngắn phủ động. Đã từng cái kia chán nản Tây Lương thư sinh dĩ nhiên không ở. Hắn đứng ở cửa cung, nhìn lại nhìn phía khổng lồ hoàng thành, nhìn túm năm tụm ba kết bạn mà ra vũ tướng, văn sĩ, sau đó lại quay trở lại, tiếp tục tiến lên. Đây mới là hắn Lý Văn Ưu triển khai quyền cước địa phương A. Tháng 11-20, thiên quang ảm đạm, mây đen tích hậu hạ xuống, chiến sự dần dần kịch liệt lên. Lỗ Sơn lấy bắc 20 dặm, một nhánh đến từ Lạc Dương quân đội đóng quân nơi đó, dưới cằm một vòng râu đen, thân hình cũng không cao lớn. Nhưng rất đầy đặn tướng lĩnh, hiện đang bên trong đại trướng tan mất khôi giáp, lau chùi trên người vết mồ hôi, chiến đấu kịch liệt đánh một ngày, đến hoàng hôn vừa mới bãi binh. Chỉ là không biết tại sao, hắn cảm giác đối diện cái kia con mãnh hổ chỉ là có tiếng không có miếng, mấy lần đôi công, đối phương thế tiến công cũng không tính mãnh liệt. Kiểm kê thương binh, thích đáng thu xếp. Hắn một mặt lau chùi vết mồ hôi, một mặt ra lệnh, không lâu ngoài trướng, một tên trong quân trinh sát lại đây bẩm báo, đại đô hộ, thái sư sai phái đô úy Hoa Hùng lại đây hiệp trợ. Đã qua ngoài 30 dặm châu Lan Luy đỉnh. Châu đông ầm một tiếng đập xuống đất. Tên là Hồ Trần Tây Lương tướng lĩnh từ trước đến giờ gấp gáp, bản cùng Từ Vinh đồng đạo lại đây, nhưng là tranh công xuất ruột, đi đầu một bước, cùng đối diện Tôn Kiên khai chiến, nhưng một chút lợi lộc cũng không chiếm được, chỉ được dựng trại đóng quân. Lúc này nghe được viện binh lại đây, trong lòng tự nhiên giận tím mặt. Thái sư đây là lo lắng ta không bắt được Tôn Văn Đài. Hoa Hùng kẻ này cũng nghĩ đến cướp công lao. Truyền lệnh, toàn quân cẩn thận nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ cùng Tôn Văn Đài quyết một trận tử chiến. Không lâu đêm đen hạ xuống được. đèn đuốc tại bên trong đại trướng chập chờn. Từ Vinh nhìn họa có địa hình bố lụa, vuốt râu châm trước, một phong từ lâu trình lên chiến báo bị hắn vứt tại mặt bàn một góc, đại khái là đã xem qua mặt trên liên quan với ban ngày Hồ Trần cùng Tôn Kiên đối đầu một trượng, trải qua một trận, hắn thu hồi bản đồ, đưa tới Tả Hữu phó tướng, cái kia con mánh hổ vẫn chưa xuất toàn lực, tối nay tất đi cướp trại, Hồ Đô hộ sợ là sẽ phải binh bại như núi, đến lúc đó bọn ngươi tại Lỗ Sơn, Y Hà hai nơi mai phục, chờ Tôn Kiên truy kích mà khi đến, cùng ta một đạo ba mặt giáp công. Cái kia có hay không báo cho? Bên kia, tướng lĩnh phất tay, hắn bất bại, chúng ta dùng cái gì có công làm phiền? Hắn nhìn chằm chằm lay động ánh nến, mi mắt khinh đóng. Lỗ Dương ngoài thành trong quân doanh, đèn đuốc như thường, chỉ là nhiều hơn mấy phần yên tĩnh, tình cờ bên ngoài đèn nhánh đồng nội trên, mơ hồ có người tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không lâu, ban đêm trở nên thâm thúy hạ xuống, càng nhiều hơn rất nhiều cảm giác mát mẻ. Đèn nhánh trong đại trướng, một bóng người cầm qua tựa ở giá trên thiết thương, vén rèm mà ra. Bên ngoài yên tĩnh ánh sáng chiếu ra vai hùng khuôn mặt, trầm mặc xoay người lên ngựa, giáp trên miếng sắt va chạm, tỏa ra một luồng thiết huyết mùi vị. Sau lưng hắn, xung quanh to to nhỏ nhỏ lều trại đi ra giáp binh lính, dẫn ngựa liệt trận. Toàn bộ kỵ binh nhẹ, vung ra trôi đao tay, trên không trung nhấc lên, Tôn Kiên theo bản năng nắm tay, kiện hàng móng ngựa chậm rãi bắt đầu di động, ở trong bóng tối không hề có một tiếng động tiến lên, bộ tốt nhất theo binh khí cùng tại tiền phương chạy chậm chậm kỵ binh mặt sau, trầm mặc mà đi. Giờ dần gió lạnh phất qua tua mũ, Tôn Kiên nhìn phía trước màu đen bên trong vạn người đại doanh, ánh mắt lấm liệt, phía sau hắn bốn tướng xếp hàng ngang, chậm rãi rút ra binh khí, sau đó trầm giọng nói ra hai chữ, tiến công. Mặt đất màu đen yên tĩnh, nặng nề tiếng vó ngựa, dần dần đang lao nhanh bên trong, đá rơi xuống bố lụa, phát sinh đập vỡ tan đại địa giống như ầm ầm tiếng vó ngựa. Tây lương quân tháp canh trên, cung thủ bắn ra tên lệnh, tại nơi đóng quân phía trên nổ tung, sau đó một mũi tên từ phía dưới bắn lên, thi thể phốc rớt xuống đồng thời. Mấy thất lao nhanh chiến mã đạp lên nổ vàng trực tiếp hướng cửa trại mà đi, trong tiếng nổ, trên lưng ngựa kỵ sĩ tại va vào trong nháy mắt, nhảy xuống ngựa bối, tại địa phương lăn lộn, liền nghe liên tiếp vài tiếng oành nổ vang. Ngựa rên rỉ hí dài, thân thể đem cửa trại va ầm ầm cũng sụp xuống, bốn vó trên đất dây rủa đá lung tung, càng nhiều kỵ binh phong dũng mà đến, vọt vào tây lương trong quân đại doanh. Hồ Trần đang tên lệnh nổ tung trước mắt, liền từ trải lên lật lên, hoang mang mặc giáp trụ chui ra lều trại, mở nhạt hỗn loạn trong tầm mắt. Nhiều đội kỵ binh vung vẩy đao thương đấu đá lung tung, trong doanh trại tây lương sĩ tốt đại thể là thảng thốt chưa kịp kết trận, bị giết người ngã ngựa đổ, huyết nhục loạn báo tố. Bọn họ người không nhiều, truyền lệnh xuống. Nhanh truyền lệnh xuống, không nên chạy loạn, bộ tốt kết trận, thương binh đẩy lên, kỵ binh ở phía sau lên ngựa chuẩn bị. Làm tây lương tướng lĩnh, Hồ Trần tại lĩnh quân phương diện tự nhiên là có chút bản lĩnh, hắn chính là hướng bên người lính liên lạc giống to, tín hiệu cờ đánh ra, bóng người hoảng loạn. Không ít người nơi nào có thể nhìn thấy, liền đang nóng nảy, thân binh tiếp trận phía trước, một luồng kỵ binh chuyển hướng hướng bên này mà đến, một người cầm đầu, đại thương đột nhiên vẩy một cái, tấm khiên hoành tung bay lên, đầu thương ầm ầm đánh nát một tên binh lính đầu, sau đó, mấy trăm kỵ va vào. Đừng làm cho bọn họ lại đây. Vẫn còn đang chỉ huy, giống to tây lương tướng lĩnh sợ hãi đến mặt biến sắc, tự nhiên nhận ra trong đám người chém giết đột tiến cái kia trường tròm râu nộ khuôn mặt, Tả Hữu thân vệ liền vội vàng tiến lên chặn lại, quay đầu lại hô: Đại đô hộ đi trước ca. Tây lương cầu tặc. Nạp mạng đi, trên lưng ngựa, Tôn Kiên một mặt huyết ô, đón hai tên cản tới kỵ binh giữ tợn giống to, giơ tay đem thiết thương ném ra ngoài, đem một người trong đó xuyên qua đinh xuống lưng ngựa xuyên ở trên mặt đất đồng thời, trở tay rút ra bên hông, cổ thỏi đao, đoàn một thoáng, đem một cái khác kỵ binh chặt bỏ ngựa đến. Lại hướng phía trước xem, tướng địch đang dẫn bại binh sau này phương cửa trại thẳng thốt lùi lại, chính là thúc ngựa vùng đào truy chạy tới. Có câu nói, chính là binh đảm. Câu nói này không phải là không có đạo lý, Tây lương binh dũng mãnh không giả, nếu là không có dũng tướng chủ trì đại cục, ở mức độ rất lớn, để chém giết bên trong binh lính tiết ra dũng khí, do đó tan tác, Tây lương đại trại bên trong chém giết hỗn loạn, có người nhìn thấy chủ tướng chạy trốn, trong lúc nhất thời gây nên hỗn loạn lớn hơn. Đi a, đại đô hộ chạy. Đầu hàng. Hồ Trần xa xa nghe được trong hỗn loạn âm thanh, nghiến răng nghiến lợi muốn quay trở lại chém giết, phía trước đột nhiên có một nhóm binh mã tiệt lại đây. Hắn cắn răng gào thét nhấc thương liền đâm tới, nhưng mà nghênh đón nhưng là một nhánh roi sát, nện ở trên cán thương, đối phương là một thành viên lao tướng, nhưng khí lực khá lớn một chút. Roi sắt lại nổi lên, Hồ Trần không còn dám địch, rút chuyển đầu ngựa, vội va hướng bắc đào tẩu. Bị bỏ xuống mấy trăm người khuyết thiếu chỉ huy, gặp phải đánh tan, tàn sát. Tập kích bất ngờ bên trong, Tôn Kiên chỉnh hợp bộ hạ dính máu khuôn mặt nghiêm túc, dữ tợn, ban đêm gió thổi qua đến, khoát phong bay phần phật, tiện tay vung đao chỉ tay, kế tục truy kích. Âm thanh sát khí tràn ngập. Nhưng mà không lâu, truy đến mặt phía bắc, lập trong bóng tối mặt đen râu dài tướng lĩnh, vọng qua truy kích quân đội, phất tay, há mồm, kẻ địch đi vào. Truyền lệnh. Xuất kích. Sau đó, hò hét tiếng chém giết, đầy khắp núi đồi vang lên đến, phi châu chấu tự bôi xấu ban đêm hừng đông than chỉ bên trong bắn ra. Chương 47, đưa tới cửa. Nhấp nhô thấp lĩnh, màu đen chiến mã chạy như bay, dẫm nát tan cảnh khô, sau đó từng đạo móng ngựa bước lại đây, bắn lên dày đặc một tầng lá rụng, không xa mặt sau, lưu lại khắp nơi bừa bộn, cùng với mấy bộ thi thể. Tình cờ, trong không khí có tiếng rung đang vang lên, tiếp theo đón lấy bóng người tự phía sau cây ngã xuống đất, bên này có người cẩn thận sờ lên, liền có thể nghe được kéo lấy thi thể nhẹ vang lên. Công Tôn chỉ sát qua vệt máu trên mặt, trong tầm mắt kéo dài tới được bộ thi thể kia, vẫn là một tên trinh sát, chỉ là hắn không cách nào nhận biết là đâu một bên. Từ ngày hôm trước buổi tối bắt đầu, bị cuốn vào song phương trinh sát chiến bên trong, vừa đi vừa giết, dù cho có bóng mờ địa đồ phụ trợ, để bọn họ giết 40 tên trinh sát, nhưng phía bên mình cũng tương tự tổn thất hơn 10 người, trong đó còn có vài tên là đã từng Bạch Mã Nghĩa Tủng, điều này làm cho Công Tôn chỉ cảm thấy đau lòng không gì sánh được. Bản đồ này nếu như còn có thể biểu hiện địa danh là tốt rồi. Thần Phong bí mật mang theo buổi tối hàn ý thổi tới, hắn ngoắc ngoắc giữa cổ lông nung, quay đầu nhìn về phía dựa vào chiến mã sưởi ấm thiếu nữ, chính mình áo khoác cũng đều cho đối phương, chỉ là một giới nhược chất nữ lưu tại dạng này lạnh giá trên núi, dù như thế nào đều là không chống đỡ được. Bên kia, Thái Diễm lông mi run lên một thoáng, mở mắt ra nhìn thấy xâm lược giống như ánh mắt, nhẹ nhàng lôi kéo áo khoác đem chính mình bao lấy đến, không ngại ngựa mùi vị, chính là núp ở dưới bụng ngựa diện, một ngày một đêm buôn ba, chém giết, nàng chỉ nhìn cũng đã lui không có thừa bao nhiêu khí lực nói chuyện. Các ngươi, tại trên thảo nguyên đều là như vậy qua sao? Trong suốt âm thanh đột nhiên vang lên. Công Tôn chỉ thu hồi loan đao, gỡ bỏ trang bị rượu ra dê túi, uống một hớp, chậm rãi mở miệng, cũng không hoàn toàn là, đại đa số, đều là chúng ta đuổi theo hung nô, người tiên ti đánh. Bên kia, Thái Diễm nháy mắt một cái, khỏe miệng loan loan vểnh lên, nở nụ cười, chốc lát, lại cảm giác mình không nên lộ ra như vậy vẻ mặt, chính là trầm mặt xuống, tầm mắt xem hướng về nơi khác, nói mỏ. Đây là lời nói thật, nhưng mà chúng ta là mã tặc, giết đại thể là người già trẻ em. Thỉnh thoảng sẽ cùng hung nô dòng nhỏ kỵ binh đánh mấy lần trước, có phải là đột nhiên cảm thấy chúng ta liền lão nhân, phụ nhân, đứa nhỏ đều không buông tha, sẽ rất tàn nhẫn. Công Tôn chỉ lại nói rất nhẹ, xung quanh cũng có người nhìn sang. Thiếu nữ ôm đầu gối hơi nhíu mày, nghĩ đến một trận, vừa mới lắc đầu. Là, nhưng ta cũng xem qua một ít ghi chép, người hung nô chụp một bên giết chúng ta người Hán thời điểm, cũng là như vậy, ta chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Cũng không muốn gặp lại. Người gặp được. Bên kia âm thanh đánh gãy lời của nàng. Thái Diễm lại nghĩ tới mình bị tù binh việc, nô lên hai quai hàm, trừng qua đi, sau đó đem mặt vùi vào hai đầu gối, không muốn cùng đối phương nói chuyện. Công Tôn chỉ thấy nàng dáng dấp, muốn mở miệng đầu hai câu, miệng hơi mở ra, trong tầm mắt bóng mờ đột nhiên xuất hiện rất rất nhiều điểm đỏ, sau đó gom trở thành một chi cờ nhỏ đang di động. Nhữ Hạ Mi, đang suy nghĩ, Cao Thăng mang theo một tên lang kỵ lặng yên sờ soạng lại đây, hạ thấp âm thanh, thủ lĩnh. Một luồng bại binh từ chúng ta phía dưới qua đi, bất quá thiên chưa lượng, mọi người xem không rõ ai đuổi theo ai đánh. Công Tôn chỉ đứng lên, đối với bụng ngựa thiếu nữ làm một cái yên tâm thủ thế, chính là đẩy ra buông xuống cành cây, tầm nhìn từ trên sườn núi mở rộng mở. Hưng đông duyên thanh bên trong, lờ mờ, tan tác binh lính ở dưới chân núi đường hẹp bỏ mạng chạy trốn, lại sau này là loang lổ điểm điểm ánh lửa tại chiều bên này lan tràn tới, thỉnh thoảng sẽ có binh khí va chạm, thê thảm tiếng chém giết, hay là bị truy binh đuổi theo. Lại đánh lên, nhưng không lâu âm thanh liền biến mất rồi. Trên dãy núi, Công Tôn chỉ đoàn người trầm mặc nhìn chằm chằm phía dưới động tĩnh, một phần trong đó người bắt đầu từng ngụm nghiền ngẫm lên nụ can, hoặc lau chùi nổi lên binh khí, sau đó để đao cả đội. Đều cẩn thận cảnh giác, có lẽ có trinh sát sẽ theo đại bộ đội hành động thăm dò núi, chúng ta lập tức rời đi nơi khác. Như vậy thiên quang hạ, căn bản nhận biết không được đối phương ai là ai, càng không thể nói là đi rút sấn. Sau đó, Cao Thăng mang người trước tiên đi phía trước mở đường. Đội ngũ lần thứ hai lặng lẽ rời đi. Dục vọng 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 dục vọng. Cùng lúc đó, khác một nhánh đội ngũ tự mặt phía bắc mà đến, bất quá nhưng đi càng nhanh một chút. Tả có hoa chữ dưới là cờ, một tên chính thức thân cao đại hán, nghe xong trinh sát trở về tin tức, khoát miệng nứt ra nụ cười, Tôn Kiên binh bại. Sao không vừa vặn nói ngừng một chút, sau đó dương lên thép dòng trường đao, thúc ngựa hổ gầm lên tiếng. Tây Lương các dũng sĩ, chúng ta đi bắt giữ manh hổ. Phía nam, thẳng thốt chạy trốn một trận tướng lĩnh mang theo 700-800 bại binh hơi làm nghỉ ngơi, sau đó hai tên bộ tướng mang theo hơn ngàn người từ phía sau tới rồi tụ họp, lục tục, lại có người tụ họp mà đến, tập hợp binh mã còn có hơn 3.000 người. Tôn Kiên trầm xuống lòng dạ sau, phát hiện còn thiếu một tướng, vung đao đột nhiên chém ở bên cạnh cây cơ thể trên, chấn động cây cái run run, ánh mắt đảo qua Hoàng Cái, Hàn Dương bọn người. Đại Vinh còn hãm tại Tây Lương trong quân. Hàn Dương cùng lao tướng Hoàng Cái liếc mắt nhìn nhau, hé miệng quay đầu đi, thở dài. Bên cạnh, tên là Trình Phổ tướng lĩnh dậm chân kêu lên, Đại Vinh chính là ta láo hữu, sao có thể chết ở đây, chúng ta vẫn còn có thể tái chiến, dứt khoát phản giết về, cũng đánh đối phương một trở tay không kịp. Lưỡi đao rút ra cây cái, thanh minh màu sắc bên trong, Tôn Kiên nắm tay nắm chặt, bóng người đi lại, ta Tôn Văn Đài còn chưa từng có chật vật như vậy, ngày xưa bá vương vẫn còn có thể đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng một trận chiến, nếu là chúng ta binh bại trở lại, còn có mặt mũi nào, chư tướng sĩ, nhưng còn có mặt trở lại hay không? Không thể. Mọi người cùng nhau quát. Nhưng mà, mặt đất chấn động, một nhánh mấy ngàn người binh mã xuất hiện ở tại bọn hắn mặt bên không phải rất xa miệng núi nơi nghỉ chân. Tôn Kiên bọn người bắt đầu đề phòng, trong tầm mắt, đối diện bỗng nhiên một cưỡi khoái mã chạy tới, sắp tới phụ cận, từ trong tay đối phương tung một món đồ trên không trung lăn lộn rơi xuống. Vang một tiếng vang nhỏ, lăn bóng đen đến móng ngựa phía trước mới dừng lại, Tôn Kiên túi đầu liếc mắt nhìn, đó là một tấm máu me nhảy múa mặt, nhưng người Đường Viền vẫn là xem thanh, thơ máu trong nháy mắt che kín viền mắt. Bên cạnh, Trình Phổ, Hoàng Cái bọn người hoa quát to một tiếng, Đại Vinh A. Này chính là tổ mẫu. Giết, Tôn Kiên lật qua đầu ngựa. Vung đao chỉ về bên kia mấy ngàn người hàng ngũ. Hoàng Cái bọn người gào thét lên tiếng, an bọn họ. Binh sĩ mãnh liệt mà ra, sát khí ngút trời. Đối diện, mấy ngàn đội hình trước, thúc ngựa mà đi tướng lĩnh nhấc đao chỉ tay, giết tới. Sau một khắc, bóng người điên cuồng giơ binh khí, hoặc cưỡi ngựa, hoặc mãnh liệt lao nhanh, vừa là sĩ khí đang mạnh, một bên khác mang theo ai binh tư thế, song phương binh sĩ đều không có bại ra bất kỳ cái gì trận thế, chỉ là cuồng loạn hò hét, hung mãnh đụng vào. Binh khí cùng binh khí đoàng 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 đoàng, tiếng va chạm, cọ sát ra từng mảnh đốm lửa lấp lóe, binh khí đâm vào huyết nục, phốc phốc phốc, máu tươi tung tóe, vung vẩy lưỡi dao bóng người đang dệt, giết chóc, hướng về đối phương ra sức đẩy mạnh. Hoa Hùng làm Tây Lương trong quân số lượng không nhiều, vũ lực cao cường dũng tướng, hắn ngồi trên lưng ngựa thân như tháp sắt, một thanh thép dòng trường đao, phách ba cắt sóng ở trong đám người tàn sát, đầu ngựa phía trước lưỡi dao dính đầy nhỏ vụn huyết nục. Sau đó, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là Tôn Kiên. Trường đao hoành một tiếng, cùng đối phương ra truyền bảo đao va chạm tại một thoáng, đốm lửa nhỏ nhảy lên khi đến, hai người lập tức tách ra, đều cảm thấy tay cánh tay hơi tê dại, vẫn còn không tới kịp thở dốc, mặt bên một tên kỵ sĩ vọt tới, roi sắt gào thét ra cương phòng, xung quanh lít nha lít nhít đều là chen chúc người, tiếng chém giết âm hỗn loạn, roi sắt chính là đoàng nện ở Hoa Hùng chiến mã trên đầu, thân ngựa truy ầm ầm, phía trước Tôn Kiên phóng ngựa xông lại. Cổ thỏi đao dò ra cạnh người, chính là từ dưới lên trên vén lên. Đoàng sắt thép va chạm nổ vang, Hoa Hùng trong tay cán dài trực tiếp gãy vỡ mở, cả người bị đối phương cái kia một đao thêm vào ngựa xung kích, bay ngược ra ngoài nện ở một tên dưới trướng trên chiến mã, đem người kia va rơi xuống ngựa đến, xung quanh Hoàng Cái, Hàn Dương, Trình Phổ ba người cùng nhau vung ra binh khí hướng hắn giết tới. Hoa A. Người gấu như vậy bóng người từ dưới đất bò dậy cầm ngắn một đoạn trường đao cùng đối phương roi sắt liều mạng một cái, xoay người giơ cánh tay lên đem mặt bên đâm tới thiết thương kẹp ở dưới nách, móng ngựa tốc độ không giảm. Quay một thoáng, đem Hoa Hùng va bay ra ngoài. Mười mấy tên Tây Lương tướng sĩ cản tới. Hoa Hùng phun một ngụm máu, đứng dậy vồ xuống một tên kỵ binh, đoạt chiến mã thoát ly chiến đoàn, ra sức run dây cương sau này phương chạy đi, phía sau, Hoàng Cái bọn người bị cản lại, dây dưa không ra, chỉ được Tôn Kiên dẫn mấy kỵ đuổi theo, hai bên một đuổi một chạy, Hoàng không chọn đường hạ, cũng không biết chạy vào trong núi nơi nào, tiếng chém giết dần dần đi xa. Đại chiến tiếng la giết tự trong núi vang lên. Tình cờ có mấy đạo ánh lửa hướng chân núi bên này lại đây, sau đó bị giấu giếm cung thủ bắn xuống dưới ngựa bối, lúc này trời đã hừng sáng, không bao lâu nữa, toàn bộ chiến sự đem nhìn một cái không sót gì, Công Tôn chỉ thả xuống cung, nhìn sắc trời một chút, chuyển qua đầu ngựa, chúng ta nên đi, mặc kệ bên nào phát hiện chúng ta, đều sẽ bị đại quân vây quét. Chợt, đội ngũ thay đổi phương hướng, chuẩn bị thoát ly mảnh này thế núi, một lát sau, có âm thanh gây nên sự chú ý của bọn họ. Cao Thăng Lặc chuyển đầu ngựa, thủ lĩnh giống như là hướng chúng ta đến. Tách 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 cộc cộc. Móng ngựa phi nhanh thanh âm vang lên, tự phương xa mà đến chỗ ngoặt, một ngựa chật vật nằm ở trên lưng ngựa, thỉnh thoảng quay đầu lại xem, sau đó hắn nhìn thấy phía trước một nhánh mấy trăm người đoàn ngựa thổ, thấy không phải kẻ địch trang phục, chính là dự định từ bên cạnh qua đi. Sau đó, khắc mấy kỵ xuất hiện, dương cung hướng người kia bắn tên, một mũi tên cuối cùng vô lực lạc ở bên kia ngựa trong đội, một thất màu đen đại ngựa trước mặt. Lúc này, có cánh tay nhấc lên. Mấy trăm tấm cung nâng lên, một giây sau, mưa tên bay lên trời, bên kia truy tập mà đến mấy kỵ vội vã lạc đỉnh chiến ngựa, trước tiên một người cầm đầu trong miệng đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, một mũi tên đâm vào giáp vai bên trong, lung lay sắp đổ, bên người mấy tên kỵ sĩ vội vã thúc ngựa tiến lên, chính là che chở nhanh quay ngược trở lại phương hướng rời đi. Bị truy đuổi đại hán ngừng lại, hơi có chút chật vật tại trên lưng ngựa chắp tay, tại hạ, Tây Lương quân kỵ đô úy Hoa Hùng, đa tạ vị này đầu lĩnh cứu rút. Ừm. Hả? Công Tôn chỉ lệnh nghiêng đầu, ngươi không phải Tôn Kiên. Hoa Hùng cùng cánh tay cứng một thoáng, vẻ mặt ngạc nhiên. Nhưng sau đó, một cái lang nha bổng từ phía sau nện ở mũ giáp trên, cả người phù phù một tiếng đi xuống lưng ngựa, ngất đi. Đem hắn buộc lên, lúc trở về, đồng thời mang về Thảo Nguyên. Chương 48, vô đề. Từ Vinh đứng ở huyện lương trên tường thành biểu hiện nghiêm túc, sau lưng hắn, yên tĩnh an lành thành trì, thưa thất đèn đuốc trong đêm đen thắp sáng, bắt đầu mùa đông sau, phong càng ngày càng thấu xương, cái này thời tiết đã sẽ không có đại trượng muốn đánh, mùa đông dụng binh là tối kỵ, cũng không ai dám mạo nguy hiểm như vậy, tới lúc này toàn quân lui giữ huyện lương tạo thành một lớp bình phong, cũng tính là ung dung một chút. Nhưng mà, vị này hơn 30 tuổi tướng lĩnh, trong lòng chút nào không dám khinh thường, trên thực tế, thậm chí còn lo sợ bất an, tại chức quan trên. Vị kia Hồ Trần cũng là hắn bộ hạ, nhưng mà hắn cũng không phải là Tây Lương dòng chính, mà là Liêu Đông Huyền Thố quận người. Ngày ấy dù sao bẻ đi Hoa Hùng, như vậy chịu tội cũng là có thể coi là đến trên đầu hắn. Mà Hồ Trần cũng đã hồi Lạc Dương chuẩn bị đón năm mới. Tại trong mấy ngày này, hắn tới tấp cho trong kinh thành quan hệ tốt hơn đồng Liêu Tả Đi Thư, tại Thái Sư trước mặt thay mình biện giải vài câu, đồng thời, cũng chuẩn bị một ít lễ vật đưa tới đồng Trác Quý Phủ. Chỉ ít, đang đại chiến cái này bước ngoặt. Hắn không cần lo lắng bị đem ra báo động tăng quân. Đoằng. Nắm đấm tại tường đoá trên, lông mày rậm nhíu chặt nhìn phía đen nhánh phương xa, phong phủ động dâu dài, người đến. Phía sau, thân vệ tiến lên chắp tay. Giá trên nồi và bếp, đem ngày hôm trước tù binh bên trong dĩnh xuyên thái thú Lý Mân luộc sống rồi. Miệng hơi hơi dương ra, phun ra chữ, Từ Vinh xoay người, áo choàng ở trong gió dương một thoáng, trầm xuống âm thanh. Sau đó, phái người cho đóng quân lỗ Dương Tôn Kiên đưa tới. Người thân binh kia cúi đầu, trong lòng chỉ cảm thấy run rẩy. Người ngoài đi rồi, hắn một lần nữa đứng ở trên tường thành, không lâu, dưới thành mơ hồ truyền đến chửi bậy, sau đó chính là kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, vẫn kéo dài, Từ Vinh hơi nhắm mắt lại, qua một trận, âm thanh trừ khử, tha phương mới một lần nữa mở, người đã bình tĩnh lại. Lại đánh một lần, để thế nhân biết ta Từ Vinh đại danh. Nhìn một mảnh an lành bóng đêm, phảng phất nhìn thấy kim qua thiết mã hình ảnh. Mặt phía bắc, thiên vân dần sáng, tự Lạc Dương cửa đông mà ra. Là kéo dài mà đi đổ con đu, dân phu, châu, xe ngựa dương lên ngày đông bụi trần, vốn lượn mấy dặm trên quan đạo, nữ hài nước nở thanh nhẹ nhàng bay, bay còn có màu đỏ áo choàng, đỏ đậm chiến mã phun bạch khí, bị người dẫn dắt đi ở phía sau, phục phục lỗ thai, đại khái là không muốn nghe phía trước tiếng nói chuyện. Linh khởi, không khóc, vung tay đi, cha ngươi lập tức liền phải đi. Không tốt. Trên đường, lạ bố nắm thê tử, con gái chậm rãi tại đi. Xích thố tại Trương Liêu trong tay nắm chầm chập đi ở phía sau, trong mắt có chút ước ao, nhưng sau đó lại thở dài một hơi, đem ánh mắt nhìn nơi khác, đổ quân nhu đi xa đã là không nhìn thấy đầu, vượt qua cái này tháng 11, đại chiến chính là không tránh khỏi. Phía trước, song song mà đi hai đại một tiểu bên trong, uy mãnh thân hình quay đầu nhìn phụ nhân, nhẹ giọng đang nói. Mấy ngày trước đây mặt nam chiến sự không được, bẻ đi một tướng, quân tâm có chút bất ổn, vi phu vốn là tháng riêng mới đi tị thủy quan. Nhưng trước mắt quân tâm bất ổn, chỉ được sớm qua đi. Nói tới chỗ này, lã bố nhìn một chút con gái, cùng người ngoài trước mặt uy phong lấm lâm phi tướng không giống, giờ khác này nhiều hơn rất nhiều ôn nhu, bàn tay lớn xoa xoa lã Linh Khởi bối tóc, hít sâu một hơi, nguyên tưởng rằng tiếp các ngươi đến Lạc Dương đến, liền không dùng qua loại kia chia lịa tháng ngày, nhưng trước mắt, sau này đường không dễ đi. Thiếp thân trung quy phải bồi tiếp phu quân tiếp tục đi a. Nghiêm thị trái lại ung dung nở nụ cười tại đây ngày đông bên trong có chút ấm áp. Nàng kéo qua lạ bố tay, ô tại trong lòng bàn tay, nhìn hắn, người ta là phu thê. Khó hơn nữa đi con đường, thiếp thân cũng sẽ bồi tiếp phu quân tiếp tục đi. Nắng sớm tại vân chiếu xuống đến, khí trời rét lạnh bên trong, hiếm thấy một tia ấm áp. Lã Linh Khởi sát qua khỏe mắt nước mắt tí, nhảy nhảy nhót nhót giơ lên tay nhỏ, còn có Linh Khởi. Không khóc, không khóc. Lã Linh Khởi ngẩng khuôn mặt nhỏ, xoa eo nhỏ, ta là phi tướng con gái, không thể để cho người chế dễ ước. Lời này dẫn trên người của hai người nặng nề bầu không khí tiêu tan, liền ngay cả theo ở phía sau Trương Liêu cũng cười ra tiếng. Phân biệt sau, lã bố nhìn trở lại xe bò, quay lại thân, khí thế đột nhiên biến đổi, phiên lên lưng ngựa, âm thanh hùng hồn quát lớn, Văn Viễn, chúng ta sẽ đi gặp bang này quan đông bọn chuột nhắt, sau đó nghiền nát bọn họ. Xích Thô đứng thẳng người lên, áo choàng triển khai, móng ngựa ầm ầm đạp hạ xuống, đã chạy đi xa hai ba trượng, mặt đất vì thế mà chấn động. Đông, mặt phía bắc, Hoàng Hà bờ bắc mấy chục dặm toan tảo, mang theo chữ Tào đại kỳ trong nơi đóng quân, một đống chồng lửa trại tại đan sen có thứ tự lều vải giấy lên, sĩ tốt ngồi vây quanh sưởi ấm, lại đi xa một chút thao trường, âm thanh cao vút hô to, 2-3 ngàn người quy mô binh lính đang thao luyện hàng ngũ, trên đài cao, Khôi Ngô hùng tráng tướng lĩnh nắm chuôi kiếm, nghiêm túc ánh mắt đảo qua mỗi người. Sẽ đi qua, doanh trại trung ương đại kỳ hạ, bên trong đại trướng, thiết buồn thiêu đốt gô đang rồi rào, xung quanh binh khí, khôi giáp trên giá, chất đầy đao thương kiếm kích, hai bên trái phải tọa lạc mấy viên tướng lĩnh thần sắc nghiêm túc. Chính giữa vị trí đầu não trên, Tào Tháo mặt không hề cảm xúc, xem trong tay thư, một hồi lâu, trên mặt mới vừa có biến ảo, ánh mắt đảo qua mới gia nhập vào hai tướng, chính là cười ra tiếng, tiện tay đem cái kia trương bố lụa phóng tới một bên. Liên quân ít ngày nữa đều sẽ tụ toan tảo, sau đó minh tất sau, chính là thảo phạt đồng tặc thời gian, đến lúc đó mong rằng ba vị tướng quân giúp ta Tào Tháo hộ đại hán này giang sơn. Nói xong, chính là đứng dậy chắp tay. Bên trái một người thân hình trung đẳng, tướng mạo phổ thông, chính là liền vội vàng đứng lên đáp lễ, đồng tặc họa vong quốc gia, Mạn Thành hận đến dẫn người giết vào Lạc Dương ăn sống thịt, chúa công có thể ám sát đồng tặc, Lý Điển sao có thể lạc hậu. Ghế sau khác một tướng đứng dậy, nho khải áo choàng, khuôn mặt nhỏ bé, dưới cằm râu ngắn run run, âm thanh hung lệ, nhạc tiến nguyên vì chúa công đâm đồng tặc. Trong lều, Tào Tháo lại cố gắng đối phương vài câu, chờ chúng sắp rời đi sau, chính mình cũng đi ra lều lớn, sắc trời đã sáng choang, hắn chắp hai tay sau lưng tại trong doanh trại đi một chút nhìn, một lát sau, phương hướng phía sau có thêm một người. Cùng, không ở trong doanh trại xem binh thư, nhưng là theo ta làm cái gì? Tào Tháo cười nói một câu, kế tục đi tới, nhưng trung quy vẫn là không che giấu nổi. Người cũng biết chớ. Bên kia, chừng 20 thanh niên tên là Tào Thuần, khí độ khá hơi trầm ổn gật gật đầu, theo ở phía sau, Lô Dương chiến sự, nếu không phải Tôn tướng quân phản công, sợ ta liên quân còn chưa đánh liền rơi xuống sĩ khí, chỉ là ta lo lắng nhất. Lo lắng cái gì? Tào Tháo xoay người nhìn một chút hắn. Phi tướng La Bố. Tào Thuần không hề trả lời, mắt chỉ nhìn đối diện bóng người, bên này, Tào Tháo cười cợt, vung một thoáng tay, La Bố tuy dũng, một giới thất phu mà thôi, không đáng để lo. Đại huynh có chỗ không biết, ta lo lắng không chỉ là La Bố, mà là dưới trướng hắn Tịnh Châu Lang Kỵ cùng với Tây Lương Thiết Kỵ, ta quan đông tuy nhiều, có thể chỉ có Bắc Bình ngựa trắng Công Tôn Toàn hay là có thể cẩn thận đọ sức, nhưng kỵ binh vẫn là quá ít, thật muốn khai chiến. Phần thắng không lớn. Tào Thuần nhìn trong doanh trại dẫn ngựa mấy bóng người, chậm rãi nói chuyện. Lại nói, chúng ta lương thảo đều dựa vào Ký Châu Mục Hàn Phức cung cấp, sau một quãng thời gian, hắn cũng là không chịu được nữa. Cất bước hai bóng người tại âm thanh hạ xuống sau, lần lượt im lặng một hồi, bầu trời mây đen tích hậu, bay xuống một mảnh hoa tuyết. Tào Tháo đưa tay tiếp nhận rơi xuống hoa tuyết, bạch khí từ trong miệng hắn chậm rãi bay ra, bất kể như thế nào. Gia quốc xã tắc ngàn cân treo sợi tóc, hội minh sau đó, chúng ta. Hoa tuyết tan ra ở lòng bàn tay. Trung quy phải đánh tới nhìn. Hắn nói chuyện. Ở phương xa, trong gió liệt liệt vang vọng lá cờ lan tràn mà đến, trung bình 7 năm, tháng riêng, toàn tảo hội minh. Chương 49, tuyết lớn đông mai. Tị Thủy Hà một vùng, bao trùm tại trắng như tuyết dãy núi hạ, ngày xưa mặc dù như vậy khí trời cũng có dấu chân người, làng xóm bên trong người hay là bởi vì chiến sự duyên cớ, chủ nhân ra mang theo tài vật gia đình đi tới phụ cận thành trì, hoang vu hạ xuống nghiễm nhiên như quỷ, chỉ có gió tuyết gào thét âm thanh thổi qua. Cũng có người âm thanh xen lẫn ở trong gió đứt quãng. Gió tuyết ở trong viện hạ xuống được, mấy cố hộ viện hài cốt chôn ở trong tuyết, bên trong trang có người tiếng bước chân dẫm lên tuyết động, phát sinh chít chít than nhẹ, mái hiên hạ đồng bạn truyền đặt rượu, người kia uống một hớp trả lại trở lại, đẩy ra cửa sảnh, mấy con lư đồng giấy lên lửa nhỏ, thịt hương vị tràn ngập trong phòng, người chung quanh ảnh lui tới đi lại, mấy trăm người âm thanh ầm ĩ từ phòng khách liên kết mấy cái gian phòng truyền tới, bầu không khí nhiệt liệt. Tây Lương quân tướng lĩnh giống như cũng không ra sao. Còn không bằng cái kia cái gì kiên. Gọi Tôn Kiên. Ai? Đều sẽ có mấy cái thảo bao tướng quân. Ngươi cho rằng ai sẽ giống chúng ta như vậy tìm khắp nơi ăn? Đúng. Nói không chắc người khác đánh bại còn ôm vợ đẹp đánh rắm không có. Thô tục ngôn ngữ tại đây giúp lang kỵ trong miệng lẫn nhau thổi ra, đối với như vậy chiến tranh trình độ, vốn là không phải bọn họ có thể suy nghĩ, ngược lại ai đánh thắng ai chính là lợi hại, huyên thanh âm huyên náo vẫn tiếp tục kéo dài. Vượt qua năm, quan đông liên quân phòng trừng sẽ chính thức công đánh tới, tị thủy quan bên kia, ta không dự định mang đại gia qua đi. Cái này náo nhiệt tập hợp không được. Công Tôn Chỉ xuyên thấu qua cánh cửa khe hở, nhìn bên ngoài phòng khách tiếng người huyên náo, sau đó đóng trên, xoay người lại ngồi xuống. Cao Thăng chính tướng thịt nướng chia làm bốn phần, từng khối lô hàng mở, sau đó liếm qua lưỡi dao trên đầy mỡ, thô thanh mở miệng, nhưng ta nghe nói Công Tôn tướng quân cũng lại đây, thủ lĩnh không dự định đi gặp. Thái Diễm núp ở áo khoác bên trong, lại quyển một giường chăn, nghe được Công Tôn tướng quân các chữ, đại khái là rõ ràng là ai, đôi mắt đẹp chớp chớp nhìn phía ngồi xuống thân hình, cái này thô bạo nam nhân họ Công Tôn nàng là biết đến, trước mắt nghe bên kia đầu chọc nói như vậy, lẽ nào hắn cùng Công Tôn Toàn có quan hệ? Lông mày không khỏi chọn hạ. Không gặp. Công Tôn chỉ lấy ra một miếng thịt đưa cho Mộc trên giường, cũng không để ý thiếu nữ ánh mắt, cắn xuống khối thịt, nghiền ngẫm trở nên trầm mặc, hắn ở thời đại này sống nhanh 2 năm, cũng rõ ràng một cái thân phận của tốt mang đến tiện lợi, có thể. Đối phương chỉ là bộ thân thể này phụ thân, về tình cảm, chính hắn không chịu nhận, chớ nói chi là hô lên tiếng. Tình nguyện khắp nơi mưu sinh, cũng là không muốn dễ dàng mở miệng. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Lã Bố lại đang tị thủy quan, bên người hết mấy vạn người. Chúng ta không đánh được a, lẽ nào thật sự phải ở chỗ này hoa? Cao Thăng nuốt nhẹ chán. Ngươi! Các ngươi muốn giết Lã Bố? Trên giường nâng giả thịt nướng Thái Diễm kinh ngạc che miệng lại, nàng tự nhiên biết danh chấn kinh sư phi tướng là ai, trước mắt nhìn này phân phối ăn mặc áo ra, nhìn qua rách dưới ke tua một đám người, càng là muốn đi giết cái kia. Có loại sản sinh không muốn sống sàng bậy cảm thụ, lập tức, lắc đầu một cái, các ngươi đánh không lại hắn. Cao Thăng mặt qua hậu môi, lớn tiếng cười lên, phu nhân, ngươi nhưng là không rõ ràng, chúng ta mấy trăm huynh đệ tại Thảo Nguyên thời điểm, rồi cùng Lã Phụng Tiên đánh qua một lần, tuy rằng vẫn là hắn lợi hại một chút, có thể chúng ta cũng coi như là nửa cái hòa nhau. Nửa cái hòa nhau thuyết pháp như vậy, để Thái Diễm không nhịn được ngoắc ngoắc khỏe môi, trái lại đối phu nhân xưng hô đã hồn nhiên không thèm để ý, dù sao làm sao phản đối, đám người này như trước như vậy gọi, đã lười lại sửa lại. Sau đó, nghĩ đến chính mình là bị đối phương giặc mạnh đến, lại đem mặt chuyển qua một bên, chỉ là trong mắt ý cười còn lưu lại. Đối với Công Tôn Chỉ, đối phương cũng không có tác dụng cường phương thức xâm phạm nàng thân thể, trong lòng kỳ thực dù sao cũng hơi vui mừng. Hay là người đàn ông này vẫn có mặt tốt? Thiếu nữ nghĩ. Ấm áp gian phòng, tiếng nói kế tục, nói đến vừa, Lý Khắc cái kia tiểu tử ngốc đây. Không phải thủ lĩnh để hắn cẩn thận bảo vệ cái kia hoa hùng tỉnh lại sao? Cao Thăng ngẩng đầu lên, vỗ một cái trán, hỏng mất, tiểu tử ngốc này có thể hay không? Nói cũng không nói xong, đứng dậy vừa chạy ra ngoài. Bên ngoài, gió tuyết gào thét chạy qua đình viện. Mặt sau trong sương phòng, một bóng người bị trói trói buộc ra xấu hổ động tác. Ngã vào một đống bó củi trên, khàn giọng vang lên lời nói. Tiểu tử, bản tướng chính là Tây Lương Hoa Hùng, nếu là ngươi thay ta bung ra dây thừng, hứa ngươi tiền tài làm sao? Hắn đối diện, là một cái 16, 17 tuổi thanh niên, Sử Lang Nha bổng tựa ở cánh cửa trên, nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm đối diện chừng tới được người gấu giống như thân hình, lắc đầu một cái, lắp ba lắp bắp âm thanh trả lời, thủ lĩnh nói, cẩn thận ngươi tỉnh lại. Ngươi liền không thể tỉnh lại. Ngươi mắt mù a? Hoa Hùng kịch liệt dãy rủa ngẩng đầu lên, chửi ầm lên, vẫn là đầu óc có vấn đề, làm tặc phỉ có cái gì tốt, mau chóng cho ta mở ra, đến lúc đó mang ngươi hưởng hết phú quý. Ngươi đừng mắng ta a, ta người có chút lăng, đánh lên, thu lại không được tay. Ta, mắng ngươi mâu thân, tảng đá như thế. Lý Khắc che ô lỗ thai, ngươi tốt ổn nào. Nói nhấc theo Lang Nha bổng lại đây, quay về đầu hắn liền vung lên. Hoa Hùng dãy rủa vặn mẹo, trận to mắt không, ngươi làm gì? Dơ lên binh khí đột nhiên dừng lại, Tha Phương mới thở phào nhẹ nhõm, chiếu đối phương lực đạo đánh xuống, không thể không chết. Nhưng mà, đối diện cái kia kẻ ngu si từ trên mặt đất nhặt lên trước rơi xuống thiết khôi, lộ ra cười ngây ngô, xoay người cho hắn mang theo, lần này được rồi. Hả? Hoa Hùng sửng sốt một chút, chính là thấy Lang Nha bổng lần thứ hai nâng lên, vội vã duỗi chân về phía sau xúc, lại là hào khí liệt đảm, cũng bị là bị này kẻ ngu si kinh sợ đến mức kêu thành tiếng. Dừng lại. Ta thao. Vang một tiếng. Âm thanh im bặt đi. Lần này không mắng. Lý Khắc một mặt ung dung một lần nữa đứng trở lại. Không lâu, vội vàng tới rồi đại hán chọc đầu vẫn là đến muộn một bước, cũng may còn có cáu, người cũng chưa bị đánh chết. Cao Thăng trực tiếp tại Lý Khắc cái mông trên đạp một cước, lan qua bên kia ăn thịt. Ôm Lang Nha bổng Lý Khắc bỏ đi bị mũ, khu ra đầu quay đầu lại liếc mắt nhìn, đoan một tiếng đóng lại cửa phòng, lộ ra nghi hoặc. Ta làm sai lầm rồi sao? Quên đi, ăn thịt đi. Lẩm bẩm một câu sau, liền nhẹ nhàng hướng phía trước sân chạy đi. Nguyên bản chúng ta lại đây là muốn báo ngày đó mối thù, bây giờ chỉ có thể chờ đợi, tiện thể cha của ngươi, cũng đồng thời làm được, cùng ta một đạo đi tái Bắc Thảo Nguyên. Trong phòng, đùng 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 thiêu đốt vật liệu gỗ nhẹ vang lên. Khinh dựa vào vách tường thiếu nữ nhìn chậm rãi đang nói nam nhân, nhíu mày lắc đầu, không thể, cha ta không thể đi theo ngươi, Lạc Dương trong nhà có hơn vạn sách, đó là hắn cả đời tâm huyết, làm sao ném hạ, hơn nữa thành Lạc Dương cao kiên cố, ngươi làm sao có thể trà trộn vào đi, bây giờ phụ thân ta tuổi tác đã cao, lặn lội đường xa. Như vậy, ta chỉ có thể càng hận ngươi. Ngươi hiện tại không hận ta. Công Tôn Chỉ nết miệng cười cợt, ánh mắt dừng lại tại thiếu nữ trên mặt, sau đó lại rời đi chỗ khác, nhìn chằm chằm lò lửa, tiếng nói rất nhẹ, rồi sẽ có biện pháp. Mặt phía bắc, Toan Tảo. Chậu than tại trong lều thiêu đốt, một đạo thân ước bảy thước bóng người chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui. Một bên, ánh lửa ánh thanh long hiển nguyệt phát sinh ánh sáng lạnh, tình cờ một tấm mặt như táo chín, râu dài mặt nâng lên đến, một đôi mắt phượng vi đóng, mắt nhìn thẳng. Huynh trưởng đừng để lo lắng, tam đệ rất mau trở lại đến. Đi lại bóng người dừng lại, xoay đầu lại, mặt như ngọc, hai thai thủy vô cùng lớn, theo động tác hơi vung đẩy, con mắt liếc mắt một cái đối phương, thở dài, sắc mặt chưa biến, chỉ nói là nói, ngu huynh chỉ là lo lắng, tam đệ thật lâu không về, hắn như vậy lỗ mãng tính tình, đến lúc đó trả lại công tôn tướng quân bằng thêm phiền phức. Huynh trưởng là hoàng thất quý tộc, cũng nên ngồi chờ, nếu là thật ra nhiễu loạn, lại thu thập cục diện không muộn. Mắt phượng đóng trên, trong hai liền nghe được tiếng bước chân đạp 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 đi tới, vuốt râu mở miệng, trở về. Manh lều đột nhiên bị sốc lên, một đạo vóc người khôi ngô tráng kiện hắc hán mang theo cả người hoa tuyết nhanh chân đi đi vào, cười ha ha, đại huynh, dò nghe, tị thủy quan thủ tướng chính là phi tướng Lã Bố đứa kia. Hắn bưng lên cơ án trên bày đặt nước ấm, uống từng ngụm lớn tận, chúng ta liên quân binh cường mã tráng, đến lúc đó ta sẽ đi gặp hắn, nhị huynh vì ta lược trận là được, xem ta đem Lã Bố thủ cấp lấy xuống, giao cho đại huynh, ha ha ha. Lưu Bị nhìn tam đệ hưng phấn, khuôn mặt bình tĩnh, cũng đối sắp mà đến đại chiến ôm chờ mong. Dù sao, liên quân vẫn là rất mạnh. Ngoài trướng mấy dặm, một tòa trồng chất đài cao dần dần thành hình, từ nơi này quan sát nhìn tới, lụa màu phấp phới, tinh kỳ phần phật tại gió tuyết bên trong, lít nha lít nhít lều trại, doanh trại kéo dài đến cuối tầm mắt, mơ hồ có thể cảm nhận được không khí nơi này nghiêm túc, sát khí ngút trời. Thời gian chậm rãi qua đi, đảo mắt đến trung bình 7 năm, tháng riêng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, ba anh chiến Lã Bố, 1. Tuyết hòa tan ra, ấm người tim gan ánh mặt trời tại vân trên, vân hạ chuyển tới thiên địa không giống nhau âm thanh. Đông, đùng, thùng thùng, tùng 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 tùng. Mấy đống lầu canh trên, hai tay vung đẩy, dùi chống mưa rơi đánh tại gia châu đại cổ trên, theo gió đi hướng về chỗ xa hơn, vang vọng đất trời. Tầm nhìn nâng lên, quan sát mà xuống, đại bên trong tiểu thập tám cái phương trận lần lượt mà chạm. Mấy vạn bóng người quay chung quanh phía trước đài cao kéo dài mà đi, bản trận bên trong tinh kỳ phần phật ở trong gió vang vọng. Thế giới hiện nay, khăn vàng vừa qua khỏi, đại hán gia quốc giữa lúc bách phế đại hưng, lúc này lại có nội tặc làm loạn, các ngươi tất cả mọi người lên tới thứ sử, thái thú, xuống tới gia úy, thập trưởng, thậm chí quân tốt, trong lòng đều rõ ràng, người kia tự hiệu thái sư, nhưng tự ý phế lập, bại hoại cương thường, họa loạn hậu cung, tàn hại Lạc Dương bách tính. Đám này từng việc một kiện kiện việc. Từng tầng bậc thang hướng về trên kéo dài, nơi đó mặc giáp bóng người đứng thẳng, lĩnh giáp trên lông nhung bị gió thổi phủ động, âm thanh dần dần do đẻ nén trở nên kích phẫn. Hắn đồng chắc tính được là cái gì? Quả thật khi quân chi tặc, hắn làm đường đường đại hán triều đình là gì? Một quốc gia chi đế, nói phế liền phế, hắn trước mặt mọi người công là gì? Bùn ruộng bên trong người cỏ, vẫn là trong nhà dục vọng. Hắn âm thanh ngừng một chút, đứng ở trên đài cao, phong đang thổi, hùng hồn âm thanh truyền đi càng xa. Hơn. Hôm nay chúng ta 18 đường người trung nghĩa, là gia quốc hưng, an bách tính nhạc nghiệp, tụ minh ở đây, dâng lên tam sinh tuyên thệ. Hoàng thiên hậu thổ tại trên. Hưng nghĩa sư, phạt nghịch quốc chi tặc. Đứng ở không xa Tào Tháo nhìn bóng người kia mạnh mẽ nheo năm đấm, sau đó giơ tay lên cánh tay, lớn tiếng hô to. Phạt nghịch quốc chi tặc. Phạt nghịch quốc chi tặc. Phạt nghịch quốc chi tặc. Thanh âm kia sục sôi vang vọng ở trong thiên địa, đầy trời khắp nơi tinh kỳ tích góp động, si tốt vỗ đao thuẫn gào rú, trong phút chốc tiếng giết như che ngập bầu trời sóng biển bao phủ quá lớn, xung về phía chân trời. Sau, Viên Thiệu tại trên đài cao tuyên đọc các đạo nhân mã sắp xếp đi trước, trừ ra vẫn còn từ Lô Dương tới rồi Tôn Kiên, cùng với cách xa ở Tây Lương mã đằng bên ngoài, còn lại 16 đường tất cả tại liệt. Gió cuốn qua khôi đỉnh anh đang đung đưa, hắn nắm trong tay lệnh tiễn, nhìn phía dưới tinh khí lang yên, đao thương san sát. Sau đó, quân lệnh tên ném lên trời. Đại quân xuất phát, âm thanh vang vọng ở đỉnh đầu mọi người. Công tôn đại doanh. Tam quân gào thét âm thanh bao phủ mà qua, lên đỉnh đầu nổ tung. Một cái nào đó đỉnh bên trong lều cỏ, báo đầu hoàn mắt hắt hán cổ trung đồng to bằng con ngươi, chợt đứng lên, vọng hướng phía ngoài, một quyền nện ở lòng bàn tay, nhanh chân đi ra vọng đi phương xa, thanh như sấm rền đang vang lên, đại huynh, nhị huynh, các ngươi nghe, nhìn dáng dấp muốn đánh. Trong lều áo bào màu xanh lục bóng người lau chùi thanh long đao, đầu cũng không nhấc. Sau đó, tên còn lại bước nhanh đuổi theo ra đi. Dược Đức đừng vội nôn nóng. Manh lều vén lên, Lưu Bị Thủy hai tay đi ra, đại quân xuất phát, còn có thật nhiều hậu sự muốn làm, sao có thể nói đi là đi. Bên cạnh, Hắc Hán hai tay giao nhau tại trước ngực, quay mặt sang nhìn mặt không hề cảm xúc huynh trưởng, nhưng cái gì cũng không nhìn ra. Không lâu sau đó, nổ trại tin tức bắt đầu truyền đến, thê lương kèn sừng châu thổi lên ở trên trời, một nhánh chi binh mã từ trong quân doanh đi ra, lại một nhánh chi lại chính mình đại kỳ hạ tập hợp, mặc giáp tướng lĩnh cưỡi ngựa buôn ba tại trước trận, la lên tiếp sức, phấn chấn quân tâm. Sau đó phía trước nhất, có thân ảnh giơ tay lên cánh tay, vung xuống, âm thanh đang giống lên. Xuất phát. Dục vọng 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 dục vọng. Mấy ngày sau một cái buổi chiều, đầy trời hạ vân cuốn lên, nhiệt độ hạ xuống, lại lạnh xuống. Tị thủy đóng lại tinh kỳ chỉnh tề, trên tường thành là một mảnh bận rộn bóng người, lôi thạch lăn cây chuyển lên đầu tường xây lên, là bố mang theo Trương Liêu dò xét tại tường thành, hơi lạnh leo phong gào thét phất qua tinh kỳ, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Bước ngoặt liên quân đã lên đường, đồng thời cho quan hải trên truyền đạt thư khuyên hàng tin, cơ bản là đánh thật sự muốn chiêu hàng cùng công tâm hai điểm châm đối với chúng ta, bất quá dựa vào Liêu góc nhìn, tốt nhất thờ ơ không động lòng liền tốt. So sánh người bên cạnh ảnh thấp một con Trương Liêu nói, khoe miệng gạt gạt, nở nụ cười, dù sao hành quân đánh trận, luôn có người không đánh mà thắng đánh hạ thành chỉ mà. Bên cạnh Lã Bố cũng mang theo nụ cười, nhưng rất nhanh hóa thành dữ tợn. Một đám vai hề, đánh giá thấp ta, vẫn là đánh giá cao chính mình. Quan Đông quần hùng trong tay cũng có hơn 100,000 có thể động chi binh, tùy tiện xuất kích khả năng rơi vào nguy, hơn nữa mặt Nam Tôn Kiên cũng tại tới rồi, đến lúc đó Nam Bắc giáp công, gây bất lợi cho chúng ta. Trương Liêu rất rõ ràng đối phương tính nết. Mang theo giáp bảo vệ cánh tay hoành một thoáng nện ở tường đoá trên, ta tổng quân tới nay, rong ruổi Tịnh Châu, Thảo Nguyên, chưa bao giờ đánh qua thuận gió trượng, ta vừa kiến lang kỵ, liền không nghĩ tới sợ đầu sợ đuôi, không phải vậy cùng chó giữ nhà có gì khác nhau. Nói chuyện thời gian, đồng hồng thiên địa giao tiếp địa phương, một vệt đen chậm rãi xuất hiện, ngang qua đại địa, mãnh liệt mà tới. Lã Bố nhìn chốc lát, trong mắt lóe ra một tia hung lệ, xoay người hướng dưới thành nhanh chân đi đi. Giơ tay lên, Văn Viễn, theo ta một đứng lên đi, liền tại này tị thủy quan, phá tan bọn họ. Thiên quang hạ xuống được. Mặt trời sơ thăng, đại địa vẫn còn vắng lặng ở trong, không lâu sau đó, thê lương kình gấp kèn sừng châu vang lên thiên địa, chim diều hâu bay qua bầu trời, dài lâu hót vang, tầm mắt quan sát qua mặt đất, liên quân đóng quân đại doanh, dài đằng đắng như bóng người màu đen lít nha lít nhít đi ra quân trướng, ở trên mặt đất tập hợp. Tùng 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 đông. Tiếng trống gấp gáp vang lên. Ầm 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 tiếng vó ngựa đạp vang như lôi, quay chung quanh bộ tốt phương trận bắt đầu đi nhanh, sau đó hoán hạ tốc độ che chở tại hai bên, hơn 10 vạn chiến trường tình cảnh trải ra, trên vùng bình nguyên, sơn dã mênh mông vô bờ đều là người bóng người, san sát tinh kỳ. Viên Thiệu thừa dịp chiến xa, ngóng nhìn như vậy quân thế, hẳn là không ai có thể ngăn cản đi. Trừ tặc, tất thắng. Hắn rút ra tư triệu kiếm, gào thét. Tất thắng. Xung quanh vô số âm thanh gào thét hò hét, vung vẩy binh đao, tiếng giết vang vọng rung trời. Chim diều hâu kinh sợ đến mức xoay chuyển cánh bỏ chạy mà đi, ô ô ô, sừng châu thổi lên. Lan tràn không có phần cuối to lớn phương trận tại tiếng kèn sừng châu bên trong, mỗi đi một bước, đều phát sinh rầm 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 nặng nề nổ vang, mang theo khiến người ta kìm nén uy thế, hướng quan hải áp sát. Mở cửa. To lớn mà dày nặng cửa thành chi kẹt kẹt từ từ mở ra, bên ngoài thiên quang chiếu vào, theo khe hở mở ra, trùm sáng khắp nơi một bóng người trên phóng to, đỏ đậm chiến mã nôn nóng bào động khổng lồ móng ngựa, phun khí thô. Lung lay lông bẩm, lay động phần gáy hạ trung đồng, len keng đang vang lên. Móng ngựa bước động, chậm rãi đi ra mở rộng cửa thành, ánh sáng chiếu vào mặc thú diện nuốt đầu liên hoàn khải trên, ám trầm cắt máu, một thanh phương thiên hỏa kích sách ngược, mũi kích trên đất vẽ ra một đạo khe, hướng phía trước thiên quân vạn mã chậm chậm mà đi. Phía sau, dòng lũ đen ngòm đạp lên gót sắt phong dũng mà ra, tại tiền phương một đám lửa hồng bóng người mặt sau phân lưu, 8,000 Tịnh Châu lang kỵ tả hữu kéo dài triển khai, sắp xếp ra trận thế. Vắng lặng như một đoàn mây đen. Một bên khác, Viên Thiệu nheo lại mi mắt, vung ra cờ lệnh. Truyền lệnh cơ hiệu kỵ sĩ không ngừng mà chạy vội, phía trước mấy vạn người hàng ngũ dần dần ngừng lại, phía sau tin tức còn chưa truyền đến, không ít người phát sinh nghi hoặc, Tào Tháo mang theo hạ hầu đôn các mấy viên tướng lĩnh chạy vội lên. Chuyện gì dừng lại, vẫn còn chưa tới giao chiến khoảng cách. Lã Bố xuất quan rồi. Viên Thiệu đối với hắn trả lời một câu. Tào Tháo tức giận giống to, đừng làm cho kỵ binh có nỗ lực khoảng cách. Mới mở miệng nhắc nhở, trong tiếng gió, mơ hồ nghe được đoàn một tiếng, đây không phải là một người khoảng cách gần đánh món đồ gì âm thanh, mà là tập thể phát sinh một loại nào đó vang động. Từ bên này nhìn phía Tị Thủy Quan, màu đen quân trong trận, cái kia một vệt màu đỏ càng dễ thấy, sau đó lại là một tiếng truyền đến. Bách Hoa Bào bay phần phật, nắm trường kích cánh tay đột nhiên hướng phía dưới, báng kích đoàn đập ra tiếng vang, nâng lên lại đập xuống, bùn tiết bắn lên đến. 8.000 Tịnh Châu kỵ binh vung tay, đồng thời đem trường mâu đập trên mặt đất. Đoằng, đoằng, đoằng. Phía trước, Lã Bố giơ lên họa kích không tiếp tục nện xuống, một lát sau, hắn nói, chuẩn bị. Âm thanh lại đây, mấy viên đại tướng xếp hàng ngang, hàng trước từng đạo kỵ binh đè xuống trường mâu, làm ra xung phong tư thái, chiến trận như rừng, móng ngựa hào hào bước động, chậm rãi di chuyển động, không khí chiến trường đọc lại. Giết, tràn ngập sát khí âm thanh sư hổ giống như giết gào. Giết. Mấy ngàn kỵ binh gào thét đột nhiên vang lên, chiến mã ầm ầm chạy băng băng mà ra, như ầm ầm vỡ đê hồng thủy, lấy bài sơn đảo hải tư thế, hướng phía trước nghiền ép lên đi. Chương 51, ba anh chiến La Bố, 2. Mây đen ép lại đây, thiên quang phảng phất ở trong mây ẩn đi. Tinh kỷ kéo dài liên miên bên trong trận, một thân giáp trụ viên Thiệu đứng thẳng chiến xa bên trên, nhìn tới cái kia mảnh mây đen, ra lệnh. Truyền lệnh kỵ binh giơ cờ lệnh chạy qua hàng ngũ, gào thét, chuẩn bị nghênh địch, chống trận đùng. Đùng. Đông sau này phương doanh trại vang lên, càng ngày càng nhanh. Phía trước đánh vương, tiểu, bảo, viên, khổng, công tôn các tám chi lá cờ mấy vạn người phương trận bày ra mấy dặm to lớn trận thế, mặc giáp cầm thuẫn sĩ tốt tiến lên, một mặt bánh mì bọc sắt lá tấm khiên oanh đâm vào mặt đất, các trận tướng lĩnh phát sinh chỉ lệnh, thương binh tiến lên, cung thủ thượng huyền chuẩn bị. Soạt. Từng chuôi trường thương xuyên qua tấm khiên khe hở, vươn ra ngoài, sau đó càng nhiều thương lâm nghiêng xuống đến, cái đoan mạnh mẽ đâm vào trong đất. Mùi thương như rừng, phía sau ngẩng dây cung chít chít căng thẳng, cờ lệnh vung hạ. Ầm 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 long. Vô số móng ngựa bước lên, mênh mông quần quận đạp lên mặt đất đá vụn, bụi trần quyển tới bầu trời, sau đó gia tốc, giáp mảnh chấn động run vang lên ào ào. Thời khắc này, phảng phất đại địa đều ở gót sắt hạ dao động. Chạy như bay đỏ rực bóng người. Tam xoa buộc tóc tử kim quan bên trên, phương thiên họa kích đột nhiên cao nâng lên. Như hàng dài giống như lan tràn xung phong thiết kỵ, nổ vang bên trong tản ra nháy mắt. Trong không khí truyền đến cong 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 tiếng vang, phía trước tầm nhìn, mấy phương trận, lên tới hàng ngàn, hàng vạn mũi tên, bay lên bầu trời, sau đó lít nha lít nhít phi tới, bao phủ tất cả. Phốc 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 phốc. Chút ít huyết hoa nổi lên, chúng tên kỵ sĩ lôi kéo dây cương từ trên lưng ngựa té xuống, chiến mã cất tiếng đau buồn hót vang đánh gục lăn lộn, càng nhiều mũi tên đâm vào khe hở trong đất bùn, từng cây dựng thẳng, ầm 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 móng ngựa đi xuyên qua đi, tên là Ngụy Tục tướng lĩnh đè xuống trường thương, đang giống lên. Đào nát tan bọn họ. Và a a a a. Khoảng cách rút ngắn, hàng trước xung phong Tịnh Châu lang kỵ trong tay, một cây cái thiết thương bình đoan hạ di nhắm thẳng vào phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, hò hét ra tiếng âm, hướng phía trước thuẫn tưởng, thương lâm cuồng chiều giống như hung manh đâm đến. Nháy mắt, mấy trượng trong đó. Nam ở trong Hà Nội quân, Vương Khung tại trên chiến mã giống to, đứng vững. Một giây sau, dưới trướng đỏ đậm chiến mã, cầm trong tay phương thiên họa kích bóng người đã đụng vào, binh khí đánh vào một tấm khiên trước mắt. Chính là ầm ầm nổ vang, tấm khiên sụp ra vỡ vụn hài cốt tiên tới bầu trời, cùng với một nhánh gãy vỡ cánh tay. Theo sát mà đến chính là rầm 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 va chạm, kéo dài nổ vang tại phương trận phía trước nhất, chiến mã va ở trên khiên, ép xuống đối phương ngã trên mặt đất, người thân thể đâm vào thiết thương bên trong bị chống lên, hoặc phòng ngự bóng người liên quan tấm khiên đồng thời bay ngược ra ngoài, đập vào đám người. Sau, càng nhiều thiết kỵ điên cuồng từ chỗ hổng kháng tiến vào Hà Nội quân trong trận hình. Từng chuôi trường thường cao tốc nỗ lực bên trong ở trong đám người cày ra đỏ tươi vết tích, giao phong nháy mắt, 8.000 Tịnh Châu lang kỵ lại như một cái đao nhọn trực tiếp đem trận hình của đối phương xé ra lỗ to lớn, đâm vào trái tim. Bách Hoa Bảo, thú nuốt liên hoàn khải bóng người phóng ngựa chạy như bay, đang chém giết lẫn nhau đám người hỗn loạn bên trong chợt lóe lên, họa kích vung vẩy từng mảnh huyết hoa từ người cổ phun ra, thi thể ngã xuống, hung lệ ánh mắt nhìn Vương chữ đại kỳ hạ Hà Nội thái thú Vương Không, xông thẳng mà đi. Trận chiến này, ta Lã Bố thiên hạ dương danh. Đại kỳ hạ Vương Khung nhìn phía trước đạo kia như chỗ không người Lã Bố, một giọt mồ hôi lạnh tự thái dương trượt xuống, âm thanh đột nhiên cất cao hô to, ngăn cản hắn. Bên cạnh, một thành viên tướng lĩnh thúc vào bụng ngựa, từ Vương Khung trong tầm mắt xông lên, thiết thương múa, quát rầm, ta chính là Hà Nội phương. Đỏ rực bóng người lóe lên, áo choàng dương lên, họa kích hoành vùng tới, tên kia còn chưa nói xong tướng lĩnh liền người mang kiên bị đánh mở, máu tươi tiên tới bầu trời. Thái thú đi mau. Có thân binh Vương Vắn Duyệt còn chưa giao thủ liền bị chém, lôi kéo Vương Khung chiến mã quay đầu lại liền đi, ngàn tên thân vệ một nửa che chở thái thú sau này rút, còn lại bộ phận vung vẩy binh khí phong dũng nên đón, Lã Bố mặt không hề cảm xúc để kích trực tiếp và tiến vào đám người. Vẹn vẹn mấy chục giây, lượng lớn Tịnh Châu kỵ binh tại Trương Liêu các tướng dẫn dắt đi giết vào bộ tốt trận hình, giết chóc huyết tuyến hiện đang về phía sau lan tràn, Hà Nội quân hơn một vạn người dần dần có tan tác dấu hiệu. Lúc này hai cái trái phải vạn người phương trận đã bắt đầu hướng bên này hợp lại cứu viện, Trương Liêu vung đao chém chết một tên thiên tướng, nửa người nhuốm máu, vội vã tìm tới kỵ tướng bên trong tên là Tống Hiến tướng lĩnh, phát hiệu lệnh, thu nạp trận hình, nhất định phải rút lui. Lã tướng quân còn ở bên trong đối phương nói một câu. Trương Liêu ánh mắt tại hỗn loạn chiến tuyến đảo qua, nhìn thấy phía trước súng phong bóng người, đề đao nói một câu, ta đi tìm hắn. Bóng người đã phóng ngửa qua đi, ánh đao tại đi, mấy tên kỵ sĩ dưới sự phối hợp bay thẳng đến phía trước đẩy mạnh. Bên kia, hỏa kích ầm ầm đánh nát đầu ngựa, máu tươi cốt cặn bã cất cánh, một tên Hà Nội kỵ tướng bị đánh rớt xuống đi, chiến mã ngã xuống, bóng người tại hướng về trước đột tiến, kích phong vung chém vào đại thốt trên, vỡ toang bạo phi, to lớn lực đạo trực tiếp nổ nát tấm khiên. Liên đối mặt sau sĩ tốt ngực cũng bị chênh chết bổ ra. Mặt sau chiến mã chạy tới. Phụng Tiên, Tiểu Mạo, Viên Di hai trận qua tới cứu viện, chúng ta tranh thủ thời gian rút khỏi đi. Lã Bố ghim ngựa, ánh mắt liếc mắt một cái thẳng thốt đào tẩu bóng người, đột nhiên đưa tay trên không trung một nắm tay, nắm một nhánh tên bắn lén, trong miệng hừ lạnh một tiếng bẻ gãy, tiết hầu bên trong tiếng cười chậm rãi vang lên đến, sau đó đang chém giết lẫn nhau đi loạn quân trong trận, càng ngày càng cao vút hung lệ, vô số bóng người nhìn sang. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha ha. To lớn bên trong chiến trường, phóng ngựa để kích bóng người cười sau một chốc, quát tầm, quan đông. Bọn chuột nhắt. Ha 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 ha. Nghe được đi xa tiếng vó ngựa, Viên Thiệu khô cạn há mồm, giơ lên tay, đến nửa ngày mới bung ra, hầu kết lăn ra gian nan âm thanh. Lùi về sau 30 dặm hạ trại. Một bên Tào Tháo thở dài nhắm mắt lại, thật bị Đường Đệ Tào Thuần nói trúng rồi. Dục vọng 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 dục vọng. Tị thủy quan chức trên chiến trường, một hồi kịch liệt chém giết đã kết thúc, thi thể bước chậm đồng nội trên, có sống sót tại thi thể hạ phát sinh thân. Ngâm, sau đó bị người kéo dài ra nhấc đi cứu trị, viễn viễn cận cận mấy trăm đạo bóng người xuyên hành tại thi thể, máu tươi trên quét tức chiến trường, xử lý thi thể, lúc này mặt trời lặn xuống phía tây chiếu lại đây, mờ nhạt bên trong lộ ra một luồng bi thương sơ xác tiêu điều bầu không khí. Thật nhân trung là bố, mã trung xích thố a. Liên quân bên trong đại trướng, lửa trại bay lên đến, bên trái ghế một thân nho bảo Bắc Hải thái thú Khổng Dung, mơn trớn hoa dâm râu dài, vọng trải qua tịch người, Viên minh chủ, tiếp xuống nên ứng đối ra sao? Viên Thiệu lấy nón an toàn xuống đặt ở trường án trên im lặng không lên tiếng, bên Tào Tháo lên tiếng nói, Lã Bố kỵ chiến lợi hại không giả, nhưng lúc này xuất kích, là sợ ta các công thành, không cùng hắn đất hoang tiếp chiến. Tích chữ giết phá quân ta tâm ý nghĩ. Mạnh đức ý tứ, tiếp xuống chúng ta trực tiếp tấn công Tị thủy quan. Viên Thiệu nhìn chằm chằm chậu than trầm ngâm một chút, Tị thủy quan tường cao thâm hậu, thành trên còn có 3 vạn Tây lương binh, mạnh mẽ tấn công, ta liên quân tổn thất nghiêm trọng. Đùng. Bàn tay vô vào cơ án trên, một thanh âm vang dội vang lên. Lẽ nào Viên minh chủ là phải chờ tới đồng tặc mang theo viện quân lại đây vừa mới mãnh công Tị thủy quan sao? Người nói chuyện, râu dài uy mắt, chính là ngựa trắng Công Tôn Toản. Bản minh chủ cũng vì đại cục cân nhắc, dù sao đại gia quân tốt sao có thể không công tổn hại, Công Tôn tướng quân không nên nóng ruột. Viên Thiệu đang khi nói chuyện, xoáy trướng bên ngoài, một tên quân tốt hoang mang hoảng loạn chạy đến trướng khẩu, đơn đầu gối chắp tay, bẩm minh chủ, Lã Bố đến rồi. Không coi ai ra gì. Viên Thiệu lớn tiếng quát một tiếng, oanh đứng dậy, áo choàng phát động, nhanh chân đi ra, chúng công tạm thời đi theo ta, nhìn này Lã Bố đến cùng lớn bao nhiêu năng lực cùng đại quân ta chống lại, nổi trống. Tiếng trống lôi vang, nguyên bản có chút suy cáo quân doanh lần thứ hai sôi trào lên, sĩ tốt nhất theo binh đao, hoặc sải bước chiến mã tập kết xuất phát đi ra ngoài, một tên hắc hán dắt qua chiến mã, để mâu lên ngựa, lập tức lại bị người kéo. Tam đệ làm cái gì vậy? Trên lưng ngựa, báo đầu hoàn mắt khôi ngô bóng người âm thanh như lôi, đại huynh tạm thời tại trong lều đợi chút, ta sẽ đi gặp cái kia Lã Phụng Tiên. Nói xong, bất đồng đối phương trả lời, bàn tay lớn thô rất xả qua dây cương, phóng ngựa chạy vội ra ngoài. Lưu Bị nhíu nhíu mày, lúc này mảnh lều phát động, chính là nói chuyện, huynh đệ ta ba người kết nghĩa, sao có thể ngồi xem tam đệ một mình mạo hiểm, nhị đệ cũng theo vi huynh cùng đi. Đệ đang có ý đó. Quan Vũ đứng ở nơi đó mơn trớn râu dài, thanh long than nhẹ. Chạy nhanh móng ngựa đem không khí đều chấn động run rẩy lên, sau đó ngừng lại. Đông hồng dưới trời chiều, tinh kỳ phân phật, hai quân trong đó to lớn chống trải đồng nội trên, phong phất qua màu đỏ tươi áo choàng, hoa bào phủ động, họa kích lạnh leo phong tiêm. Một giọt máu tươi lọt vào bùn đất. Một bộ mất đi đầu lâu thi thể nằm tại không xa, vô chủ chiến mã kinh hoàng chạy về bản trận. Đoàn người đẩy ra, một bóng người cưỡi ngựa nâng thương chạy đi, âm thanh quát tầm, la bố, hưu bắt nạt ta liên quân không người, thượng đảng mục thuận lấy mạng của ngươi, nha a a a. Móng ngựa gấp gáp chạy băng băng, áp sát đứng thẳng bất động trên lưng ngựa bóng người, trường thương đã đâm đi nháy mắt, đoàng vang lên một tiếng, hỏa kích đột nhiên phất lên, chém đứt cán thương, thuận thế qua đi, oanh đập trên đầu hắn, viên khôi đùng nứt ra bắn bay, chỉnh phó thân thể phi xuống lưng ngựa, lăn xuống trên đất, sau khi dừng lại hồng bạch chất lỏng sền sệt từ lỗ mũi, lỗ tai chấn động đi ra. Cái kế tiếp, đạp đạp đạp, lã bố đem hỏa kích đảo qua cao cương trên san sát quan đông liên quân, thúc ngựa chậm rãi đi lại, âm thanh chuyển qua đi. Ai tới nhận lấy cái chết? Ta đến. Thanh lôi rít gào, từ Bắc Hải thái thú Khổng Dung trong trận một tên vũ tướng, nộ trương dưới cằm râu hùm, nhấc theo một cây đại truy lao xuống núi. Đối diện, lã bố khỏe miệng nứt ra, giật dây cương một cái, móng ngựa chạy nhanh đi, sao băng truy sắt gào thét mà đến, hai bóng người đàn sen, binh khí đụng vào nhau. Vâng. To lớn sắt thép va chạm, đốm lửa nhỏ đều nhảy ra ngoài, khỏe mạnh thân hình trệ một thoáng, hai tay run rẩy, tỏ rõ vẻ dữ tợn khuôn mặt hết sức cắn răng, binh khí văng ra, lạ bố nhưng chỉ là hơi quơ quơ, trên mặt không có gì thay đổi, có chút khí lực dìm ngựa quay về, lật lên lầy lội, trong tay phương thiên hỏa kích không tiếp tục chém vào, mà là đâm đi ra ngoài, bên kia, Vũ An Quốc cũng quay đầu ngựa lại phát sinh a, hung ác gầm rú, hình cầu truy sắt luôn lên, đổ ập xuống đập về phía đối phương. Hỏa kích sát qua không khí, vù một tiếng, trở nên mềm mại, mũi kích dán vào vùng đến truy sát đi vòng quanh đối phương cánh tay, trăng lưỡi liềm cảnh cây xoắn một cái, máu tươi bắn mạnh nhào thượng nhân mặt, tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên tại cái kia vũ tướng trong miệng phát sinh, truy sát tầm ẩm rơi xuống còn có một con nắm trôi đứt tay. Kích phong lại luân. Đúng tức, móng ngựa dẫm lên đoạn trường, Vũ An Quốc thống khổ nằm ở lưng ngựa, ác liệt lưỡi dao gió sát qua phía sau lưng mà đi, lập tức thúc vào bụng ngựa hướng về bản trận sông tới trở lại. Chạy. Lã bố nghiêng đầu đi, gót chân nhẹ nhàng va chạm xuống ngựa phúc, xích thố văng một tị khí thô, vượt động móng ngựa buôn lên. Vũ An Quốc sắc mặt trắng bệnh, máu tươi chảy một đường, giờ khắc này cảm nhận được đối phương đổi tới, hắn cảm giác được ngày hôm nay chính mình sợ là muốn chết rồi. Lã bố, đừng vội giết ta liên quân nghĩa sĩ. Một con ngựa trắng chạy đi, đột nhiên giết ra đến, mặt trên thân hình mặc giáp nắm sóc, trực tiếp từ trung gian chặn ngang hung hãn đánh tới. Đang truy tập lã bố, nghe được tiếng xé gió, nhấc kích vung lên. Đoàn một tiếng, đem sóc đầu đánh lại đi, trong nháy mắt, nhằm phía công tôn toàn. Đoàn đoàn đoàn. Sóc, kích không trung hô kích mấy cái, đều đem vung đến mã sóc đánh ngã trái ngã phải, công tôn toàn trong lòng cả kinh, giao thủ mới hiểu được lã bố lực đạo, liền xoay người liền nhảy, không dám tiếp tục đấu nữa. Lưu lại. Phía sau, lã bố quát lên một tiếng lớn, để kích phóng ngựa thẳng thắn nhào lên, chiếu chạy trốn phía sau lưng chém vào. Phía trước, công tôn toàn vùng sóc xoay người một chiếc, hỏa kích chặt bỏ đến. Hai tay đột nhiên chìm xuống, đồng cái trực tiếp loan đi, hắn dùng ra sức lực toàn thân muốn đem đối phương binh khí đẩy trở lại, chiến mã phát sinh rên rỉ rốt cuộc không chống đỡ nổi, về phía trước một khuất, đem hắn sốc đi ra ngoài, ngựa nhào trên đất, bay nhảy loạn đá móng trước đã gây vỡ. Bạch mã tướng quân. Công tôn toàn. Màu đỏ chiến mã xuống lại, tại đánh gục bóng người trước mặt đứng thẳng người lên, áo choàng dương ở trong gió, ngựa thanh hí giải, hỏa kích chĩa sang. Người xong. Công tôn toàn ngửa đầu nhìn đạo kia chiến thần giống như bóng người, lạnh lùng nói, một bên hoạn chưa diệt, ngươi nhưng trợ trụ vi ngược. Sau này, 10 triệu người đều sẽ chỉ vào xương sống mắng ngươi. Ba họ gian ô. Âm thanh như lôi đỉnh giống như quát tầm, một người một con ngựa vội vàng xông đến, móng ngựa bốc lên, trượng bát xà mâu đâm thủng không khí. Bên này, dư quang bên trong, có đồ vật lại đây, lạ bố đột nhiên giục ngựa xoay người một chiếc hỏa kích. Như xả tín giống như đầu mâu, xuyên thấu trăng lưỡi liềm tiểu chi. Cọ sát ra liên tiếp đốm lửa, chi kẹt kẹt vang lên không ngừng, đột nhiên uốn một cái, đem đối phương xà mâu kẹp lại, to lớn lực đạo mang theo xung kích, đem hắn cả người lẫn ngựa rời lại ra mấy bước. Ta chính là người điên Trương Phi. Báo đầu hoàn mắt, dâu hùm đều dự. Chương 52, ba anh chiến la bố, ba. Ta dương chiếu vào rừng rậm, hơn 10 song móng ngựa chuyển qua chân núi, chấn động tới chim bay, cầm đầu bóng người hướng phương xa ánh mắt quét qua thành quan nhìn tới, có chút ý kiến trung quy vẫn là dẫn dắt muốn qua đi một lần. Ta chính là người Yên Trương Dực Đức. Lôi đỉnh quát tầm trong đó, móng ngựa lao nhanh, rơi vào bùn đất, thân hình cùng màu đen chiến mã như chiến xa cao tốc đẩy mạnh, hai tay nâng lên hướng về lã bố ầm ầm đã đâm đi. Bên kia, xoay người ra kích, mâu thân sát qua trăng lưới liềm tiểu chi phát sinh kim loại vặn vẹo chi ca thanh, mang theo từng mảng đốm lửa. Nắm kích bóng người hai tay vặn mèo, trăng lưới liềm đè xuống, trong nháy mắt trói lại mâu chuôi, xà tín như vậy sắc bén cách hắn mặt nửa thước không tới khoảng cách ngừng lại trước mắt, cánh tay chấn động mạnh. Sức mạnh khổng lồ đẩy đụng tới, coi như dưới trướng xích thố hí lên ra sức đứng thẳng, nhưng vẫn bị thúc đẩy lui về phía sau ra mấy móng. Hai người giao thủ lực đạo rất lớn, báo đầu hoàn mắt hắc hán chạy đi như vậy uy thế, một bên khác, La Bố đứng thẳng tại chỗ bất động càng cũng có thể như vậy đỡ được, coi như bị đẩy rút lui, thay làm người bên ngoài, sợ đã sớm bị cái kia một mâu treo ở trên trời. Song phương trước trận, đám người xem trận mắt ngoát mồm, Tào Tháo gật đầu vớt râu, than thở, thật hùng hổ chi tướng, làm nổi chống trợ uy. Phía sau mấy viên tướng lĩnh trong mắt, tự nhiên nhìn ra giữa trường đôi công hai đạo thân hình là cỡ nào hung mãnh, có người chính là gật đầu, quay người trở lại vang lên trống trận. Sục sôi tiếng trống vang lên, đầy khắp núi đổi sĩ tốt vung lên binh khí lớn tiếng hò hét, Tà Dương nghiêng rơi xuống dưới, nâu nhạt ngựa đi qua đám người, thanh long treo ngược. Tam đệ, không phải La Bố đối thủ. Dâu dài phủ động, mắt phượng vi đóng. Trước trận đoàng 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 tiếng đánh nhau truyền đến, chiến mã đâu chuyển, dẫm lên đá vụn, đùng biểu bắn ra, đạn trên đất gây nên cho bụi. Ta đích thân hướng về. Táo chín bên trên, mắt phượng đột nhiên vừa mở, chính là nhẹ giọng nói một câu, lật qua dây cương phóng ngựa đạp đi ra ngoài. Cao cương phía dưới, cương phong hú gọi, xà mâu cùng họa kích va chạm, nơi nào đỉnh đến hạ xuống, hoành nổ vang, nện ở báng kích trên, không khí đều phát sinh ong ong nay mình vang vọng. La Bố trong tay phương thiên họa kích vốn cũng là trọng binh khí, nhưng lúc này vung vẩy nhanh toàn, dưới trướng đỏ đậm chiến mã áp sát qua đi, dùng miệng đi cắn đối diện cái kia thất chiến mã. Nhanh múa binh khi đem kẻ lô mãng chụp vào trong, phách, vung, liều, đâm, đập, vung ra tàn ảnh đến. Trương Phi hai tay ổn định chiến mã, trên hai tay mạch máu bạo đột, sức mạnh cũng chợt nổ tung, trong miệng oa a a a, quát ầm lên tiếng, bùm bùm nay minh giao kích tầm thành, điên cuồng đang vang lên lên. Dưới trướng ngựa phần gáy bị xích thố cắn xé máu me đầm địa, không chịu đựng được song phương và chạm ra đến khủng bố lực đạo, bắt đầu khuất chân sau này di chuyển. Bảng! Sa mâu bị đẩy ra. Chiến mã rốt cuộc ngã chồng vó, thân hình thấp hạ, họa kích lóe lên, lại là đoàn một tiếng, Trương Phi sa xuống, nhấc mâu cản một thoáng, hai chân rơi xuống lảo đảo lùi về sau. Hoàn mắt tặc. Đối phương mã lực không ăn thua, La Bố tự nhiên biết, nhưng còn chưa tới làm cho đối phương thay ngựa tái chiến đạo lý, cưới ngựa bay vọt tới. Thanh long huyền qua mặt đất, móng ngựa gấp gáp buốc lên bắn lên bùn đất. Dám nhục mạ tới ta. Tiếng giống giận dữ bên trong, áp sát qua đi La Bố, hắn nhấc kích trực tiếp chính là hoành vùng tới, đối diện. Xà mâu tiến lên đón, ngựa xung lượng, lực cánh tay, vay một thoáng, đem bộ chiến Trương Phi đẩy ra xa một trượng. Mặt bên, móng ngựa tiến gần. Đập qua một cái La Bố, quay đầu trong nháy mắt, thanh long hiển nguyệt đao không hề có một tiếng động phất qua trong gió, như kinh hồng một đao chém tới. Hắn đột nhiên vung cánh tay một chiếc, lưỡi đao ầm ầm bổ vào băng kích, tuôn ra đốm lửa nhỏ, tầm mắt tự lưỡi đao kéo dài, vung đao người, một đôi mắt phượng, nằm tầm mi, sắc mặt như táo chín, trong miệng chính là quát lên một tiếng lớn. Hai tay phát lực, đem chuôi này đại đao đẩy ra ngoài, đối phương lại chém, lưới đao cùng họa kích đụng vào, tách ra, tiếp theo đón lấy, chính là lại là mấy lần nổ vang vàng sắt tương giao tiếng vang. Tướng tới là kẻ nào? Quan Vũ, Quan Vân Trường. Mở nhặt Tà Dương bên trong, hai người hoặc là nói ba người đi đại thể đều là thẳng thắn thoải mái cương mãnh con đường, nhưng mà tốc độ cũng là bọn họ chuẩn bị sức mạnh một trong. Lúc này, trên đất Trương Phi đem trước nằm đất chiến mã đánh lên, mặc kệ còn có thể hay không thể đánh. Trực tiếp cưỡi lên đi, vung mâu thẳng đến La Bố phía sau lưng. Sau đó trong không khí ken vang lên một tiếng, nhưng là La Bố đem họa kích hướng về phía sau cản một thoáng, mặt bên nâu nhạt chiến mã sóng vai đuổi theo, cực nhanh một đao chém ra, trong không khí La Bố khinh a một tiếng, một tay từ bên hông rút ra bảo kiếm, đón đỡ trụ lưỡi đao, trong giây lát này, cánh tay phải phát lực vùng một cái, họa kích tướng xà mâu quét ra, lại xoay chuyển lại đây, cùng thanh long đao va vào, hai con chiến mã sóng vai tề buôn, phương thiên họa kích cùng thanh long Tiền Nguyệt kịch liệt va chạm. Sau đó, Trương Phi lần thứ hai đuổi theo, ba ngựa đan sen xuyên hành, móng ngựa loạn đá bắn lên tế thạch bay loạn, nay minh giao kích tiếng vang, đoàng 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 liền thành một vùng. Hai quân trong đó, ba tên đương đại dũng tướng chém giết ra huy thế, lực đạo, người bình thường chùi đụng e sợ không phải chết chính là trọng thương kết cục, nhưng đại đa số người cũng sẽ không lý giải bọn họ ở trong một đao, một kích đập ra đến sức mạnh là cỡ nào kinh người. La Bố quả nhiên thần dũng vô địch a. Đại kỳ hạ Viên Thiệu không khỏi thở dài một hơi, nếu ta Nhan Lương, Văn Sú hai tướng lại đây, đến cũng có thể đánh với La Bố một trận. Đang khi nói chuyện, dư quang bên trong, chiến trường khe hở một góc, hơn 10 đạo bóng đen đang hướng bên kia kịch chiến ba người qua đi, nhíu mày lại chuyển đi tầm mắt, phát ra âm thanh, vậy là ai? Đối lập Viên Thiệu lơ đãng nhìn thấy bóng người, trong đám người, Lưu Bị sắc mặt như thường, chỉ là cầm lấy dây cương nắm thật chặt, nhìn chằm chằm cao cương phía dưới La Bố. Đây là một cơ hội tốt. Thời khắc này hắn tự nói với mình, sau đó chậm rãi rút ra hai bên trái phải song cốt kiếm, thôi thúc chiến mã muốn đi xuống, đi ra vài bước, bôi đen sắc vọt vào tầm mắt của hắn, không thể không ngừng lại, chính là nhìn thấy người kia áo khoác dương lên, tại trên lưng ngựa dương cung, cái tên làm liền một mạch. Một bên khác, Tào Tháo thấy có người từ mặt bên cắt vào chiến trường, ánh mắt lóe lên đến, thẳng tắp sống lưng, liền nghe phía sau hắn tộc đệ Hạ Hầu Huyên lớn tiếng khen hay, nói chuyện, người này lợi hại. Âm thanh hạ xuống, mũi tên đã từ trong tay đối phương bắn ra. Hơn 10 người đột nhiên cắt vào chiến trường, thấy rõ người cầm đầu, Trương Liêu nhất thời sửng sốt một chút, nghĩ tới điều gì, nhưng mà cách xa nhau hơn 10 trượng xa Tống Hiến cũng mang theo mười mấy kỵ nên đón. Phụng Tiên cẩn thận tên bắn lén, hắn mở miệng nhắc nhở. Lã Bố một kích giết lùi mặt đỏ đại hán, nghe được phía sau tiếng xé gió, trở tay một kích bổ đi ra ngoài, huyết hoa vẫn là tiên lên, ngựa xích thô hí luật luật hí dài, mông ngựa trên mũi tên cắm vào đi còn hơn một nửa. Bán ngựa. Tất cả mọi người đều không có nghĩ đến bất ngờ, núi trên, Hạ Hầu Đôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra xem thường, đâm sau lưng thương ngựa, đê tiện người. Nguyên Nhượng lời ấy nói vô lý. Tào Tháo khá là tán thưởng nhìn bắn tên người, Lã Bố chính là động tặc nhanh bước, nếu có thể bắt giữ, người này không thể không kể công. Sau một khắc, hắn người cưỡi ngựa tiền triều phía dưới hô to, tướng tới là kẻ nào, kính xin nói tên họ. Khoác áo khoác bóng người vẫn chưa hướng Lã Bố qua đi, đánh võ thế. Để Lý Khắc mang theo hơn 10 làng kỵ đem tới được Tịnh Châu kỵ tiết hạ, nghe được phía trên truyền đến âm thanh, hắn đã đi tới đang đi bộ hồi chạy ngựa trắng Công Tôn Toàn trước mặt. Sói trắng nguyên, Công Tôn Chỉ. Âm thanh vang lên. Chương 53, Lã Bố thất lợi. Nhìn tới được đối phương chỉ có hơn 10 người, đại thể xuyên rách dưới khe tua áo da quải ở trên người, làm phi tướng Lã Bố dưới trướng số lượng 3 cái kỵ tướng một trong, Tống Hiến quan sát một trận, đối phương trừ ra cưỡi ngựa tốt bên ngoài, không nhìn ra cái gì. Sau đó đối phương một cái cứng đầu cưng cổ ra hỏa giám dương cung hướng hắn bắn tên. Hắn để thương chỉ tay đối diện rách nát kỵ binh, không cần biến trận, giết sạch bọn họ. Nghe được quân lệnh, hơn 10 tên Tịnh Châu kỵ binh hung hãn khởi xướng xung phong, sau đó đối phương bắn mấy mũi tên liền quay đầu lại chạy đi. Tới gần liên quân trước trận không xa, đối lập với mặt sau truy đuổi tiết mục, nơi này có vẻ vắng lặng. Màu đen chiến mã đối diện, Công Tôn Toản nhìn mặt trên khoác áo khoác như cái người hung nô bóng người, nghe được hắn, vẻ mặt ngẩn ra. Rơi vào trong trầm mặc, đột nhiên cất bước lại đây dùng sức xô đẩy đầu ngựa. Ngươi làm sao đến đây bên trong, làm sao có thể đến? Sẽ đưa mạng, đi a. Công Tôn Chỉ theo dõi hắn lo lắng vẻ mặt lo lắng, khỏe miệng nhu nhu, trung quy vẫn là không nói ra, xả qua dây cương thay đổi phương hướng, đem đối phương mỏ lên lưng ngựa, thúc vào bụng ngựa hướng bên kia đang đứng Công Tôn Chữ quân trận xông tới, phía trên từng đạo ánh mắt đưa tới, ngược lại cũng không ai tiến lên chặn lại, bất quá suy đoán ý vị nhất định sẽ có. Bên kia, chiến mã xông lên sườn núi, Công Tôn Toản nhảy xuống, kéo lại muốn rời khỏi bóng người thời điểm. Trong đám người, một bóng người sốt ruột lại đây, cùng lên tay, thân thiết giọng điệu vang lên, "Bá Khuê Minh, ngươi có thể bị thương." Công Tôn Toản tay trung quy chậm một chút, bên cạnh chiến mã lần thứ hai lao xuống cao cường, hắn xua tay, quăng ngã hạ, một chút tiểu thương không ngại việc. Ánh mắt nhưng chưa từ cái kia cưỡi ngựa xuống bóng người trên rời đi. "Vị kia, tiểu tướng quân là người phương nào?" Lưu Bị tay trùng điệp tại phúc trước, thở dài một hơi, gần trong gang tấc, nhưng không thể quen biết. Đáng tiếc a, sắc mặt khá là tiếc nuối. Nghe được bên cạnh lời nói, Công Tôn Toản thu tầm mắt lại, lại khó mà che giấu thần sắc, vuốt râu cười to lên, chỉ vào đi xa bóng lưng, đây là ta Công Tôn gia Thiên Lý Câu, chờ thu binh, tái dẫn cùng Huyền Đức gặp lại chính là. Đang khi nói chuyện, bên trong chiến trường, Lã Bố đã khá là chật vật ngăn cản chống đỡ, ngựa xích thố bên trái cái mông trúng một mũi tên, hành động lảo đảo, đỏ sậm màu sắc xâm nhiễm da lông. Binh khí đan sen, như vậy quẫn bách dưới tình huống, vẫn cứ đem hung mãnh đâm tới xả mâu đập ra, thế đi không giảm luân ra nửa cung tròn, đưa cánh tay căng thẳng đến mức tận cùng, sau đó chính là một cái hồi vung, ầm một tiếng đánh vào một bên khác bổ tới thanh long lưỡi đao trên, đập cho đối phương hai. Tay ngửa ra sau lên, chính là vào lúc này khe hở, thúc ngựa bỏ chạy hồi bản trận. Ba họ gian ô, đừng chạy. Trương Phi cũng không ngu ngốc, trước mắt đối phương ngựa xích thố bị thương. Chính là bắt giữ hoặc giết chết Lã Bố thời cơ tốt nhất, giống to phóng ngựa đuổi theo, lại cùng họa kích đụng nhau mấy lần, bên cạnh một đạo kình phong kéo tới. Chống đỡ mở xà mâu nháy mắt, Lã Bố lần thứ hai vung kích hướng sau quét qua, lại là đánh hụt, mũi tên lần này nhưng thất bại sát qua xích thố chân sau cắm trên mặt đất. Liếc mắt một cái đâm vào bùn bên trong mũi tên, tức giận đến cực điểm bóng người hướng sau rít gào. Công Tôn Chỉ. Trả lời hắn, lại là một mũi tên phi tới, bất quá lần này bị sớm có lưu ý Lã Bố. Lách mình vùng kích chặt đứt, lúc này Trương Phi từ bên ầm ầm giết tới, tiếng nói như lôi quát rầm, lưu lại mệnh đến. Đánh mạnh mà trên. Phía sau, thân mang lục bào nắm thanh long đao bóng người lại không lại theo kịp, nguyên bản chuyển biến bất ngờ đỏ đậm bóng người có lỗ hổng, một kích ngăn xà mâu sau, khác một tay rút kiếm đâm nhanh đối phương, Trương Phi không kịp thu mâu về đỡ, chỉ được bỏ quên trường binh, hai tay đột nhiên duỗi một cái đem đâm tới thiết kiếm nắm ở trong tay, nhất thời đầm địa máu tươi. A a a a ba. Gào thét, Khôi Ngô cường tráng thân hình phát rồ hướng về ngựa hạ đổ ra, thú không kịp để phòng hạ, Lạ Bố cũng bị kéo dài duệ xuống lưng ngựa, lăn một lăn, bò lên, đối diện, điên cuồng hắc hán nắm tay hung mãnh nào tới, khoảng cách đột nhiên rút ngắn, luân lên một quyền trực tiếp hướng đối phương đập tới. Lạ Bố phất tay đỡ, trở tay cũng là một quyền nện tại đối phương trên vai, đem cái kia Trương Phi đánh lảo đảo lùi về sau hai bước, nhưng đối phương lại không tha thứ nhào lên, hai người điên cuồng vùng quyền đánh nhau, dây dưa. Ta thời khắc này, cưỡi ngựa dương cung bóng người giống to, Trương Dực Đức. Đem hắn đỉnh lại đây. Công Tôn thủ lĩnh đừng để động thủ. Tây Lương quân trong trận, cũng có người tại dương cung, Trương Liêu lớn tiếng la lên thúc ngựa vùng đao mang theo mấy chục kỵ vào tới. Cao cương trên, Viên Thiệu rút kiếm chỉ tay, liên quân chúng tướng sĩ, chúng ta giết. Công Tôn Toản xoay người lên ngựa, để thương giống to, ngựa trắng. Giết. Phía sau kỵ binh nâng thương giống lớn một tiếng, tụ hợp vào che ngập bầu trời giống như người lãng bên trong, binh khí nâng qua đỉnh đầu, còn chưa giao phong, sắc khí đã di thiên mà lên. Cùng lúc đó, Dâu Hùn Nội Trương khuôn mặt nhìn thoáng qua bên kia kỵ ảnh, cắn răng ngửa đầu chính là một cái mãnh liệt đầu truy, đánh vào Lã Bố ngực, nhưng trên bụng bị một cước đạp trúng, cả người về phía sau lảo đảo lui lại, giẫm mặt đất bụi bặm dương lên, tràn ngập. Bên kia, Công Tôn Chỉ trong tay dây cũng đã căng thẳng đến cực hạn, lưu đánh hai người kéo dài khoảng cách ngáy mắt. Một hướng khác, tiếng xe gió vù một tiếng mà đến, dán vào ngực hắn trà sát qua đi, sắc bén mũi tên cắt rời áo khoác trên một chỗ lông lùng, màu đen trên chiến mã, Công Tôn Chỉ vèo bắn ra mũi tên. Đâm thủng không khí, bên kia Lã Bố một tay nắm lấy mũi tên trước mắt, mũi tên vẫn là ở trong tay trượt một đoạn, gò má, dần dần nứt ra dài nửa ngón tay độ miệng máu. Từng điểm máu tươi chảy ra ngoài. Lần trước có giao hấn, đến thời điểm, ta tại mũi tên trên bước keo Công Tôn Chỉ theo dõi hắn nói một tiếng, phía trước Tịnh Châu kỵ binh mãnh liệt đã vọt tới, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn nổi trận lôi đình Lã Bố. Ta còn có thể lại trở về. Chật, xoay người phóng ngựa hướng ít người địa phương rời đi, Trương Phi cũng liền bận bịu nhặt lên xà mâu xoay người lên ngựa cùng vọt tới Tịnh Châu kỵ binh kéo dài khoảng cách, xung lên núi cương. Xung quanh to lớn trên chiến trường, đột nhiên phát sinh chiến đấu, song phương tập trung vào binh lực vượt qua 6, 7 vạn người. Lít nha lít nhít đều là người cái bóng đầy khắp núi đồi triển khai, lúc này không có quá nhiều chú ý, trực tiếp dường như sóng biển bổ tới, sóng máu đều trong lúc nhất thời tại tuyến tiền đạo trên nhấc lên đến. Sắc trời hạ xuống, chém giết xong mới dần dần thu binh hồi doanh. Tị thủy đóng lại, Lã Bố nhìn đêm đen đối diện, lẻ loi ánh sao ánh lửa quan đông liên quân đại doanh, oanh nện xuống năm đấm, nghiến răng nghiến lợi, sau một lúc lâu, hắn nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, phân phó, bất luận người nào không được xuất quan tiếp chiến. Người đi tin Lạc Dương, để Thái Sư tăng phái viện quân. Ngày mai, hay là bọn họ liền muốn công thành? Trương Liêu gật gù, phảng phất đã thấy thê thảm công thành liền muốn bắt đầu. Đối diện, Công Tôn doanh trại bên trong, mở nhạt ánh đến ánh tức giận thân hình tại trong lều đi tới đi lui. Nhị huynh, ngươi vì sao không theo kịp, còn kém. Lã Bố sẽ chết tại chúng ta trên tay. Hắn phất tay trong chiều nhắm mắt không nói bóng người gầm rú. Đen đuốc chập chờn, một lát sau, thanh bảo thân hình hơi mở mắt, mở miệng. Lấy nhiều khi ít, đã là bộ mặt tối tăm, huống chi có thêm một cái chỉ phóng ám tiễn bọn chốn nhất, ta khinh thường. Ngươi! Trương Phi cáo một quyền nện ở cơ án trên, bột một tiếng cắt thành hai đoạn, nghiêng đầu đi không muốn nói thêm. Trung quân đại doanh, xoáy trướng đèn đuốc sáng choang. Không nghĩ tới Công Tôn Toản còn có một đứa con trai, quả nhiên bên ngoài nuôi, so trong nhà ôn dưỡng lợi hại hơn rất nhiều. Viên Thiệu cười ha ha, có ý riêng nhìn phía bên Viên Thuật, bên kia, cũng đưa mắt liếc đối phương một chút, thử lạnh đem mặt rời đi chỗ khác. Tào Tháo nâng qua thương khí, đi ra, bây giờ Lã Bố sĩ khí đã hàng, chính là công thành thời điểm, lợi dụng lúc Đổng Trác viện quân tương lai, không bằng thừa thế xông lên đánh hạ thành quan, nhắm thẳng vào Lạc Dương. Ta đang có ý đó, chờ ngày mai thăng chướng tụ tướng, tấn công Tị Thủy quan.